Chương 247 kỳ dạ so đối với ngoại giới rất hiếu kỳ, thế nhưng mà viễn siêu tại dạ suy tuyết tưởng tượng, đi tới đánh bạc quốc gia giống như đi tới một cái thế giới khác đồng dạng. Đặc biệt là tại đánh bạc quốc gia trong che giấu thân phận của mình, làm một ít bình thường chuyện không dám làm nhi, vậy thì thật là đặc biệt kích thích. Vốn dạ suy tuyết là phải tìm Su Na hạ lạc, hạ xuống, chỉ có điều kỳ dạ so lại nói đi vào đánh bạc quốc gia đương nhiên muốn biết một chút về đánh bạc quốc gia đặc sắc. Trong nội tâm bàn tính toán một cái, chính mình nếu như tại đánh bạc quốc gia trong mỏ kim đáy biển tìm một người quả thực là quá khó khăn rồi. Tuy nhiên Su Na dê béo danh hảo sớm để xác định, nhưng là một người đề ra nghi vấn hay vẫn là hội tốn hao đại lượng thời gian. Chẳng đi theo kỳ dạ so đi đánh bạc quốc gia sòng bạc chuyển một chuyến, tại trong sòng bạc nghe ngóng tin tức không là biện pháp tốt nhất sao? Tùy ý đi tới một nhà tiểu nhân sòng bạc, dạ suy tuyết mới vừa vào đi liền phát hiện cái gọi là đánh bạc quốc gia bất đồng. Tại đánh bạc quốc gia ở bên trong, từng cái sòng bạc thành lập đều cần đại lượng tiền tài, nguyên nhân ngay tại ở sòng bạc bên ngoài kết giới. Kết giới này lùng xây toàn bộ sòng bạc, xử nghĩ dạ tại ở trong đó không thể sử dụng đặc thù cảm giác thủ pháp bỏ ra ngàn. Hơn nữa tại từng đánh bạc quốc gia sòng bạc nội, có một gã không kém cảm giác hình nghị dạ đến cảm giác phải chăng có người gian lận. Nói thí dụ như ngày hướng ra bạch nhãn, đây chính là gian lận tuyệt kỹ, đặt ở dạ suy tuyết ở kiếp trước trong thế giới quả thực có thể so với đánh bạc thánh cái loại này đặc dị công năng tồn tại. Chỉ có điều tại đánh bạc quốc gia trong có được cảm giác kiểu nghị dạ, chỉ dùng bạch nhãn trong nháy mắt cũng sẽ bị đối phương cảm giác. Phải biết rằng có thể thành lập như vậy một quốc gia, lực lượng vũ trang cũng không tệ, bằng không là không thể nào tại nghị dạ giới cái này hỗn loạn địa phương sinh tồn. Đánh bạc quốc gia có thể nói là cảm giác hình nghị dạ thiên đường. Ở chỗ này chỉ cần là một gã không kém cảm giác hình nị dạ cũng có thể hôn đến một cái rất tốt chức vị. Nị dạ giới trong cũng là người có trí riêng, có người trở thành nị dạ là vì thực lực cường đại, mà có người tắc thì là vì vinh hoa phú quý, có thể nói là đều có các yêu thích. Đã vừa mới đi vào nhà này tiểu sông bạc, dạ suy tuyết liền phát hiện một gã không tệ cảm giác hình cường giả. Tên đưa cảm giác hình cường giả ánh mắt tại hai người vào cửa trong nháy mắt tiểu theo dõi dạ suy tuyết cùng kỳ dạ so, bởi vì hai người cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Lập tức dạ suy tuyết lập tức dùng tinh thần lực bao trùm chính mình cùng kỹ dạ so, mà tên kia cảm giác hình nhị dạ ánh mắt cũng đã rơi vào sau đó người tiến vào trên người. Tinh thần lực liên thông kỹ dạ so, dạ suy tuyết thanh âm xuất hiện ở kỹ dạ so trong đầu, nơi này có rất nhiều không kém cảm giác hình nhị dạ, cũng không phải xấu hổ đánh bạc quốc gia danh hảo. Hai người chúng ta là sử dụng biến thân thuật đi vào đánh bạc quốc gia, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt, ngươi cũng không hy vọng vừa ra lôi quốc gia đã bị Vân Nhẫn lần nữa nhìn chằm chằm vào a. Không hiểu dạ suy tuyết tinh thần lực liên thông là làm như thế nào đến, mà ngay cả kỹ dạ so đều thận trọng nhẹ gật đầu. Sau đó hai người ở này sòng bạc trong tùy ý đi bộ. Muốn nói lúc này nhị dạ trong thế giới đánh bạc pháp vẫn tương đối đơn điệu, ngoại trừ bài tú lơ khơ cùng xúc sắc hai chủng đánh bạc giấy cazo pháp bên ngoài lại không có gì cái khác đánh bạc đấu. Dạ suy tuyết cùng kỳ dạ so hai người đương nhiên là tùy ý đi tới một chỗ đánh bạc xúc sắc địa phương. Đánh bạc giấy cazo pháp rất đơn giản, ba cái xúc sắc tại con xúc sắc chung ở bên trong, đoán lớn nhỏ mà thôi. Kỳ dạ so thập phần hưng phấn lấy ra ví tiền của mình, dạ suy tuyết liếc quét tới, phát hiện người này cường đại vân nhẫn người trụ lực thật đúng là không giàu có, gần kề có mấy ngàn lượng mà thôi. Nhắc tới cũng là kỳ dạ so thân là người trụ lực cái này đặc thù thân phận nhất định hắn không thể thường xuyên tiếp nhận ủy thác nhiệm vụ, chỉ có bình thường bốn đại lôi ảnh cái này hay ca ca sẽ cho kỳ dạ so một ít tiền sinh hoạt mà thôi, đương nhiên không phải rất giàu có. Ngược lại là dạ suy tuyết thập phần bất đồng, chính mình chấp hành nhiệm vụ tiền thuê cũng rất nhiều, tăng thêm nhiều năm qua tích góp từng tí một đạo tặc cùng cường đạo tài phú, nói dạ suy tuyết phú khả địch quốc đều là có thể đấy. Tại đánh bạc quốc gia trong cũng không có địa phương khác cái loại này rất hỗn loạn nơi, các loại tiếng huyên náo cái gì đấy. Ở chỗ này đánh bạc đấu mọi người là người có thân phận, tiến tính đặt cược cùng đợi kết quả. Chỉ có điều ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia trong sân con xúc sắc chung, sợ có bất kỳ bỏ qua. Đánh bạc đấu niềm vui thú tiểu là ở đằng kia kích động nhân tâm một khắc, cái loại này thay đổi rất nhanh cảm giác thật là làm cho người si mê, cũng là rất nhiều người mê luyến bên trên đánh bạc đấu nguyên nhân. Rất nhanh kỳ dạ so cũng có chút nhịn không được, lấy ra trong ví tiền vi số không nhiều tiền tài, thoáng một phát đặt ở đại cái kia một lan ở bên trong, tùy theo nói ra hết, tiểu xem vận khí của ta đến cùng như thế nào, ngươi là tên con kiếp, đồ đần. Ở chỗ này không chỉ có riêng là nhị dạ giới người, còn có cái thế giới này các loại tinh anh nhân sĩ. Tuy nhiên là cái tiểu sòng bạc, nhưng là kỳ dạ so loại này phương thức nói chuyện hay vẫn là nhận lấy mọi người khinh bỉ. Khi tất cả người đem tài vụ bỏ vào trên bàn kia về sau, lay động con xúc sắc chung người rất chuyên nghiệp nói câu mua định rời tay. Sau đó lay động nổi lên trong tay con xúc sắc chung. Theo chia bài tay tại lay động con xúc sắc chung, ánh mắt mọi người đều tập trung vào con xúc sắc chung lên, mà dạ suy tuyết cũng thử sử dụng ra chính mình linh giác, nhìn xem có thể hay không bị người phát hiện. Dạ suy tuyết đích thủ đoạn vẫn tương đối che giấu, mà cái này một cái tiểu sòng bạc cảm giác hình nị dạ có thể mạnh bao nhiêu, làm sao có thể so qua được nị dạ giới ảnh cấp cường giả cảm giác thủ pháp. Rất nhanh dạ suy tuyết tiểu phát hiện mình có thể tùy thời sử dụng linh giác mà không bị phát hiện, trên mặt lộ ra không hiểu mỉm cười. Xem ra linh giác thật đúng là đồ tốt. Dạ suy tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời cũng dùng linh giác chú ý lên cái kia đang tại lay động con xúc sắc chung. Lúc này dạ suy tuyết phát hiện vị này chia bài lay động thủ pháp thập phần kỳ lạ. Tuy nhiên nghe tiếng vang hội cảm giác con xúc sắc chung ở bên trong xúc sắc đang không ngừng va chạm, kỳ thật chỉ là vận dụng một loại có thể đặc thù thủ pháp mà thôi. Hắn hiện tại ánh mắt tại trên mặt bàn tài vụ, ở đâu tài vụ nhiều, ở đâu thiếu, thế nào mới có thể làm cho mình sòng bạc lợi nhuận thêm nữa, có thể nói là bị không tệ chia bài. Rất nhanh hắn liền phát hiện, nguyên lai cái thanh này khai đại mới có thể làm cho mình sòng bạc lợi nhuận thêm nữa, tính toán con xúc sắc chung ở bên trong xúc sắc điểm số, rất nhanh dao động ra một cái đại, ba một tiếng, đem con xúc sắc chung đặt ở trên mặt bàn.
khai.
Theo chia bài thanh âm, ánh mắt mọi người đều xem tại trên mặt bàn, đem làm phát hiện trong đó điểm số là 2 cái 41 cái 5 thời điểm, không thể nghi ngờ tuyển tiểu người thua cái tinh quang, mà tuyển đại người đương nhiên là chiến thắng. Cao hứng đem trên mặt bàn chính mình thắng đến tài vụ đặt ở bên cạnh mình trên mặt bàn, Kỳ Dạ So hưng phấn lại một lần mua một cái đại, hiển nhiên 8 vĩ người trụ lực giống như đã thích loại kích thích này cảm giác rồi, muốn tiếp tục đánh bạc đấu xuống dưới. Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác là có tất yếu dùng một ít đặc thù thủ pháp rồi, mã một cái đằng trước vô tình ý vỗ Kỳ Dạ So thoáng một phát, tùy ý một giọng nói ôi. Vận khí của ngươi coi như không tệ. Đồng bọn của ta, ta muốn lúc này đây nhất định cũng là biết lái đại đấy. Nói xong, Dạ Suy Tuyết khá tốt giống như vô tình ý chỉ thoáng một phát tên kia lay động xúc sắc chia bài. Tất cả mọi người không biết, tên kia chia bài đã bị Dạ Suy Tuyết ảo thuật trô khống chế. Tại người khác trong lúc vô tình có thể dùng chính mình ảo thuật khống chế người khác, không phải là ủ trì hạ chỉ thủy tuyệt kỹ sao? Mà thân là chỉ thủy lão sư, làm sao có thể liền loại này đơn giản thủ pháp cũng sẽ không biết, đặc biệt đối phương còn chỉ là cái chỉ biết chơi xúc sắc người bình thường. Cảm giác tiểu nhị Dạ đương nhiên không sẽ phát hiện Dạ Suy Tuyết sử dụng ảo thuật, chỉ có thể nói Dạ Suy Tuyết sử dụng ảo thuật thủ pháp quá che giấu, mà không thể nói tên kia cảm giác tiểu nhị Dạ quá yếu. Rất nhanh kết quả xuất hiện lần nữa tại chúng dân cờ bạc trong mắt, rõ ràng có là một lần đại. Rất nhiều không tin tà người lần nữa để ép tiểu, mà Kỳ Dạ So giống như cảm giác vận khí của mình không tệ, rõ ràng lại là một lần đại. Đem làm con xúc sắc chung lần nữa rơi xuống, lại để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm kết quả xuất hiện lần nữa rồi, rõ ràng lại là một cái đại. Rất nhiều ánh mắt của người đều nhìn về Kỳ Dạ So, cho rằng Kỳ Dạ thật sự là một cái may mắn ra hỏa. Dù sao tại đây dạng sòng bạc ngoại trừ nhị dạ giới siêu cấp cảm giác hình cường giả bên ngoài, có rất ít người có thể ở chỗ này gian lận, mà nhị dạ giới nổi tiếng cường giả, ai lại có thời gian ở chỗ này đánh bạc đấu đây này. Hiển nhiên, Kỳ Dạ So cùng Dạ Suy Tuyết tiểu là những cái kia vì số không nhiều, tại đánh bạc quốc gia đánh bạc đấu cường giả, cái này đoán chừng là bọn hắn cũng không nghĩ tới đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 248, chương 248 liên tục mở 3 cái đại khả năng vẫn chưa có người nào hội cảm giác được cái gì, dân cờ bạc tất cả mọi người hiểu, liên tục mở 3 cái đại, đương nhiên hội cảm giác tiểu tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều, dù sao liên tục khai đại công việc mặc dù có, nhưng là đó cũng là đã nhiều năm không phát sinh một lần tình huống. A muốn nói Kỳ Dạ So cũng là rượu người, rõ ràng lần thứ tư hay vẫn là áp tại đại lên, lại để cho Dạ Suy Tuyết đều cảm giác có chút bất đắc dĩ rồi. Nhưng là bất đắc dĩ hữu dụng biện pháp gì, mắt thấy Kỳ Dạ So đem thắng đến sở hữu tất cả tiền đều đặt ở lại lên, còn rất hưng phấn xếp đặt mấy cái hiệp học tạo hình, Dạ Suy Tuyết chỉ có mệnh lệnh chia bài lần nữa đem xúc sắc dao động thành đại, dù sao cũng không thể lại để cho đồng bạn của mình thua tiền không phải. Đem làm lần thứ tư mở rộng ra sau khi đi ra, mọi người thấy hướng Kỳ Dạ So ánh mắt đều không giống với lúc trước. Kỳ Dạ So hay vẫn là trước sau như một áp lấy đại, hơn nữa mỗi lần áp thời điểm đều áp lên chính mình sở hữu tất cả tài sản, thấy tất cả mọi người là hãi hùng khiếp vía. Chỉ có điều đem làm lần thứ năm mở rộng ra lúc đi ra, rốt cục không biết người nào kêu một tiếng, "Oa, liên tục 5 lần rồi, chẳng lẽ thằng này là trong truyền thuyết đổ thần không thành?" Nghe thế người lời mà nói, giống như tất cả mọi người hiểu rõ, xuống lần nữa rót thời điểm rõ ràng đi theo Kỳ Dạ So áp rót. Đem làm lần thứ 6 mở rộng ra lúc đi ra, đương nhiên lại để cho sòng bạc đổi rất nhiều tiền, bởi vì thiệt nhiều dân cờ bạc đều đi theo Kỳ Dạ So bắt lại đại, chỉ có mấy cái không tin tà người bắt lại tiểu mà thôi. Cái lúc này cho dù tên kia cảm giác kiểu nhị dạ lại đần, cũng biết mặt này tình huống có chút không đúng, lập tức chạy tới. Mà Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ thần sắc, còn cái gì vui đùa, một người bình thường trung nhẫn cấp bậc nhị dạ, chỉ là cảm giác năng lực cường một điểm mà thôi, Dạ Suy Tuyết còn không có để vào mắt. Dù tinh thần lực của mình bao phủ tên kia cảm giác kiểu nhị dạ, lại để cho hắn căn bản là không thể phát hiện bất luận cái gì tình huống dị thường, Dạ Suy Tuyết tắc thì là tiếp tục xem Kỳ Dạ So lần lượt đem tiền đặt cược gấp tại lớn hơn, mà cùng phong người đương nhiên cũng là vô số kể. Ở đằng kia tên cảm giác tiểu nhị dạ mê mang dưới ánh mắt, còn có chia bài phối hợp xuống, lần lượt mở rộng ra đi ra, lại để cho vô số cùng phong dân cờ bạc đều thắng rất nhiều tiền, mà Kỳ Dạ So đương nhiên là thắng lợi trở về, mỗi một lần cũng có thể lại để cho chính mình áp ra tiền cũng có thể gấp bội thu trở lại, bất chi bất giác Kỳ Dạ So đã thoát khỏi nghèo khó, đạt tới giàu có giai đoạn. Lần lượt thắng tiền cũng không có lại để cho Kỳ Dạ So mất đi tính chất, ngược lại là tính chất cao hơn chút ít. Cường như Kỳ Dạ So đương nhiên cũng là nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, dùng một cái rất có tiền đồ ánh mắt nhìn Dạ Suy Tuyết liếc, tiếp tục gáp lấy tiền của mình. Biết rõ chính mình Dạ Suy Tuyết giúp hắn ăn gian thắng tiền, Kỳ Dạ So làm sao có thể cảm giác mình thắng tiền quá ít. Cứ như vậy lần lượt thắng tiền, thẳng đến sòng bạc lao bản thấy mình thua đều nhanh phá sản mới đi ra ngăn cản bảo hôm nay sòng bạc ra chút ít vấn đề, tạm dừng buôn bán. Nói đùa gì vậy, vốn chính là một nhà tiểu sòng bạc mà thôi, đã bị Kỳ Dạ So cùng những cái kia cùng phong dân cờ bạc thắng nhiều tiền như vậy, cho dù thế nào chú trọng danh dự của mình, cũng so phá sản được rồi. Bất đắc dĩ mọi người chỉ có đã đi ra sòng bạc, đem làm đã đi ra sòng bạc về sau, cái kia chống trải sòng bạc chỉ còn lại có nội bộ nhân viên, sòng bạc lao bản mới nhìn hướng về phía tên kia chính mình sòng bạc cảm giác hình lý dạ, hỏi Vân, ngươi thật không có phát hiện bọn họ là tại gian lận sao? Bị gọi Vân cảm giác hình lý dạ bất đắc dĩ lắc đầu, căn bản cũng không có một tia sử dụng trả cờ dạ dấu hiệu, hoặc là chính là bọn họ căn bản là không có gian lận, hoặc là tiểu là thực lực của ta theo không kịp. Nhưng là có thể làm cho bọn hắn thắng nhiều lần như vậy, ta như thế nào cũng không tin là bọn hắn không có gian lận, như vậy chỉ có loại thứ hai khả năng, trong bọn họ khẳng định có một cao thủ. Đã được biết đến loại tình huống này, Song Bạc lao bản lập tức đem tình huống báo cáo cho thượng diện, hắn biết rõ những người này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Chính mình Song Bạc đã thua nhiều như vậy tiền, nếu chế thông báo lên lời mà nói, có lẽ cái khác sòng bạc lại thua tiền hội liên quan đến chính mình. Đánh bạc quốc gia sòng bạc đều là quốc gia sở hữu tất cả, mỗi tháng muốn đưa trước vừa so sánh với không nhỏ tài phú, mà quốc gia đương nhiên phải bảo vệ những này sòng bạc lợi ích. Tại mặt khác thì là một loại khác tình huống, Dạ Suy Tuyết đi theo Kỵ Dạ So bên người, nhìn xem đằng sau vô số đi theo người đi theo chính mình cùng Kỵ Dạ So không bằng một cái khác gia sòng bạc, mặt lộ vui vẻ. Xem ra thật đúng là lại để cho không ít người phát tiền của phi nghĩa lâu rồi, tiếp tục như vậy đoán chừng thanh danh hội càng ngày càng nhiều a, tìm hiểu Su Na đại nhân hạ lạc, hạ xuống cũng nhẹ nhõm chút ít. Quả nhiên, đem làm Kỵ Dạ So đi tới một cái khác gia quy mô hình không nhỏ sòng bạc về sau, lập tức tiểu thắng được vừa so sánh với không nhỏ tài phú. Mà cùng phong đích đương nhiên cũng rất nhiều, đồng dạng là thắng không ít tiền. Những này cảm giác tiểu nhị dạ tại Dạ Suy Tuyết trong mắt đều quá không được, căn bản là không thể thoát khỏi chính mình tinh thần lực làm phức tạp. Tuy nhiên phát hiện cái này sòng bạc chiêu bài rõ ràng cũng là một gã không kém cảm giác hình lý dạ, nhưng là cường như Dạ Suy Tuyết ảo thuật hãy để cho người nọ dựa theo yêu cầu của mình khai ra xúc sắc lớn nhỏ. Chút bất chi bất giác, đánh bạc quốc gia đã đến một gã đổ thần đã tại toàn bộ quốc gia cũng không phải bí mật. Đem làm đổ thần danh tiếng xuất hiện thời điểm, đánh bạc quốc gia mặt khác cũng truyền ra cái khác lại để cho vô số dân cờ bạc làm giàu phương pháp, cái kia chính là chỗ đó đã đến trong truyền thuyết dây béo. Tóc màu bằng kim, chuyển ra bên ngoài màu xanh lá đằng sau ấn có đánh bạc chữ áo khoác ngoài, hơn nữa gặp đánh bạc phải thua, không phải là trong truyền thuyết dê béo sao? Tại thắng lần thứ 6 ra sòng bạc về sau, Kỳ Dạ So tài phú đã hết sức kinh người rồi, ngược lại không biết hắn dùng phương pháp gì đem tiền tài thu. Kỳ Dạ So cao hứng vỗ xuống Dạ Suy Tuyết bà bay, hắc, đồng bọn, xem ra ngươi cũng không phải như vậy chẳng ghét, ngươi cái đồ đần ngươi là tên con kiếp. Rõ ràng có thể làm cho ta thắng nhiều như vậy tiền, thật đúng là vui vẻ a. Thắng tiền đương nhiên vui vẻ rồi, Dạ Suy Tuyết cười hồi đáp, bất quá của ta mục đích cũng không phải là cho ngươi thắng tiền mà thôi, mà là muốn tìm cái khác lại để cho mọi người thắng tiền người. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến dê béo danh hào đi à nha, cái kia chính là ta người muốn tìm. A, nguyên lai ngươi là muốn tìm Sù Nạ cơ a, hét hét. Ngươi là tên con kiếp, ngươi cái đồ đần. Mà ngay cả Kỳ Dạ So cũng biết chính mình người muốn tìm, Dạ Suy Tuyết đầu đầy hắc tuyến, cái lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai Sù Nạ cư nhiên như thế nổi danh, trong truyền thuyết dê béo rõ ràng liền vừa bước vào đánh bạc đẳng Kỳ Dạ So cũng biết. Về sau cùng Kỳ Dạ So đối thoại, Dạ Suy Tuyết mới biết được vì cái gì Kỳ Dạ So sẽ biết dê béo cái này danh hào. Kỳ Dạ So KK4 đại lôi ảnh cũng là đem một diệp trở thành kình địch người, Vân Nhận thôn sớm đã muốn làm năm đại nhận thôn đứng đầu rồi, chỉ tiếc một mực bị một diệp dẫm lên trên, bốn đại lôi ảnh đương nhiên vì vậy mà nghiên cứu một diệp cường nhân rồi. Trong đó phát hiện ba nhận bên trong đích dị giải dạ tốt nhất sắc, ba nhận bên trong đích rõ rổ xì mà tốt nhất cấm thuật, mà ba nhận bên trong đích xù nạ cơ thì là tốt nhất đánh bạc, hơn nữa gặp đánh bạc phải thua thật là có dê béo danh sưng. Đã biết xù nạ ngay tại đánh bạc quốc gia mặt khác. Dạ Suy Tuyết cũng không có hứng thú tiếp tục cùng Kỳ Dạ So chơi tiếp tục rồi, mà Kỳ Dạ So cũng gặt hái được rất nhiều, ngoan ngoãn đi theo Dạ Suy Tuyết hướng đánh bạc quốc gia mặt khác đi đến, đương nhiên phải đi tìm Sù Nạ Cơ rồi. Dùng hai người tiến lên tốc độ, rất nhanh tiểu đã đến đánh bạc quốc gia mặt khác, đem làm đến trong truyền thuyết dê béo tại sòng bạc thời điểm, phát hiện lúc này Sù Nạ đang tại nhìn kỹ chiêu bài trong tay con xúc sắc trùng, đoán chừng cái lúc này có người đi qua quấy rầy nhất định sẽ bị Sù Nạ hung hăng ca dừng lại một chầu. Vừa tới đến sòng bạc thời điểm có thể phát hiện dê béo thân ảnh. Cũng may mắn mà có cái kia vô số quay trùng quanh tại Sù Nạ bên người dân cờ bạc, lúc này Sù Nạ chầm chậm vào con xúc sắc chung mà ở Sù Nạ sau lưng Dạ Suy Tuyết cũng phát hiện một gã mặc màu đen kimono thiếu nữ, nếu như không có đoán sai lời mà nói, người nọ nên là như vậy Sù Nạ ký danh đệ tử, yên lặng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 249, chương 249 nhìn thấy Sù Nạ một tay bình rượu một tay tiền mặt tại đánh bạc bộ dạng, Dạ Suy Tuyết cũng có chút thất thần. Năm đó cái kia tư thế hiên ngang đệ nhất nữ nhị dạ giống như đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một vị cam chịu ba nhẫn. Muốn nói yên lặng thực lực cũng xem là tốt, tuổi còn nhỏ đại khái đã có trung nhận thực lực, bất quá so về trốn sóc cùng chỉ thủy, hoặc là cả cả sĩ đều kém quá xa. Dạ Suy Tuyết cùng Kỳ Dạ So chậm rãi đi tới Sù Nạ Cơ bên người, có tin tức linh thông người đã biết rõ tại Dạ Suy Tuyết bên người biến thành một người khác trung niên đại thúc tiểu là gần đây đánh bạc quốc gia truyền thuyết đổ thần. Nghe được đổ thần xưng hô thế này mà ngay cả yên lặng cũng nhịn không được ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn một cái, mà Sù Nạ thì là chăm chú nhìn chằm chằm con xúc sắc trùng, giống như đổ thần cái gì đối với nàng đều không có gì hấp dẫn. Thẳng đến Dạ Suy Tuyết dùng tinh thần lực liên thông Sù Nạ thời điểm, Sù Nạ mới lộ ra có chút ngạc nhiên, không có nhìn về phía cái kia đã thua ván bài, mà là nhìn về phía Dạ Suy Tuyết. Tuy nhiên gương mặt đã cải biến, nhưng là Dạ Suy Tuyết khí chất thế nhưng mà một điểm không thay đổi, cường như Sù Nạ trong nháy mắt sẽ biết người đến là ai, nhập nhèm ánh mắt giống như rốt cục cải biến rất nhiều, nhìn về phía này vị biến thân thành người xa lạ Dạ Suy Tuyết, thản nhiên nói mà ngay cả ngươi cũng tới đánh bạc quốc gia đến sao, chẳng lẽ ngươi rất nhàn nhã sao? Không có, chỉ là có chút sự tình muốn tìm ngài mà thôi. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, đối với Hiếu Kỳ nhìn mình yên lặng mỉm cười thoáng một phát, không biết Sù Nạ đại nhân có thời gian hay không cùng ta đi tiểu quán uống một chén, tuy nhiên đánh bạc quốc gia dùng đánh bạc nổi tiếng, nhưng là rượu ngon cũng không tệ. Được rồi, đã cũng đã thua nhiều như vậy rồi, đi uống một chén cũng tốt. Nói xong, Sù Nạ đã ném xuống trong tay trống trải bình rượu, đối với một bên yên lặng nói ra yên lặng, cùng ta cùng đi à, vừa vặn mang ngươi nhận thức một vị đại nhân vật. Đại nhân vật? Yên lặng Hiếu Kỳ lặp lại một lần, sau đó nhu thuận thu hồi trên chiếu bạc tài vụ. Yên lặng thủ pháp cũng nhanh nhẹn, xem ra luôn bằng giúp Sù Nạ làm việc như vậy, đã quen tay hay việc rồi. Rất nhanh thu thập xong hết thẻ tài vụ, ôm lấy một chỉ màu hồng phân bé heo, lúc này bé heo bất quá trưởng thành trong lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng là yên lặng lại muốn hai tay ôm lấy, sợ bé heo đã bị một điểm thương tổn. Theo sau Dạ Suy Tuyết bước chân đi tới một nhà xem không tệ tử quán, trực tiếp đã muốn một cái nhà mở gian. Lúc này đây Dạ Suy Tuyết không có trả tiền, mà là thắng đại lượng tài phú Kỳ Dạ So trả tiền. Tại Kỳ Dạ So xem ra đây cũng là bình thường sự tình, hắn tâm lý nắm chắc, nếu không phải Dạ Suy Tuyết mình cũng không thắng được nhiều tiền như vậy, đương nhiên thanh toán. Tử quán cũng lớn, nhà một gian trong chỉ có một cái bàn nhỏ mà thôi, mấy người ngồi vây quanh tại cái bàn bốn phía, Dạ Suy Tuyết ngồi ở chính giữa, mà Kỳ Dạ So tại tay trái của mình bên cạnh, chú nạ thì là tại bên tay phải. Tiên Lặng nhẹ nhàng quỳ ngồi ở xu nạ sau lưng, hiển nhiên xu nạ trong miệng đại nhân vật, nàng còn chưa có tư cách bên trên bàn. Tu nạ vốn là chọn mấy cái nhắm rượu đồ ăn rất là tùy ý, sau đó chọn mấy bình nhị dạ giới nổi danh rượu mạnh, gọi là Chu Thanh rượu. Chỉ chốc lát, cả bàn nhắm rượu đồ ăn đã lên đây, tùy theo còn có mấy bình Chu Thanh rượu, ba cái ly. Kỳ Dạ So hiển nhiên không muốn ở thời điểm này uống rượu mạnh rượu, đã muốn một bình thanh rượu, tự uống một mình lên. Dạ Suy Tuyết cũng cầm một bình Chu Thanh rượu, cho mình rót một chén, vừa mới mẫn một ngụm, cũng cảm giác được một tia cay độc cửa vào. Và bụng về sau càng là có một loại ngũ tạng lục phủ đều đốt đốt lên cảm giác, thật không hổ là nhị dạ giới nổi danh rượu mạnh. Tiên Lặng Nhu thuật bang, giúp Chu Nạ châm một chén lớn rượu, Chu Nạ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp giơ ly lên một ngụm đã làm, uống qua về sau, Chu Nạ tê một tiếng, nhưng là cười nói quả nhiên là hảo kỷ. Trang diện cứ như vậy tiếp tục xuống dưới, Dạ Suy Tuyết cùng Kỳ Dạ So tự uống một mình, mà Chu Nạ thì là tại Yên Lặng phục thị tiếp theo chén uống vào, không chỉ trong chốc lát trên mặt bàn mấy bình rượu cũng đã vào trong bụng, mà Kỳ Dạ So cũng cao hứng hát lên chính mình ca điệu. Gặp Kỳ Dạ So ca hát, Tiên Lặng đương nhiên hiếu kỳ chú ý, chỉ có Dạ Suy Tuyết cùng Sù Nạ còn là giống nhau trầm mặc. Thủy Môn cùng Cựu Tân mại sự tình, ta đã biết. Thở dài, Sù Nạ đầu tiên phá vỡ hai người trầm mặc, ha ha, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, Thủy Môn như thế thiên phú, Cựu Tân mại thiên phú cũng không kém, rõ ràng bị trở thành bỏ con. Ta muốn gì gì giả cũng minh bạch trong đó chuyện ẩn ở bên trong, rõ ràng chưa có trở về một diệp vì bọn họ lấy cái công đạo, thật sự là buồn cười. Dị Dị Dạ lão sư cũng rất ảo não, Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, chỉ có điều đời thứ ba dù sao cũng là Dị Dị Dạ lão sư. Dì Dẻ Dạ lao sư cũng ở vào xấu hổ địa vị. Nói sau đàn dỗ bị ta chém xuống một đầu cánh tay, cho hắn cảnh giới. Một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho hắn nợ máu trả bằng máu, nhưng là hiện tại còn không phải lúc. Gặp chủ đề có chút mất cảm, Tu Nạ vốn là nhìn về phía Kỳ Dạ So, người này trả cờ dạ có loại vân nhẫn hương vị, mang theo một cái vân nhẫn ở chỗ này làm luận tình, có thể hay không bất tiện. Nói cũng đúng, Dạ Suy Tuyết cười nói, Kỳ Dạ So, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước trượt một dãy, ta cùng Sủ Nạ đại nhân có chút việc muốn nói chuyện với nhau thoáng một phát. Nói xong, Kỳ Dạ So hai lời chưa nói, trực tiếp đi ra môn đi. Hiển nhiên hắn cũng biết thân phận của mình xấu hổ, cũng không có sống ở chỗ này ý tứ, dù sao cùng Dạ Suy Tuyết hắn cũng chỉ là hời hợt chi giao mà thôi, mình cũng rất biết điều, lập tức rời đi rồi tử quán, lưu lại một câu nói xong rồi đi thì ta, ngươi rất có ý tứ. Vừa rồi người kia, cùng bốn đại lôi ảnh quan hệ sâu a. Đúng vậy, hắn tiểu là tám vĩ người chủ lực, xa so Kỳ Dạ So. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hồi đáp, ta giúp hắn trốn ra Vân Nhẫn thôn, cho nên cùng với ta cùng một chỗ chu du cùng một chỗ nị dạ giới. A, cái kia tới tìm ta muốn nói cái gì? Tu Nạ cực kỳ có say khướt nói, hiển nhiên vừa rồi rượu mạnh vào trong bụng, Tu Nạ cũng có chút men say rồi, không phải là lại để cho ta và ngươi cùng một chỗ đối phó đàn dỗ bọn hắn à? Ta có thể không có hứng thú. Hiện tại ta đây có thể một chút cũng không có hứng thú hồi mục diệp, ngươi cũng biết, ra đến nhiều năm như vậy đều không tìm được cứu trợ dây thừng cây phương pháp, ta rất không thoải mái. Thủy Môn cùng Cựu Tân Mại cũng lâm vào cái loại nầy tình huống, cho nên ta chuẩn bị tìm Tu Nạ đại nhân hỗ trợ. Dạ Suy Tuyết nói xong, lại hỏi chủ quán đã muốn mấy bình rượu, họ Rosimaz, Tu Nạ đại nhân có lẽ rất quen thuộc rồi. Ta còn có một vị hảo hữu đã ở nghiên cứu linh hồn phương diện trị hết phương pháp, đương nhiên cũng là nhị dạ giới một vị so sánh nổi danh đích nhân vật, gọi là Xích Sa Chi Bảo Cạn. Lúc này thời điểm chủ quán rượu đã đi lên, Tu Nạ lập tức cướp được trong tay, đối với cái chai tiểu uống một ngụm, giống như muốn che giấu kinh ngạc của mình thần sắc đồng dạng. Thằng đến rượu mạnh vào trong bụng, Tu Nạ mới mở miệng nói, Xích Sa Chi Bảo Cạn, thật không nghĩ tới cái kia lãnh khốc gia hỏa đều là bạn tốt của ngươi, trách không được nghe nói hắn gần đây đã diệt một cái tiểu quốc, mà cái kia trong nước nhỏ đang có ta cần đồ vật, ta còn muốn phải lấy được tay đâu rồi, nguyên lai tên kia cũng là vì giúp ngươi. Thật sự là quá tốt rồi. Dừng thoáng một phát, Tu Nạ mới tiếp tục nói, họ Rồ Si Mạ không phải mưu phản thôn đến sao, tại sao phải cùng ngươi có liên hệ? Tu Nạ đại nhân cũng biết, họ Rồ Si Mạ cùng ta tại một diệp thời điểm tiểu là hảo hữu. Lấy qua khác một bình rượu, Dạ Suy Tuyết cho mình châm một ly uống xong, mà họ Rồ Si Mạ cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó mới mưu phản nhất thôn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cho nên hai người chúng ta một mực đều có liên hệ, chỉ có điều gì Dĩ Dạ lão sư không biết mà thôi. Hừ, Dĩ Dạ không biết đồ vật nhiều hơn. Tu Nạ hừ lạnh một tiếng, giống như đối với gì gì hải dạ có cái gì phản nản tựa như. Đối với cái này Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có thể cười khổ. Dạ Suy Tuyết tuy nhiên là cảm tình ngu ngốc, nhưng là cũng nhìn ra đến nhiều năm như vậy Sù Nạ không có đối với giống như cũng là bởi vì gì hải dạ, nhưng là thầy của mình bất tranh kia, luôn cái kia phó cả lơ phất phơ bộ dạng, như thế nào lại để cho công chúa mình mở khẩu. Đối với tình cảm của hai người Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có thể giữ im lặng, chờ đợi Sù Nạ sắc mặt tốt đi một chút mới đi thẳng vào vấn đề. Lần này, ta là hy vọng Sù Nạ đại nhân có thể cùng họ Rồ Si Mà liên thủ, hơn nữa Xích Sa Chi bỏ cảm, ba người các ngươi nhất định có thể tìm ra chữa cho tốt Cựu Tân Mại cùng Thủy Môn phương pháp, bởi vì Cựu Tân Mại cùng Thủy Môn cũng chưa chết, mà là tình huống cùng dây thừng cây đồng dạng. A, nói như vậy, dây thừng cây cũng có hy vọng rồi. Nói tới chỗ này, Tu Nạ trong ánh mắt bắn ra ra khác thường hào quang, "Tốt, quyết định, việc này không nên chậm trễ. Lập tức mang ta đi tìm họ Rồ Xỉ Mạn cùng ngươi nói cái kia xa nhận tiểu tử, chúng ta ba cái cùng nhau nghiên cứu, nói như thế nào cũng có thể nghiên cứu ra một loại cường đại cấm thuật không phải." Dứt lời, Tu Nạ trực tiếp đem bình rượu bên trong đích chu thanh rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức đứng dậy lại để cho yên lặng thu thập hành trang. Mà Dạ Suy Tuyết cũng lập tức hai tay kết ấn cho họ Rồ Xỉ Mạn cùng bỏ cạp đồng thời tống xuất tín đi, cần tìm một cái đặc thù nghiên cứu địa điểm đến nghiên cứu thần bí phục sinh chi thuật. Đem làm Tu Nạ ly khai thu thập hành trang thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng đi tìm Kỵ Dạ dự lên, bởi vì Kỵ Dạ so nhất định là không thể tham dự đến trong bọn họ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 250, chương 250 Kỵ Dạ so tuy nhiên rất không bỏ cùng Dạ Suy Tuyết chia liễu, dù sao muốn nói xem người tốt, Kỵ Dạ so trong mắt có Dạ Suy Tuyết một cái, trong đó nguyên nhân chủ yếu đương nhiên hay vẫn là Dạ Suy Tuyết chịu mang theo Kỵ Dạ so chơi. Chỉ có điều biết rõ Dạ Suy Tuyết còn có chuyện trọng yếu đi làm, Kỵ Dạ so cũng đành chịu đáp ứng, nói lại chơi vài ngày trở về Vân Nhận thôn đi. Đã đi ra Kỵ Dạ so, Dạ Suy Tuyết cùng Sú Nạ bước lên tiến về trước Điền Quốc gia lữ trình. Giống như họ Tổ Sĩ Ma lúc này đã đón mua Điền Quốc gia đại danh, cùng Điền Quốc gia đã đặt thành giao dịch nào đó, muốn tại Điền Quốc gia trong thành lập một cái nhất thôn, cho nên mới đem tụ họp địa phương làm cho tại Điền Quốc gia. Dạ Suy Tuyết đương nhiên là không có vấn đề gì, ngược lại là Sú Nạ có khi hội nhà danh hai câu, dựa vào cái gì nghe họ Tổ Sĩ Ma tên kia. Bất quá vì có thể sớm ngày lại để cho dây thừng cây khôi phục, Sú Nạ đương nhiên cũng tiểu bất đắc dĩ đành phải mang theo yên lặng đi qua. Hơn nữa đã rất lâu đều không có gặp năm đó đồng bọn rồi, Sú Nạ cũng rất muốn biết họ Tổ Sĩ Ma ly khai một diệp đến cùng còn có cái gì ẩn tình. Hiển nhiên Dạ Suy Tuyết theo như lời chỉ là trong đó một điểm mà thôi, có thể bức cách rõ rộ si mà phản thôn, gần kề một cái đạn rộ còn chưa đủ. Dạ Suy Tuyết cũng dựa theo chính mình suy nghĩ đồng đạo, ném ra ngoài phục sinh dây thừng cây bằng giá, Tú Nạ nhất định sẽ đi theo chính mình cùng đi. Bất quá kỳ thật tại Dạ Suy Tuyết trong nội tâm, hay vẫn là rất hy vọng phục sinh cái kia cựu tân mại tiểu đệ, dù sao dây thừng cây cũng là của mình người quen không phải. Có thể tại phục sinh thủy môn cùng cựu tân mại nghiên cứu bên trên thuận tiện phục sinh dây thừng cây, đó là không thể tốt hơn được rồi. Dạ Suy Tuyết tốc độ di chuyển mặc dù nhanh, nhưng là hoàn toàn đánh giá thấp Tú Nạ mấy người tốc độ. Tú Nạ trên đường đi ngược lại là theo chân Dạ Suy Tuyết bước chân không có vấn đề, nhưng là còn có một yên lặng đây này. Yên lặng lúc này cũng không quá đáng là trung nhẫn mà thôi, vẫn là đem hắn chữa bệnh nhân thuật, nhị ra, tính toán ở bên trong tổng hợp thực lực. Thời gian dài chịu đựng Tú Nạ dạy bảo chữa bệnh nhân thuật, nhị ra, có thể học ra thành tích đến đối với yên lặng đã không tệ, đã thể thuật thượng đương nhiên trên lệch đi một tí. Cũng không phải yên lặng lười biếng, thật sự là thiên phú có hạn, có thể học giỏi chữa bệnh nhân thuật, nhị ra, đã phí hết rất nhiều khí lực, muốn cho thể thuật thuận tiện phát triển nhanh không thể nghi ngờ cũng cần hạ làm việc cực nhọc. Thế nhưng mà một người dù sao cũng không thể phân thành hai người đến tu luyện, chỉ cần sở trường chữa bệnh nhân thuật, nhị ra, một đường, buông tha cho đối với thể thuật tu luyện, chỉ là thể thuật bên trên còn không có trở ngại mà thôi. Đã có yên lặng cái này cản trở tồn tại, hành trình đương nhiên chậm rất nhiều, bất quá hay vẫn là tại nửa tháng sau đi tới Điền Quốc gia. Điền Quốc gia vẫn là cùng thường ngày một cái bộ dáng, bất quá có một khu vực đã hoa làm không có thể vào phạm vi, hiển nhiên tiểu là Orochi mà muốn thành lập âm nhận thôn địa phương. Đã sớm ý nghĩ này muốn thành lập cái nhân thôn, thẳng đến cùng Dạ Suy Tuyết đã gặp mặt về sau, Orochi mới xác định loại ý nghĩ này, bắt tay vào làm đi làm. Tiến nhập Điền Quốc gia, rất nhanh liền đi tới âm nhận thôn muốn quật khởi địa phương. Lúc này âm nhận thôn toàn bộ đều là Orochi mà nhiều năm qua thu nhận một ít cô nhi mà thôi, ký mỹ mạ rồ còn có Hồng Liên hiển nhiên là được những này cô nhi rõ ràng hợp lý. Tại ở trong đó Dạ Suy Tuyết còn phát hiện hai cái quen thuộc gương mặt, một cái tiểu là lúc trước chính mình bắt lấy trong ta, còn có một dĩ nhiên là quỷ đèn thủy mà rồi. Trong ta vừa lúc mới bắt đầu hoàn toàn không biết mình là bị bắt đến, một mực một mình sinh hoạt, thẳng đến Orochi mà xem không sai biệt lắm, mới khiến cho thủ hạ của mình Kỵ Mị Mạ Dỗ đi đã thu phục được trọng ta, tự nhiên trọng ta đối với Kỵ Mị Mạ Dỗ duy mệnh là tử. Mà Thủy Nguyệt thì là giống như không thích Kỵ Mị Mạ Dỗ, cùng Hồng Liên đi tương đối gần một ít. Mà Kỵ Mị Mạ Dỗ cùng Hồng Liên quan hệ càng thêm phức tạp, vô luận là phương diện gì, Hồng Liên đều phải kém Kỵ Mị Mạ Dỗ một điểm. Mà Orochi mà lại đối với Kỵ Mị Mạ Dỗ bảo vệ có ra, Hồng Liên tiểu cô nương này đương nhiên rất là ghen ghét, vẫn cùng Kỵ Mị Mạ Dỗ đối nghịch. Cứ như vậy âm nhận thôn còn không có thành lập thành, hai cái tiểu đoàn thể ngược lại là trước tạo thành. Nhìn thấy có người xuyên qua kết giới, Kỵ Mị Mạ Dỗ cùng Hồng Liên đồng thời cảnh giới, khi nhìn thấy là Dạ Suy Tuyết thời điểm, mới hành lễ nói thổi tuyết đại nhân, ngài trở lại rồi, họ Dỗ Sĩ Mạn đại nhân đã tại nghiên cứu sinh trong cùng đợi ngài. Dứt lời hai người khá tốt kỳ ngẩng đầu nhìn Su Na liếc, khi thấy Su Na thời điểm, Su Na ánh mắt vừa vặn đã ở lưỡng trên thân người. Chỉ là liếc mà thôi, hai người trên người đã kinh ra mồ hôi lạnh, trong nội tâm đều thầm nghĩ, hảo cường thực lực. Không tệ sao, họ Dỗ Sĩ Mạn rõ ràng tìm được tốt như vậy hả giống. Su Na nhàn nhạt cùng Dạ Suy Tuyết nói ra, rồi sau đó người thì là nhẹ gật đầu. Chúng ta hay vẫn là đi trước tìm Orochi mà ra, Tú Nạ đại nhân. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết liền mang theo Tú Nạ đi vào âm nhận trong thôn một cái mật thất trong. Trong mật thất có thầm nghĩ, vừa bạn có thể đi thông một bí mật nghiên cứu nơi, cũng là Orochi mà gì tứ. Hiển nhiên Orochi mà lúc này hay vẫn là hiệu thành viên, rất sợ hiểu hội phát hiện mình làm những chuyện như vậy. Những cái kia cô nhi cũng không có chính thức trở thành lý dạ, chính thức thành lập âm nhận thôn, tại hiểu trong mắt, Orochi mà chỉ là huấn luyện một đám thủ hạ của mình mà thôi. Chỉ có điều hiểu người khả năng không có đoán được. Bọn hắn tại để phòng lấy họ Rồ Sĩ Mạn lại làm sao không tại để phòng của bọn hắn. Đi vào ám đạo thầm nghĩ có vô số chỗ rẽ, thật đúng là họ Rồ Sĩ Mạn đích thói quen. Không đến qua một lần Dạ Suy Tuyết đương nhiên nhớ kỹ nên đi như thế nào, liền mang theo Sủ Nạ một khởi đi tới phòng thí nghiệm bí mật trong. Yên Lặng đã bị ném vào thượng diện, do Kỷ Mị Mạ Dụ phụ trách chiếu cố. Tuy nhiên Yên Lặng thực lực không được, nhưng là tốt xấu so Kỷ Mị Mạ Dụ bọn người lớn hơn rất nhiều, cũng không thể thụ cái gì khi dễ. Chúng chi người ta sau lưng còn có dùng tính cách táo bạo nổi danh Sủ Nạ cơ đây này. Vừa mới đi vào phòng thí nghiệm, Dạ Suy Tuyết tiểu chứng kiến bò cạp chân thân xuất hiện cùng họ Rồ Xỉ Mã đang nghiên cứu lấy cái gì. Mà khi Sủ Nạ đi vào phòng thí nghiệm thời điểm, đương nhiên đệ liếc mắt liền thấy được họ Rồ Xỉ Mã. Này, họ Rồ Xỉ Mã, thật không nghĩ tới lần nữa gặp mặt ngươi đã mưu phản một dịp rồi. A, là Sủ Nạ sao? Nói xong, họ Rồ Xỉ Mã liếm liếm khóe miệng của mình, trầm thấp cười, đối với một bên bò cạp nói, bò cạp à, thật không biết độc dược của ngươi phải chăng có thể hạ độc chết nhị dạ giới số 1 số 2 chữa bệnh nhị dạ, thật sự là chờ mong a. Hừ, độc dược của ta đương nhiên là trên đời mạnh nhất đấy. Dứt lời, bò cạp còn khiêu khích giống như mắt nhìn Sủ Nạ, mà Sủ Nạ thì là hồi trường tới. Bất đắc dĩ, lại để cho Dạ Suy Tuyết nhất phát sầu tình huống rốt cục đã xảy ra. Năm đó họ Rồ Xỉ Mã cùng bò cạp cũng giống như vậy, mới vừa lên đến tiểu béo phải chết, càng về sau rõ ràng đã trở thành không có gì giấu nhau đích hảo hữu, lúc này Sủ Nạ không cũng giống như vậy sao? Đoán chừng nếu không phải bởi vì dây thừng cây quan hệ, Sủ Nạ đã sớm sâu sắc xuất thủ. Quả nhiên, tuy nhiên trên mặt không có gì, lúc này Sủ Nạ đã đi về hướng bò cạp, coi như Sủ Nạ muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên bị trên mặt bàn một cái quyển trục hấp dẫn rồi, cái này, đây không phải linh quốc gia bí thuật quyển trục sao? Quả nhiên tin tức kia đúng vậy, thật là ngươi người này đã diệt linh quốc gia sao? Đó là đương nhiên, chúng ta khôi lỗi nghệ thuật có thể đánh chết một cái tiểu quốc, quả thực lại nhẹ nhõm bất quá rồi. Nói xong, bò cạp còn nhìn phía Dạ Suy Tuyết, đúng rồi, Suy Tuyết, lần kia đi linh quốc gia thế nhưng mà hủy ta nhiều cái khôi lỗi, đều là Kỷ Mị Mạ Dụ tiểu tử kia sướng cốt làm, giá trị rất cao đấy. Có thời gian ngươi nhất định phải theo giúp ta, có biết không? Được rồi, được rồi. Bất đắc dĩ nhún vai, bò cạp tổng là ưa thích đem mình khôi lỗi tổn thất tính toán tại trên đầu của mình, Dạ Suy Tuyết đã thành thói quen. Bất quá linh quốc gia đổ vật đến cùng có cái gì có thể nghiên cứu, chẳng lẽ cái kia bí thuật quyển trục so xa nhẫn về sinh mệnh lực quyển trục còn có ý tứ sao? Sinh mệnh lực. Nói tới chỗ này Sủ Nạ lại là kinh kêu một tiếng, hiển nhiên hôm nay kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, chẳng lẽ bò cạp tiểu tử kia liền xa nhẫn bí mật nghiên cứu sinh mệnh lực bí thuật cũng có. Thật sự là quá tốt rồi. Này, ta cái kia cũng không phải nguyên vẹn sinh mệnh lực quyển trục, chỉ là một ít tàn cuốn mà thôi. Bò cạp thản nhiên nói, đồng thời trả lời Dạ Suy Tuyết lời mà nói, bất quá linh quốc gia hiển nhiên vẫn còn có chút liệu, nói thí dụ như cái này về linh hồn vừa nói bí thuật, tiểu lại để cho người cảm giác rất có ý tứ. Nói xong, không đợi Sủ Nạ xem hết, bò cạp sẽ đem trên mặt bàn quyển trục cầm lấy ném cho Dạ Suy Tuyết. Mà Dạ Suy Tuyết cũng lần thứ nhất thấy được cái này nguyên tắc trong không có xuất hiện qua quốc gia bí thuật quyển trục, cái gọi là linh nhận bí thuật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 251, chương 251 đại khái đảo qua thoáng một phát linh nhận bí thuật, Dạ Suy Tuyết liền phát hiện quả nhiên không hổ là có thể làm cho bò cạp động tâm độ vận. Linh nhận tuy nhiên nhị dạ không nhiều lắm, nhưng là đều là một ít thiên phú dị bẩm thế hệ, không thể nghi ngờ đều là tinh thần lực cường đại người. Trải qua tu luyện, tinh thần lực của bọn hắn hội càng cường đại hơn, sử dụng ra một loại sử linh hồn tổn hại nhất thuật, nị dạ. Chỉ có điều loại này nhất thuật, nị dạ, cũng chỉ là sơ cấp mà thôi, bằng không linh nhẫn cũng sẽ không biết một mực tại một cái trong nước nhỏ phát triển. Linh nhẫn bí thuật cũng gần kề có thể làm cho một người mất đi thần trí, biến thành ngu ngốc các loại, cho dù như thế cũng cần rất nhiều hạn chế. Đầu tiên đương nhiên tiểu là đối phương tinh thần lực không thể vượt qua chính mình, điều kiện này tiểu lại để cho linh nhẫn bí thuật trở nên không thú vị. Tuy nhiên nị dạ giới hệ thống tu luyện tinh thần lực phương pháp đều là nhất tộc bí thuật, nói thí dụ như trong núi nhất tộc, nhưng là cường giả tại thời khắc sinh tử chiến trường, thường thường hội đột phá tinh thần lực của mình giới hạn. Nói thí dụ như ảnh cấp, có thể trở thành ảnh cấp cường giả đều có được cường đại tinh thần lực, đó là trên chiến trường tích lũy hơn nữa đột phá tinh thần lực. Linh nhẫn tinh thần lực phương pháp tu luyện cũng là rất cấp thấp, gần như có thể làm cho bốn thiên phú dị bẩm tinh thần lực gia tăng một chút mà thôi, trải qua thời gian dài tu luyện cùng sống hay chết đột phá mới có thể tiếp tục phát triển. Mà linh nhẫn trong cường đại nhất nhị dạ cũng không quá đáng là thượng nhẫn nhị dạ mà thôi, đối phó thượng nhẫn nhị dạ đương nhiên đầy đủ, nhưng lại đụng phải bỏ cả cái này cái đồ biến thái. Khôi lỗi đương nhiên là không có linh hồn, khôi lỗi sư có thể nói là linh nhẫn tự định. Đúng phải cường đại xích xa chi bò cạp, đương nhiên cũng chỉ có bị diệt phần rồi. Hơn nữa vì không cho tin tức truyền ra, bò cạp còn cố ý đã diệt toàn bộ linh quốc gia, đoán chừng nếu không phải có được chính mình cường đại mạng lưới tình báo người, căn bản cũng không biết vì cái gì linh quốc gia sẽ bị diệt mất. Nhắc tới cũng là kỳ quái, vì cái gì Sủ Nạ sẽ biết tin tức này. Dạ Suy Tuyết đem làm nhưng cái lúc này nhìn về phía Sủ Nạ, Sủ Nạ cũng sẽ biết ý, nói thẳng ra là thiên thủ nhất tộc cho mình tin tức truyền đến, lại để cho chính mình quan chú linh quốc gia. Nhìn xem có hay không chậm trễ cứu chữa dây thừng cây phương pháp, bởi vậy Sủ Nạ mới có thể quan chú linh quốc gia nhất cử nhất động, chỉ tới trước đó không lâu bị một vị cường đại khôi lỗi sư diệt quốc. Đã nhận được loại này bí thuật, Dạ Suy Tuyết trực tiếp bế quan nghiên cứu vài ngày, muốn nắm giữ linh quốc gia bí thuật. Loại này bí thuật đối với người khác mà nói là gần gà, nhưng là đối với cường đại đến có thể sử dụng linh giác Dạ Suy Tuyết mà nói không thể nghi ngờ là rất tốt công kích phương thức. Tại Dạ Suy Tuyết bế quan mấy ngày này, Sủ Nạ, họ Rồ Xỉ Mã còn có bò cạp cũng cùng nhau nghiên cứu nổi lên sinh mệnh lực còn có thần bí tinh thần lực. Đặc biệt là bò cạp cùng họ Rồ Xỉ mà thể hiện rồi cái kia cường đại tinh thần lực phương pháp sử dụng về sau, Sủ Nạ càng là xác định mình có thể tìm được cứu sống dây thường cây, cựu tân mại còn có thủy môn phương pháp. Muốn nói bò cạp cùng họ Rồ Xỉ mà cũng là biến thái, năm đó đã từng nói qua vĩnh sinh vấn đề về sau, Bò cạp dứt khoát học có rổ xì mà đem tinh thần lực của mình ngưng kết thành thật thể tiến hành tu luyện, đây cũng là bò cạp tương lai muốn đem mình biến thành người tạo người bước đầu tiên. Mà họ rổ xì mà thì là dứt khoát sử dụng chính mình nghiên cứu ra bất kỳ chi thuật, đem mình biến thành lần trắng đại xà. Đương nhiên đây là không có gì chứng bất kỳ chi thuật, cũng không có nguyên tắc trong nhiều như vậy hạn chế. Đương nhiên, hai người cũng chỉ là thể hiện rồi một tay, cũng không có lại để cho Suna biết rõ lai lịch của mình, chính thức biết rõ chi tiết hay vẫn là tham dự hai người nghiên cứu dạ suy tuyết. Kinh, trải qua vài ngày nữa nghiên cứu, dạ suy tuyết đã nắm giữ cái loại này có thể phá hư người khác tinh thần lực phương pháp. Orochimaru mà đương nhiên cũng tìm được rất nhiều sau khi từ biệt hạ nhận cho dạ suy tuyết làm thí nghiệm, cứ như vậy dạ suy tuyết mỗi ngày tại thí nghiệm trong không ngừng rèn luyện tinh thần lực của mình cùng một loại tinh thần lực đặc thù công kích đích thủ đoạn. Vận dụng chính mình cường đại tinh thần lực, ngạnh xanh xanh phá hư đối phương tinh thần lực, làm cho đối phương tinh thần lực đã bị trọng thương, kẻ nhẹ đánh mất một ít trí nhớ, kẻ nặng thậm chí sẽ biến thành ngu ngốc, thậm chí là lâm vào giấc ngủ. Tuy nhiên cái này khởi không đến chữa trị tinh thần lực phương pháp, nhưng lại có thể chế tạo ra thủy môn còn có dây thừng cây cái chủng loại kia trạng thái chết giả, thuận tiện xù nạ bọn người nghiên cứu chứng bệnh. Cứ như vậy, mỗi ngày chữa trị tinh thần lực nghiên cứu bắt đầu, mấy người cũng đã lâm vào bận rộn bên trong. Bò cạp cũng đem cái loại nảy sinh mệnh lực bí thuật phương pháp sử dụng giao đi ra, thuận tiện mọi người nghiên cứu. Chỉ có điều cái kia cường đại trả cờ dạ một cửa mấy người sẽ không có cơ phá. Thằng đến dạ suy tuyết lấy ra thu hoạch tinh đến, mấy người đang triển khai nhíu chặt lông mày, bởi vì tinh vật này đối với nghiên cứu thật sự là quá hữu dụng. Tại sử dụng tinh trước khi, ta cần muốn nói cho các ngươi một ít nếm thử. Dạ suy tuyết tại lấy ra tinh chi rồi nói ra, tinh vật này tuy nhiên có được vô hạn trả cờ dạ, thậm chí có thể cho sử dụng nó tu luyện người trả cờ dạ tăng vọt, nhưng lại có một cái khuyết điểm, tự là sẽ đối với người thân thể sinh ra ảnh hưởng. Tại không có nghiên cứu tinh tường tinh nguy hại phương pháp giải quyết trước khi, hay vẫn là trước không muốn dùng nó thí nghiệm thì tốt hơn. Cứ như vậy, tại tháng thứ 3 thời điểm, chú nạ rốt cục có thể trị liệu tốt sơ cấp tinh thần lực tổn thương người, cũng chỉ là cái loại này rất nhỏ tinh thần lực bị hao tổn người mà thôi. Ngược lại là tại đây hạng nghiên cứu về sau, chú nạ phát hiện bò cạp cùng nó rồi xì mà tinh thần lực đều có chút rất nhỏ tổn thương, trợ giúp hai người trước trị liệu tốt rồi thương thế, coi như là một loại thu hoạch đã đem làm tháng thứ 4 thời điểm, mấy cái đã hoàn toàn công phá tinh nan đề. Nguyên lai tinh cũng chỉ là tại tu luyện trả cờ dạ thời điểm đối với người thân thể yêu cầu thập phần nghiêm khắc, chỉ cần thân thể cái này một phương diện vượt qua kiểm tra tiểu cũng không đối với người có bất kỳ tổn thương. Tinh nhẫn thôn người cũng là quá chỉ vì cái trước mắt đi một tí, chỉ tu luyện cường đại trả cờ dạ mà không tu luyện chính mình khí lực, cho nên mới phải làm ra loại tình huống đó. Quân không thấy tinh nhẫn thôn cũng có mấy người có thể tại không bị nội thương dưới tình huống dùng tinh tu luyện sao? Tự là loại này nguyên nhân. Đã biết loại này nguyên nhân về sau, thân thể vốn đủ cường đại mấy người không có nữa bất luận cái gì gánh nặng, bắt đầu dùng tinh trả cờ dạ đến làm thí nghiệm, nhưng lại không cần tinh đến lại để cho chính mình trả cờ dạ trở nên thêm nữa. Bởi vì tinh tuy nhiên có thể cho một người trả cờ dạ lập tức tăng trưởng, nhưng lại không thể tại chất lượng tăng cường. Đối với cường giả chân chính căn bản chính là vô dụng đấy. Nói thí dụ như tinh có thể gia tăng trả cờ dạ chất lượng là 10 lời mà nói, đêm đó suy tuyết lúc này trả cờ dạ chất lượng tiểu là 100, dạ suy tuyết thà rằng chính mình trả cờ dạ chỉ hoãn mang tăng trưởng chất lượng 100 trả cờ dạ, cũng không muốn lập tức tăng trưởng rất nhiều chất lượng là 10 trả cờ dạ. Ngàn bạn không nên xem thường trả cờ dạ chất lượng, đây chính là đối với nhân thuật, bị dạ, uy lực có mật thiết quan hệ đấy. Bất quá những cái kia họ rổ xỉ mạn một ít chuẩn bị tổ kiến âm nhận thôn người tiểu không giống với lúc trước, bọn hắn muốn họ rổ xỉ mạn cũng không muốn lấy có thể đem bọn họ đều huấn luyện thành nhất đẳng cao thủ, chỉ cần tình huống thân thể vượt qua kiểm tra đối với thân thể không có tổn thương dưới tình huống, họ rổ xỉ mạn sẽ để cho bọn hắn dùng tinh đến tu luyện thoáng một phát, ngược lại là bằng, giúp, họ rổ xỉ mạn đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Bốn gã ảnh cấp cường giả tại cùng nhau nghiên cứu cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Có được chế tạo thiên phú xích xa chi bỏ cạp, đối với cấm thuật hiểu rõ họ Orochimaru, có được nhân thuật, nị dạ, chế năng lực mới dạ suy tuyết, hơn nữa chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, lệ nhất Suna, mấy người không biết trong đoạn thời gian này làm ra bao nhiêu nhân thuật, nị dạ, nhưng là đối với bọn hắn mà nói cũng chẳng qua là bổ sung chính mình mà thôi. Bất chi bất giác trong thời gian, một năm thời gian đã qua. Chỉ có điều tại tinh thần lực chữa trị phương diện nhưng lại gặp trở ngại, một mực tìm không thấy rất tốt tinh thần lực chữa trị biện pháp. Sinh mệnh lực phương diện cũng chỉ là công phá cái thứ nhất cửa ải khó. Cái kia chính là sơ cấp có thể quan sát đến sinh mệnh lực giai đoạn mà không có tiếp tục nghiên cứu. Mà ở cái này một năm, họ rồ xỉ mà cùng bỏ cạp bởi vì hiểu sự tình tổng sẽ ra ngoài, mà dạ suy tuyết cùng Suna thì là một mực tại âm nhận trong thôn nghiên cứu lấy hết thảy. Suna tại nhàm chán thời điểm cũng sẽ biết dạy bảo thoáng một phát họ rồ xỉ mà đệ tử còn có đệ tử của mình, hỗ trợ làm cho thoáng một phát âm nhận thôn cái gì, dạ suy tuyết thì là một mực đem mình buồn bực tại trong phòng thí nghiệm, hoặc là tiểu là tăng lên thực lực của mình, hoặc là tiểu là nghiên cứu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 252. Chương 252 dạ suy tuyết phát hiện mình gần đây cần bận rộn sự tình càng ngày càng nhiều rồi, đầu tiên thủy môn cùng cựu tân mại phục sinh đương nhiên đại sự hàng đầu, cái này không chỉ có riêng liên quan đến lấy hai người tánh mạng thậm chí liên quan đến sú nạ kỳ vọng, đương nhiên muốn đầu tiên làm tốt. Tiếp theo đương nhiên tiểu là chính mình thực lực của bản thân, bước chân vào ảnh cấp cường giả không phải nói tiểu là vô địch, tại sú nạ cùng họ rổ xì mạng trong miệng, dạ suy tuyết thậm chí đã nhận được một ít về nhị chiến ước ổ hai trước một ít cường giả bí văn, càng làm cho dạ suy tuyết đối với thực lực tăng lên càng thêm bức thiết rồi. Còn nhớ rõ đó là nghiên cứu sinh mệnh lực thời điểm, đột nhiên dạ suy tuyết nói đến hiểu trong có được xạ dìn gẳng cứng giả, chậm rãi chủ đề tiểu chuyển hướng về phía năm đó nhị dạ giới nhân vật phong vân, vị kia được xưng nhị dạ giới mạnh nhất ủ trí hạ mạ đa dạ. Nói lên ủ trí hạ mạ đa dạ, họ rồ xì mạ cùng xù nạ đương nhiên không xa lạ gì, nhưng là Dạ Suy Tuyết cùng Bò Cạp cũng chỉ là theo một ít ghi lại trong biết rõ Uchiha Mã Đạ Dạ người này mà thôi. Dạ Suy Tuyết nếu Bò Cạp hơi chút mạnh hơn một điểm, dù sao lúc trước Sương Mù Nhẫn một trận chiến cùng Cửu Vĩ một trận chiến thời điểm, theo vị kia được Sương Vũ Uchiha Mã Đạ Dạ người trên người đã bị thua thiệt. Uchiha Mã Đạ Dạ, vậy thì thật là một cái truyền kỳ danh tự. Orochimaru nói lên cái tên này thời điểm, trong ánh mắt đều có một tia khác thường thần sắc, tên không chỉ có đại biểu Uchiha nhất tộc, càng là đại biểu nhị dạ giới mạnh nhất chiến lược. Nếu như ban còn sống lời mà nói, thực hy vọng có thể thử xem hắn mạnh như thế nào. Cũng không nói gì có thể đánh chết hắn, mà là xem hắn mạnh bao nhiêu sao. Đem làm họ đổ xỉ mà nói xong câu đó, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong đầu. Coi như là cùng lúc này họ đổ xỉ mà chính thức chém giết, Dạ Suy Tuyết cũng không rõ ràng lắm lúc này chính mình phải chăng có thể toàn thắng họ đổ xỉ mà, dù sao mấy năm này họ đổ xỉ mà cũng có tiến bộ. Mà nghe hiện tại họ đổ xỉ mà ý tứ, hắn thực lực bây giờ căn bản là chỉ có thể biết Uchiha Mã Đạ Dạ mạnh như thế nào, mà không có cam đoan chính thức đánh chết vị kia nhân vật trong truyền thuyết, có thể đoán được Uchiha Mã Đạ Dạ thực lực chân chính. Đúng vậy. Hơn nữa Gia Gia cùng ta nói, ban thực lực không chỉ có riêng là hắn biểu hiện ra những cái kia. Có thể bị Sú Nạ xưng là Gia Gia người, đương nhiên đơn giản tiểu là Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ cùng Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ hai vị truyền kỳ giống như cường giả. Đón lấy Sú Nạ tiếp tục nói ra, hơn nữa theo Gia Gia trong lời nói, còn có một kia liên quan đến xạ dìn gẳng tin tức, cái kia chính là ba câu ngọc xạ dìn gẳng phía trên, còn có càng mạnh hơn nữa xạ dìn gẳng, được gọi là màn dễ kỳ hữu xạ dìn gẳng mắt. Những tin tức này đương nhiên Dạ Suy Tuyết cũng đã biết rõ, nhưng thật không ngờ họ rổ xì mà cùng Sù Nạ biết đến hội nhiều như vậy. Chủ đề sau đó đương nhiên lại nhớ tới mọi người trong nghiên cứu, chỉ có điều đủ chỉ hạ mã đạ dạ cái tên này lại bị Dạ Suy Tuyết đặt ở đáy lòng. Vì vậy danh tự, Dạ Suy Tuyết muốn càng thêm cố gắng tăng lên thực lực của mình, nếu bị kia mặt nạ nam thật là Uchiha Mã Đạ Dạ lời mà nói, tốt có cùng hắn có thể một trận chiến năng lực. Đêm lúc này Suy Tuyết vừa vặn tiếp thu một phong thư kiện, là một diệp người phát cho mình đấy. Rời đi một diệp thời điểm, đương nhiên Dạ Suy Tuyết nói cho chính mình người quen nên như thế nào liên hệ chính mình. Đây là một phong đến từ ngày hướng ra thư tín, Dạ Suy Tuyết xem xét phong thư cũng đã hiểu rõ, bởi vì cái kia thượng diện có chứa ngày hướng ra gia huy. Nói, Dạ Suy Tuyết cũng có thật lâu không có cùng ngày trên lệnh còn có ngày đủ liên hệ rồi, tại ngày hướng ra khả năng chính mình quen thuộc cũng tiểu hai vị này rồi. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức mở ra thư tín. Đó là một phong ngày đủ ghi đến thư tín, vốn là biểu đạt chính mình tưởng niệm chi ý, sau đó lại nói một ít về một diệp tin tức. Khi thấy những cái kia về một diệp tin tức, Dạ Suy Tuyết gật đầu cười, họ rồ xỉ mà đương nhiên có được không thể tưởng tượng nổi mạng lưới tình báo, thậm chí dược sư túi cũng là họ rồ xỉ mà tại một diệp nằm vùng, cái này đương nhiên là một diệp người không biết đấy. Cho nên một diệp sự tình đương nhiên cũng không thể gạt được Dạ Suy Tuyết, ngay đủ nói những này thật là có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Ngược lại là họ rồ xỉ mà cùng Bò Cạp gần đây bởi vì hiểu sự tình tổng sẽ rời đi điền quốc gia, mà Sù Nạ đôi khi cũng sẽ ra ngoài tìm một ít chân quý dược liệu mang theo yên lặng đi ra ngoài, chỉ có Dạ Suy Tuyết chính mình là thường trú tại âm nhận trong thôn đấy. Chỉ có điều bốn người đều có riêng phần mình liên hệ phương pháp, đem làm âm nhận trong thôn không có ảnh cấp cường giả thời điểm, tự phải báo cho một người khác tới nơi này trông coi, dù sao điển quốc gia là mọi người nghiên cứu căn cứ sao. Cẩn thận xem hết ngày đủ thư tín, Dạ Suy Tuyết cho mày, ngược lại là không có phát sinh cái đại sự gì, mà là ngày trường hai kiện sự tình muốn cầu Dạ Suy Tuyết trợ giúp. Trong đó một kiện liên quan đến ngày hướng ra huyết kế giới hạn bạch nhãn, tại ba chiến thời điểm, đã từng có một gã ngày hướng ra nhị dạ đang cùng Sương Mù Nhận thời điểm chiến đấu đã mất đi bạch nhãn, đương nhiên là đã rơi vào Sương Mù Nhận trong tay. Ngay đủ nhiều lần nắm đời thứ ba hỏa ảnh làm chuyện này, ai ngờ đời thứ ba cũng không có cho chuẩn xác hồi phục, này ngày giờ đủ liền nghĩ đến bạn tốt của mình Dạ Suy Tuyết. Tại ngày lòng bàn chân ở bên trong, cũng chỉ có vị này không đem Sương Mù Nhẫn người để vào mắt, từng đã là huyết vụ cuộc chiến người khởi xướng, có thể đánh chết Sương Mù Nhẫn 7 người chúng hơn phân nửa, cùng bốn đời nước ảnh một trận chiến đích nhân vật. Đương nhiên, hoàn thành chuyện này, ngày đủ sẽ cho Dạ Suy Tuyết một ít xa xỉ thù lao, đây là khẳng định, dù sao cũng là ngày hướng ra sự tình, mà không phải ngày đủ biểu tư. Ngược lại là đệ nhị kiện ngày đủ bị thác, lại để cho Dạ Suy Tuyết có chút để bụng, cái kia chính là về ngày hướng ra cá chậu chim lồng sự tình. Lại để cho Dạ Suy Tuyết thật không ngờ chính là, ngày đủ rõ ràng thoát khỏi Dạ Suy Tuyết nghiên cứu cá chậu chim lồng bí thuật, thậm chí đem cá chậu chim lồng cấu tạo đều nói cho Dạ Suy Tuyết. Nhưng là vừa nghĩ tới ngày đủ cùng ngày trên lệch cái này hai huynh đệ cảm tình, Dạ Suy Tuyết cũng tiểu bình thường trở lại. Lúc trước cho ngày trên lệch thân thể sử dụng cá chậu chim lồng, ngày đủ tiểu mọi cách cản trở, làm cho cùng ngày hướng ra thiếu chút nữa quyết liệt. Nếu không phải ngày trên lệch vụng trộm đi tông ra cho mình hoàn thành cá chậu chim lồng nghi thức, đoán chừng cái kia một lần ngày đủ sẽ triệt để cùng ngày hướng ra quyết liệt. Cuối cùng ván đã đóng thuyền, ngày đủ cũng không có cách nào, chỉ là nhiều lần đoán trách ngày trên lệch tại sao phải làm như vậy, đối với cái này mỗi lần ngày trên lệch nết miệng mỉm cười. Mà ngày đủ cũng minh bạch ngày trên lệch khổ tâm, chuyện này như vậy thôi rồi. Lúc này muốn tìm được cá chậu chim lồng phương pháp giải quyết, đương nhiên chính là vì ngày trên lệch, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm cũng minh bạch. Thở dài, tại ngày hướng ra cũng tiểu hai vị này hảo hữu rồi, cái này bề bộn Dạ Suy Tuyết đương nhiên tốt bằng, giúp. Vừa mới ở thời điểm này, Orochimaru cũng trở lại rồi, chứng kiến Dạ Suy Tuyết cao mày, hỏi có phải hay không có chuyện gì muốn đi làm, Suy Tuyết. Đối với cái này Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, một ít việc nhỏ mà thôi, bất quá muốn đi Sương Mù Nhận thôn một chuyến. A, đi Sương Mù Nhận thôn sao? Nói xong, họ Dồ Sĩ Mạn rõ ràng lộ ra vui vẻ, hôm nay hiểu chồng cũng quyết định một kiện rất có ý tứ sự tình, cũng là cùng Sương Mù Nhận thôn có quan hệ. Cái kia chính là lại để cho ám sát bốn đời phong ảnh, ngươi nói có đúng hay không rất tốt chơi. Là như thế này sao? phái ra người là ai? Dạ Suy Tuyết hỏi ngược lại, mà họ Rồ Xỉ Mã trả lời nhưng lại Dạ Suy Tuyết như thế nào cũng thật không ngờ một nhân vật, cái kia chính là Lam Thị Quỷ Dao. Lam Thị Quỷ Dao vốn tiểu xuất từ xương mù nhẫn thôn, đặc biệt là nguyên tắc trong còn nhận ra tự xương ngũ chỉ hạ mã đã ra người mới thật sự là bốn đời nước ảnh. Đã biết đây hết thể về sau, Dạ Suy Tuyết biết rõ hiểu có thể là muốn thả vứt bỏ xương mù nhẫn thôn rồi, cái lúc này không đúng là mình làm lớn một hồi thời điểm sao? Sau đó Dạ Suy Tuyết càng làm cá chậu chim lồng cấu tạo nói cho họ Rồ Xỉ Mã, lại để cho họ Rồ Xỉ Mã hỗ trợ nghiên cứu, dù sao nhiều người tiểu nhiều một phần lực. Nói sau họ Rồ Xỉ Mã đối với cái này loại bí thuật gần đây rất ưa thích, tại nghiên cứu sinh mệnh lực cùng tinh thần lực thời điểm thậm chí còn sẽ đi nghiên cứu giác chuyển sinh cái loại lợi thuật, có thể thấy được họ Rồ Xỉ Mã đối với cấm thuật si mê. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 253, chương 253 đã đi ra điển quốc gia, Dạ Suy Tuyết lần nữa bước lên đường đi, lần này đường đi tới hạn đương nhiên tiểu là Thủy Quốc. Cái kia quen thuộc Thủy Quốc Dạ Suy Tuyết cũng đã rất lâu chưa từng đi rồi, bất quá theo điển quốc gia đi thông Thủy Quốc gần đây con đường đương nhiên phải đi qua Hỏa Quốc gia lại đi đường thủy tiến về trước Thủy Quốc tương đối gần. Dạ Suy Tuyết đã ở 5 ngày sau tiến nhập Hỏa Quốc gia trong. Hỏa Quốc gia có thể nói là Dạ Suy Tuyết địa đầu, vốn là đi tới một cái không lớn thành trấn, rót ao, ngâm, cái này thành trấn nổi tiếng suối nước nóng hào hào thư giãn một tí, sau đó mỹ thẩm mỹ ăn được dừng lại một chầu bữa tiệc lớn. Muốn nói tại điền quốc gia trong cái gì cũng tốt, tự là sinh hoạt hoàn cảnh còn có đồ ăn quả thực là trên lệch muốn chết. Họ Đồ Sĩ Mã căn cứ vốn tiểu âm ú ở bước, chú nạ đều đã nói rất nhiều lần rồi, họ Đồ Sĩ Mã cũng không có cải tạo, trái lại bò cạp ngược lại là rất ưa thích họ Đồ Sĩ Mã ở lại hoàn cảnh, xem xét tiểu là rắn giết một nhà. Dạ Suy Tuyết đương nhiên cũng rất không thích cái loại nơi ở lại hoàn cảnh, bất quá bất đắc dĩ vì cựu tân mại cùng thủy môn cũng chỉ có thể ở tại đâu đó. Ngược lại là họ Đồ Sĩ Mã chỗ đó đồ ăn nếu so với cựu tân mại làm ăn ngon một ít, lại để cho Dạ Suy Tuyết rất là kích động. Chỉ có điều đó cũng là một ít mà thôi, thân là nghiên cứu của nhân, họ Đồ Sĩ Mã chú trọng hơn chính là dinh dưỡng, cái kia từng đoàn không biết cái gì đó làm ra chất lỏng, tuy nhiên dinh dưỡng rất cao, nhưng lại thập phần khó có thể nuốt xuống. Nhớ do có một lần tại lúc ăn cơm, chú nạ tiểu cầm lên một đoàn không biết là vật gì làm đồ ăn, hỏi họ Đồ Sĩ Mã nói: "Họ Đồ Sĩ Mã, ngươi có thể nói cho ta biết đây là vật gì sao?" Đối với cái này loại niêm hồ đồ vật, thật là làm cho người khó có thể nuốt xuống. "A, đó là thịt bò cùng thằn lằn thịt hỗn hợp ra mới đích nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng mà thập phần mỹ vị a." Nói xong, họ Đồ Sĩ Mã cái kia đoàn nói xong thập phần dinh dưỡng thập phần mỹ vị đồ ăn một ngụm nuốt vào, mà Su Nạ thì là trực tiếp ngã chén đĩa, không lấy bụng mang yên lặng đến khoảng cách âm nhận thôn gần đây một cái chấn nhỏ đi ăn cơm. Dạ Suy Tuyết cũng là cố nén mới ăn cái kia cái gọi là mỹ vị, ngược lại là bỏ cả ăn mùi ngon, thậm chí nhiều đã muốn một phần. Hát đến nhà này ôn hòa nhà khách món ăn nổi tiếng, Dạ Suy Tuyết mới cảm giác tại họ Đồ Sĩ Mã chỗ đó ăn cơm quả thực tiểu là một loại tu luyện. Mỹ thẩm mỹ ngủ lấy một giấc, Dạ Suy Tuyết cẩn thận một hồi, ký ước chính mình đại khái đã một năm chưa từng có loại này xa xỉ sinh sống, thật đúng là rơi lệ đầy mặt ta. Hào hào hưởng thụ lấy một phen, tiểu đi ra này tòa thị trấn nhỏ, đột nhiên phát hiện có một cái đao khách trên người rõ ràng xuất hiện không nhỏ trả cờ dạ chấn động, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ là nhìn người nọ liếc mà thôi, sau đó liền chuẩn bị ly khai. Ai biết tên kia đao khách rõ ràng cũng quan sát đã đến Dạ Suy Tuyết, gặp Dạ Suy Tuyết trên người cũng vác lấy đao, liền trực tiếp đi theo Dạ Suy Tuyết đi ra này tòa vốn bình tĩnh thị trấn nhỏ. Không biết theo bao lâu, tên kia đao khách mới phát hiện mình rõ ràng đã tìm không thấy chính mình muốn người theo dõi, mà lúc này đây, Dạ Suy Tuyết cũng lập tức xuất hiện ở tên kia đao khách sau lưng thản nhiên nói: "Các hạ, cùng đặt võ sĩ, chẳng lẽ không biết tùy ý theo dõi người khác sẽ chọc cho rất nhiều phiền phải sao?" Tên kia đao khách ngược lại là một bộ từ trước đến nay thủ, quen thuộc, bộ dạng, nhún vai, chậm chạp xoay người lại rút ra đao của mình, tại hạ gọi là anh tỉnh huyết vũ, cũng là một cái vi đao mê người. Gặp các hạ vác lấy đao, tiểu muốn tìm các hạ luận bàn thoáng một phát chỉ có điều một mực không có cơ hội nói ra mà thôi. Đã bị các hạ phát ra hiện, như vậy tiểu muốn lĩnh giáo thoáng một phát các hạ đao thuật rồi. Nói xong anh tỉnh huyết vũ rút ra đao của mình, một bên sông Dạ Suy Tuyết lao đến, vừa nói: "Đao của ta tên là Lam Anh Ninh, không biết các hạ đao gọi là gì?" Nổi danh võ sĩ đương nhiên đều có chính mình bảo đao, đối phương Anh Ninh hiển nhiên cũng là một thanh không tệ thái đao. Mà Dạ Suy Tuyết tắc thì là căn bản không nhìn công kích của đối phương, thản nhiên nói: "Vũ khí của ta gọi Thần Nguyệt, đã ngươi muốn lĩnh giáo thoáng một phát đao của ta thuật, như vậy tiểu tùy ngươi rồi." Nói xong anh tỉnh huyết vũ công kích đã đi tới, một đao đánh xuống, vẻ này kình phong đã đánh nút lại, mà Dạ Suy Tuyết đồng tử cũng có giúp nhanh thoáng một phát hiện nhiên đối phương đao thuật không tệ. Chém thẳng vào mà hạ là tốt nhất công kích phương thức, võ sĩ đều ưa thích dùng loại phương thức này đến dò xét thoáng một phát thực lực của đối phương, mà Dạ Suy Tuyết thì là nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát anh tỉnh huyết vũ công kích, một giây sau thần nguyệt sống dao đã chém về phía đối phương ngực. Lại không là chiến đấu chân chính, đối phương khả năng cũng chỉ là một gã vũ sĩ mà thôi, Dạ Suy Tuyết cũng không có đánh chết đối phương ý tứ. Vốn tưởng rằng thần nguyệt hội đánh trúng đối phương ngực, ai biết cái lúc này tại linh giác trong người nọ song tay mang theo anh linh đã lập tức dựng thẳng chắn trước ngực của mình, hiển nhiên là một cái không tệ đó nữa. Nhưng là có được linh giác Dạ Suy Tuyết há sẽ như thế tiểu đình chỉ công kích của mình, qua tay một phen, thần nguyệt tại Dạ Suy Tuyết trên tay xoay tròn thoáng một phát, đã chuyển trẻ thành đâm, trực tiếp đâm về đối phương ngực. Mà anh tỉnh huyết vũ hiển nhiên đao thuật cũng không tệ, lập tức lui về phía sau vài bước, ai biết theo chính mình lui về phía sau đồng thời, Dạ Suy Tuyết mũi đao không hoàn toàn về phía trước, trực tiếp đâm vào đối phương ngực phải bên trên. Đa tạ chỉ giáo. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức thu đao vào vỏ. Tuy nhiên anh tỉnh huyết vũ năng lực phản ứng không tệ, nhưng là sao có thể cùng có được linh giác Dạ Suy Tuyết so sánh với? Ngắn ngủn hai cái hiệp đã đánh trúng vào đối với phản ngược phải, cái này hay vẫn là hạ thủ lưu tình mà thôi, bằng không đối phương căn bản là không thể đứng đấy cùng chính mình nói chuyện. Nhìn một chút chính mình ngực phải, phát hiện rõ ràng liên y phục đều không có phá, còn muốn đến vừa rồi thần nguyện phát ra ra hàn quang, anh tỉnh huyết vũ ở đâu không biết đối phương là hạ thủ lưu tình. Ai biết lúc này anh tỉnh huyết vũ rõ ràng không có ly khai, mà là đuổi theo Dạ Suy Tuyết bước chân, các hạ hiển nhiên là không có dùng ra toàn lực chiến đấu. Mới vừa rồi là ta chủ quan rồi, chúng ta lại đến. Thử. Thư lạnh một tiếng, Dạ Suy Tuyết đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Nói như thế nào mình cũng là có việc gấp muốn làm, một lần giao thủ cũng đã đủ rồi, rõ ràng còn nghĩ đến lần thứ hai, chẳng lẽ mình tiểu là cái bồi luyện sao? Thư lạnh một tiếng, Dạ Suy Tuyết tiếp tục nện bước chính mình đi nhanh chạy đi, mà anh tỉnh huyết vũ cũng cảm giác mình là đường đột rồi, bất quá trầm ngâm một chút hay vẫn là quyết định cùng Dạ Suy Tuyết lần nữa giao thủ. Cứ như vậy Dạ Suy Tuyết vừa đi, anh tỉnh huyết vũ ở phía sau đuổi theo Dạ Suy Tuyết bước chân, cuối cùng hay vẫn là Dạ Suy Tuyết có chút không kiên nhẫn được nữa, này, ngươi người này rốt cuộc muốn cùng tới khi nào? Nói chuyện ngữ khí hơi có vẻ lãnh đạm, hiển nhiên đã đến Dạ Suy Tuyết điểm tới hạn, nếu đối phương trả lời không thỏa đáng lời mà nói, Dạ Suy Tuyết nhất định sẽ đánh chết đối phương. Chỉ là muốn cùng ngài lại giao thủ một lần mà thôi. Đối phương nói chuyện ngữ khí cũng rất là cương ngạnh, ai ngờ mất tiểu một câu như vậy lời nói Dạ Suy Tuyết vừa vặn đột phá Dạ Suy Tuyết chính là cái kia điểm tới hạn. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Lãnh đạm nói, lập tức Dạ Suy Tuyết đã biến mất không thấy gì nữa, đó là trong nháy mắt thân thuật. Hiển nhiên chứng kiến Dạ Suy Tuyết rõ ràng sử dụng nhân thuật, nhị dạ, đối phương cũng biết nguyên đến chính mình chỗ vẫn không phải một vị võ sĩ, mà là một gã nhị dạ, đang tại ảo nào thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã xuất hiện ở anh tỉnh huyết vũ bên người. Đoạn thủy lưu rút đao. Hàn quang vừa hiện Dạ Suy Tuyết thần nguyệt đã ra khỏi vỏ, chém ngang hướng về phía đối phương ngực, bị Dạ Suy Tuyết như thế một đao chạm đến, nhất định sẽ bị theo châu ngực chém thành hai khúc. Anh tỉnh huyết vũ cũng hiển nhiên đã biết đối phương đâu chỉ là vô dụng toàn lực, quả thực là liền một phần mười thực lực đều vô dụng, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Dạ Suy Tuyết vốn chính là tốc độ lưu đao thuật, sao có thể sẽ bị đối phương phát hiện quy tích, lập tức xuất hiện, đã chém về phía đối phương ngực, phốc một tiếng, vết máu đã xuất hiện ở mặt đất. Nhưng là lại để cho Dạ Suy Tuyết kỳ quái chính là, đối phương lưu lại vài giọt vết máu về sau bóng người rõ ràng biến mất không thấy gì nữa, tại trước mặt của mình rõ ràng xuất hiện mấy đóa phất phới trên không trung cây hoa anh đào. Ảo thuật, cây hoa anh đào. Vận dụng linh giác Dạ Suy Tuyết sớm dùng phát hiện hết thảy, cười dùng chính mình thần nguyện hoa hướng về phía mấy đóa phiêu linh cây hoa anh đào, có thể nghe được cái kia hoa rơi cây hoa anh đào thời điểm đối thủ tiếng rên rỉ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Dạ Suy Tuyết cũng thật không ngờ ở cái địa phương này lại có thể biết đụng phải như thế có ý tứ ảo thuật võ sĩ, hơn nữa là sử dụng rất duy mỹ cây hoa anh đào ảo thuật, phối hợp với đao của mình thuật giết người. Gặp đối phương có vài phần ý tứ, Dạ Suy Tuyết cũng chưa có đánh chết đối phương tâm tư, nhàn nhạt đối với cái kia mấy đóa phiêu linh cây hoa anh đào nói: "Cây hoa anh đào đao khách, đã cũng không phải bình thường võ sĩ, tiểu đừng giả bộ. Huyền đao thuật tiểu huyền đao thuật nha, càng muốn cùng võ sĩ luận bàn, không phải là khi dễ võ sĩ nhìn không thấu ảo thuật sao? Hôm nay lưu ngươi một mạng, lần sau sẽ không đơn giản như vậy." Dứt lời, có chứa vết máu thần nguyệt lập tức vào vỏ, mà Dạ Suy Tuyết thân ảnh cũng qua trong giây lát biến mất tại anh tỉnh huyết vũ trong mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 254, chương 254 vốn tưởng rằng cái kia cây hoa anh đào đào khách chẳng qua là đường đi bên trong đích một lần vô tình gặp được mà thôi. Dạ Suy Tuyết tiếp tục hướng thủy quốc người đi đường đồng thời, đột nhiên linh giác phát hiện sau lưng của mình rõ ràng theo dõi lấy lý dạ, hơn nữa chính là tên cây hoa anh đào đào khách. A, rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định sao? Dạ Suy Tuyết liếm lấy hạ khoẹ miệng của mình, thản nhiên nói, xem ra thực có lẽ cho hắn một chút giáo huấn, bằng không như vậy đi theo ta, nhưng là sẽ bạo lộ hành tung đó a. Nói xong Dạ Suy Tuyết đã dừng bước, cùng đợi cây hoa anh đào đào khách anh tỉnh huyết vũ đến. Thân là nhị dạ anh tỉnh huyết vũ bước chân không chậm, tuy nhiên anh tỉnh huyết vũ tự nhận là võ sĩ, nhưng là hội ảo thuật võ sĩ hay vẫn là võ sĩ sao? Rất nhanh tiểu đã đi tới Dạ Suy Tuyết sau lưng, anh tỉnh huyết vũ gọi Dạ Suy Tuyết dừng lại mình cũng ngừng lại. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Duy nhất một lần nói xong có thể sao? Dạ Suy Tuyết xoay người sang chỗ khác thản nhiên nói, đồng thời rút ra chính mình thần nguyện, chỉ hướng đối phương, nếu không duy nhất một lần nói xong lời mà nói, ta đây tiểu cho ngươi chút giáo huấn nhìn xem. Lần kia giao thủ ta căn bản vô dụng thực lực chân chính, ngươi cũng thấy được, bất quá lúc này đây ta sẽ không hạ thủ lưu tình rồi. Xin chờ một chút thoáng một phát, các hạ. Anh tỉnh huyết vũ gãi gãi tóc của mình, vừa cười vừa nói, các hạ, lần này tới cũng không phải tới cắt nắm, mà là có chút việc muốn mời cầu các hạ. Các hạ thực lực, tại hạ đã thấy được, thật sự là mạnh không phản đối. Mà ở hạ gần đây gặp một chút phiền toái, hy vọng các hạ có thể trợ giúp thoáng một phát, đương nhiên, ủy thác kim là không phải ít đấy. Như các hạ như vậy lý ra, ta tiểu ra một vạn lượng thỉnh các hạ hỗ trợ như thế nào đây? Nghe đối phương vừa nói như vậy, Dạ Suy Tuyết nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Như Dạ Suy Tuyết loại này ảnh cấp thực lực cường giả, coi như là nhận thôn cũng sẽ không phái tiễn đưa nhiệm vụ, trừ phi là Dạ Suy Tuyết muốn tiếp. Còn đối với phương lại để cho dùng chính là một vạn lượng thỉnh chính mình làm nhiệm vụ, không phải rất buồn cười sao? Nếu Dạ Suy Tuyết thiếu tiền coi như cũng được, đáng sợ nhất đúng là Dạ Suy Tuyết căn bản không thiếu tiền, nhưng lại phú khả địch quốc. Tiền cái gì ta đây không có hứng thú, hơn nữa ta cũng có chuyện của mình muốn làm, cho nên chớ cùng lấy ta rồi. Nói xong, Dạ Suy Tuyết vừa muốn lúc rời đi, ai biết anh tỉnh huyết vũ một cái lắc mình đi tới Dạ Suy Tuyết trước mặt. Lập tức, Dạ Suy Tuyết có giúp nhanh con của mình, thần nguyện một đao đều chém về phía cổ họng của đối phương, cạo, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu đi tới đối phương bên người, thần nguyện đã gác ở đối phương trên cổ. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói ta đã nói rồi, tiền ta không có hứng thú, không muốn ngăn lấy ta. Gặp cánh mạng của mình đều gặp nguy hiểm, anh tỉnh huyết vũ mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, khẽ gật đầu tỏ vẻ tự mình biết rồi, gật đầu thời điểm thập phần coi chừng sợ Thần Nguyệt thoáng một phát cắt đứt cổ họng của mình. Dạ Suy Tuyết cũng không phải cái gì sát nhân của ma, cũng không có hứng thú đánh chết đối phương, cho đủ giáo huấn như vậy đủ rồi, thu hồi Thần Nguyệt liền chuẩn bị chạy đi. Ai biết vừa lúc đó, lại có hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết linh giác ở bên trong, hơn nữa còn kèm theo thanh âm truyền đến, "Này, Huyết Vũ, tìm ngươi lâu như vậy nguyên lai ngươi ở nơi này a. Đất Căn nói lập tức cựu phải lên đường, để cho ta chạy nhanh tìm ngươi trở về." Nghe được như thế thanh âm quen thuộc, Dạ Suy Tuyết thời gian dần qua quay đầu lại, nhìn thấy cái kia thân ảnh về sau trong nội tâm ám nói một câu quả nhiên. Mà lúc này tên kia nhị dạ cũng đứng ở anh tình Huyết Vũ một bên, Dạ Suy Tuyết cách ăn mặc sớm cùng dĩ vãng bất đồng, trong lúc nhất thời người kia cũng không có nhận ra Dạ Suy Tuyết đến. Ngược lại là Dạ Suy Tuyết nhìn thấy đối phương, chào hỏi trước nói: "Thật không nghĩ tới, ngươi rõ ràng cùng cái này đao khách nhận thức a, Thương Lam Huy." "A, ngươi là?" Đối phương gặp Dạ Suy Tuyết gọi ra tên của mình, trong lúc nhất thời có chút không nhận ra Dạ Suy Tuyết đến, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì là tiếp tục nói: "Là ta à, Dạ Suy Tuyết, chẳng lẽ ngươi đã quên sao?" Ba thoáng một phát bàn tay lớn vô vào đầu của mình lên, Thương Lam Huy lập tức lộ ra vui vẻ: "Ha ha, thật sự là quá tốt, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi a, Suy Tuyết." Nói xong vô vô anh tình Huyết Vũ bà bay đến: "Huyết Vũ, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này tiểu là lúc trước chúng ta tại Hỏa Quốc gia vô tình gặp được một Diệp Ni Dạ, cũng sẽ là của ngươi thần tượng, một Diệp màu vàng kia chớp, Dạ Suy Tuyết rồi." Các hạ lại là một Diệp Dạ Suy Tuyết. Hiển nhiên anh tình Huyết Vũ cũng thật không ngờ vận khí của mình rõ ràng tốt như vậy, tùy tiện tìm cá nhân giao thủ tiểu gặp cái kia trong truyền thuyết Ni Dạ. Mà đối với anh tình Huyết Vũ, Dạ Suy Tuyết chỉ là khẽ gật đầu, sau đó hỏi hướng Thương Lam Huy: "A Huy, có phải hay không các người gặp phiền phải gì? Vị này chính là một mực đi theo ta, muốn ta đi hỗ trợ đấy. Này, đã đụng phải ngươi rồi, cái kia coi như phiền phải gì?" "Ha ha." Nói xong vỗ xuống Dạ Suy Tuyết bả vai: "Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Đã đụng phải ngươi, nhất định là có thể nhẹ nhõm giải quyết được rồi. Cảnh Phong ỷ tụ tên hôn đảng kia lần này có thể xui xẻo, đoán chừng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới rõ ràng có một diệp màu vàng kia chấp trợ trận a. Ha ha. Đã đụng phải người quen biết cũ, Dạ Suy Tuyết đương nhiên sẽ giúp thoáng một phát bể bộ rồi." Mà ở giữa đường xá, anh tình Huyết Vũ cũng cảm giác có chút câu thúc, khi biết Dạ Suy Tuyết thân phận về sau, trong lòng của hắn thế nhưng mà có 100 cái hối hận. Như thế nào cũng thật không ngờ, tùy tiện tìm võ sĩ chuẩn bị thử xem thân thủ của mình rõ ràng đụng phải cái vị này đại thần, hơn nữa chính mình còn muốn người ta giúp mình, còn muốn đưa một vạn lượng bị thắt kim. Đã xong, hình tượng tất cả đều hủy. Còn suy nghĩ có thể theo vị đại nhân kia trên người học chút gì đó đây này. Ai? Anh tình Huyết Vũ chính mình bất đắc dĩ thở dài nói. Mà đêm lúc này Suy Tuyết thì là đang tại Thương Lam Huy nói chuyện tiếng, ban đầu ở phân biệt Dạ Suy Tuyết về sau, Thương Lam Huy cùng yêu nhà danh chập choạng Thương Đất Căn cùng một chỗ Chu Du Nhị Dạ giới, ngược lại là không có đụng phải những cái kia kỳ quái thần bí hắc y nhân. Tại Chu Du Nhị Dạ giới đồng thời, dám chắc bên cạnh vị này ảo thuật hình đao khách anh tình Huyết Vũ, mấy người cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Chỉ có điều anh tình Huyết Vũ có một cái đặc biệt xấu đích thói quen, cái kia chính là đụng phải đeo đao người nhất định phải luận bàn thoáng một phát, cũng là bởi vì loại này luận bàn chọc không nhỏ thời đoạn. Cũng là tại Hỏa Quốc gia một cái không lớn trong tiểu trấn, anh tình Huyết Vũ rốt cục đụng phải cao thủ, đánh chính là anh tình Huyết Vũ cả người là tổn thương. Với tư cách đồng bạn chập choạng Thương Đất Căn còn có Thương Lam Huy đương nhiên không thể không giúp bệ bội, mà cái này một đám bệ bội người ta cũng mời tới gia tộc hảo thủ. Cuối cùng bất đắc dĩ, chập choạng Thương Đất Căn cùng Thương Lam Huy một đoàn người đương nhiên là thảm bại. Ai biết cứ như vậy người ta còn không bỏ qua, muốn đánh bạc đấu một phen. Ba tháng về sau, tại lúc trước ước đấu thị trấn nhỏ tái chiến ba câu, nếu như bọn hắn cái kia một phương thua, tùy tiện điều kiện gì cũng có thể đáp ứng chập choạng Thương Đất Căn một đoàn người, mà chập choạng Thương Đất Căn bọn hắn nếu bị thua, tự phế kinh mạch, từ nay về sau không hề làm lý dạ. Nghe được yêu cầu này, chập choạng Thương Đất Căn đương nhiên sắc mặt đại biến, bất quá cuối cùng cũng là bất đắc dĩ, người ta người đông thế mạnh, nếu như không đáp ứng nhất định sẽ bị giết chết, chỉ có đã đáp ứng đánh bắt đấu. Mà ở ba người muốn lúc rời đi, cái kia thần bí gia tộc cũng cho ba người trên thân thể rơi xuống cấm chế, nếu như đánh bạc đấu thời điểm không có đúng hạn đến lời mà nói, cấm chế sẽ phát động, khi đó chập choạng Thương Đất Căn ba người mới thật sự là sống không bằng chết. A, các ngươi lúc trước ước chiến cái trấn nhỏ kia, không phải là anh tình Huyết Vũ, ngươi đụng phải ta cái trấn nhỏ kia à? Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, anh tình Huyết Vũ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ là ở chỗ này, sau đó còn tiếp tục nói cái kia thần bí gia tộc người rất lợi hại, gần cây một người sẽ đem ta, A Huy còn có Đất Căn ba người đánh bại, tối thiểu nhất hẳn là một vị tinh anh thượng nhẫn nị ra, mà cái kia cường giả danh tự chúng ta cũng là về sau mới biết được, gọi Cảnh Phong ỷ tù. Cảnh Phong ỷ tù sao? Nghe thế sao danh tự, Dạ Suy Tuyết đột nhiên nhớ tới cái kia thần bí gia tộc, cũng là họ Cảnh Phong đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 255 tại Dạ Suy Tuyết trong ấn tượng, Cảnh Phong nhất tộc là thập phần ít xuất hiện nhất tộc, bởi vì bọn họ có được một loại kỳ lạ huyết kế giới hạn, gọi là minh nội. Nguyên tắc ở bên trong, đây là đang hỏa ảnh bản kịch chàng mới xuất hiện qua gần kề một lần huyết kế giới hạn, nhưng là loại này huyết kế giới hạn lại thập phần kỳ lạ, cái kia chính là có thể hấp thu đối phương trả cơ dạ, ngược lại là có chút dao, chất dính, cơ ý tứ. Mà ở Dạ Suy Tuyết tham gia ba chiến thời điểm, ngược lại là cũng đã gặp Cảnh Phong nhất tộc lý dạ, chỉ có điều đó là vân nhẫn. Cảnh Phong nhất tộc gia tộc địa chỉ tại Lôi Quốc gia, cho nên cùng vân nhẫn cũng so sánh thân cận, một vài gia tộc tinh anh đệ tử sẽ bị mang đến Lôi Quốc gia vân nhẫn thôn trở thành vân nhẫn cũng là thường có rất nhiều. Ba chiến thời điểm, Cảnh Phong nhất tộc người thế nhưng mà không ít lại để cho một Diệp Ni Dạ có hại chịu thiệt, bằng vào đúng là thần bí kia minh nộn. còn không biết đối phương là không phải cảnh phong nhất tộc người. Dạ Suy Tuyết trước là theo chân Thương Lam Huy cùng anh Tình Huyết Vũ đi tới ba người muốn tập hợp địa phương, mà tại đâu đó Dạ Suy Tuyết cũng nhìn được bằng hữu cũ chập choạng Thương Đất Căn. Chập choạng Thương Đất Căn vẫn là như cũ, nhìn thấy Dạ Suy Tuyết đến đây cũng không phải như Thương Lam Huy vui vẻ như vậy, mà là có chút áy náy. Thân là ảnh cấp cường giả, Dạ Suy Tuyết nói ra không có việc gì cái kia là không thể nào. Chập choạng Thương Đất Căn tuy nhiên ưa thích đối với Thương Lam Huy nhà rãnh câm miệng của ngươi lại, nhưng là hay vẫn là rất rõ lý lẽ đấy. Vốn là đối với Dạ Suy Tuyết một trận cảm tạ, mà Dạ Suy Tuyết thì là khoát tay áo, trở về câu là bằng hữu lời mà nói, không cần nhiều lời rồi. Bởi như vậy, Chập choạng Thương Đất Căn cũng không có nói thêm cái gì, mọi người đều nói ra như vậy rồi, lại tạ xuống dưới đó không phải là không đem đối phương làm bằng hữu đến sao? Dạ Suy Tuyết đầu tiên còn không có đàm đánh bạc đấu sự tình, mà là nhìn về phía ba người trong thân thể cấm chế. Đó là một loại rất ác độc cấm chế, bất quá cùng họ Orochimaru, bỏ cả lượng cấm chế chuyên gia cùng nhau nghiên cứu lâu như vậy cấm thuật, những này tiểu cấm chế còn không làm khó được Dạ Suy Tuyết. Rất nhanh sẽ đem ba người trong đầu cấm chế toàn bộ giải trừ, xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía ba người, phát hiện ba người quả nhiên đều có như thoát gánh nặng biểu lộ. Cấm chế đã cho các ngươi giải trừ, còn lại đúng là bằng, giúp các ngươi đem cảnh phong nhất tộc người ok rồi. Dạ Suy Tuyết cười đối với lao bằng hữu của mình nhóm, đám bọn họ nói ra, bỏ qua này cái quấn quýt lấy chính mình thật lâu đao khách anh Tình Huyết Vũ. Ha ha, ta tiểu nói sao, chỉ cần tuổi Tuyết Minh đệ thứ nhất, khẳng định chuyện gì cũng không có. Thương Lam Huy ha ha cười lớn nói, lúc này Chập choạng Thương Đất Căn một quyền đánh hướng về phía Thương Lam Huy đầu, một cái túi lớn lập tức cố lấy, mà Chập choạng Thương Đất Căn thì là thổi hạ nắm đấm của mình, thản nhiên nói câm miệng của ngươi lại. Nói xong còn nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, tuổi Tuyết Minh đệ, tạ ta cũng không nhiều lời rồi, chỉ cần có dùng đến ba người chúng ta, ngươi cứ việc nói thẳng thì tốt rồi. Lên núi lao, xuống biển lửa, chỉ bằng ngài một câu. Ba người chúng ta cũng biết, lần này đánh bạc đấu năm thành tựu là đi chịu chết đấy. Mệnh ngươi thổi Tuyết Minh đệ ngươi cứu, về sau mạng của chúng ta tiểu quy ngươi rồi. Nói tới chỗ này, Thương Lam Huy cùng anh Tình Huyết Vũ cũng là vẻ mặt đồng ý bộ dạng. Thương Lam Huy không phản đối, cái kia đều là Dạ Suy Tuyết quen biết đã lâu rồi, mà anh Tình Huyết Vũ có thể có giác ngộ như vậy thật ra khiến Dạ Suy Tuyết có chút ngạc nhiên. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu anh Tình Huyết Vũ không phải cùng Chập choạng Thương Đất Căn bọn hắn người một đường lời mà nói, cũng sẽ không biết kết bạn đến cùng đi. Ha ha, ta không giải quyết được sự tình, chẳng lẽ các ngươi tiểu có thể giải quyết sao? Dạ Suy Tuyết cười mở cái vui lùa, tiếp tục nói lúc trước cả cả xì mệnh là các ngươi cứu, cả cả xì là thân nhân của ta, chẳng lẽ còn muốn ta lại đến cảm ơn các ngươi sao? Ta cũng đừng có nhiều tay rồi, ta chưa bang giúp các ngươi giải quyết đầu kia sự tình, còn có chuyện khác muốn đi làm đây này. Gặp Dạ Suy Tuyết nói như vậy, mấy người cũng tiểu không hề nói lời cảm tạ, tìm ra không tệ nhà hàng thỉnh Dạ Suy Tuyết đại ăn một bữa. Đem làm lúc chiều, rốt cục Chập choạng Thương Đất Căn sắc mặt biến đổi, nhỏ giọng đối với Dạ Suy Tuyết nói ra bọn hắn đến rồi. Quả nhiên, vừa lúc đó vài đạo thân ảnh theo nhà hàng đại môn đi đến. Cầm đầu một vị thiếu niên nên là như vậy Chập choạng Thương Đất Căn ba người nói cao thủ trẻ tuổi, đại khái là 20 xuất đầu niên kỷ, lại làm cho Chập choạng Thương Đất Căn và ba người ăn hết không nhỏ thiệt đòi. Thiếu niên kia lớn lên ngược lại là thanh tú, chỉ có điều giơ tay nhấc chân có một cổ rất đại gia tộc phong phạm, nói trắng ra là tiểu là ngạo khí. Đi tới thấy được Chập choạng Thương Đất Căn bọn người, vung dưới tay lại để cho thủ hạ của mình đuổi kịp, khá lắm, chỉ là đi ra đánh bạc đấu một phen mà thôi, rõ ràng dẫn theo suốt bốn gã thượng nhẫn nhị dạ đi theo, có thể thấy được cảnh phong ỷ tụ trong gia tộc sức nặng. Ta nói, mấy người các ngươi rõ ràng còn có tâm tư ăn cơm. Thư lạnh một tiếng, cảnh phong ỷ tủ ánh mắt nhìn hướng về phía Dạ Suy Tuyết, ôi, cái này tựu là các ngươi tìm đến giúp đỡ sao? Nói xong, cảnh phong ỷ tủ đứng ở Dạ Suy Tuyết sau lưng, vô Dạ Suy Tuyết bả vai nói, các hạ, hy vọng ngài chớ xen vào việc của người khác, đây là ta cùng ba người bọn hắn sự tình, cùng các hạ một chút quan hệ không có, ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, cảnh phong ỷ tủ còn ném ra một túi tiền, giữ tiền túi phân lượng bên trong tựu có không ít tiền. Dạ Suy Tuyết lúc này đương nhiên rất không thoải mái, đường đường ảnh cấp từng giả, hôm nay đã là lần thứ hai bị tiền nhục nhã rồi, đến cùng còn có hết hay không? Thư lạnh một tiếng, dùng sức bắt được cảnh phong ỷ tụ tự chụp mình bả vai tay, cảnh phong ỷ tụ tuy nhiên muốn né tránh, chỉ có điều không có Dạ Suy Tuyết tốc độ nhanh mà thôi. Đất ăn, A Huy còn có Huyết Vũ đều là bằng hữu của ta, muốn cùng bọn hắn đánh bắt đấu, đương nhiên phải trước đã qua ta cái này quan. Nói xong, Dạ Suy Tuyết tay kia còn đem tiền túi ném đi trở về, chỉ có điều không biết ngươi nói đến cùng có tính không, có phải hay không thăng có thể muốn chúng ta muốn đổ vận. Cảnh phong ỷ tụ suy nghĩ thoáng một phát, Dạ Suy Tuyết nói lời này đơn giản tựu là muốn tẩy bỏ cái kia ba gã nhị dạ trong đầu cấm chế thủ pháp mà thôi, sau đó trả lời ngay nói: "Đương nhiên, chỉ cần là chúng ta có, ngươi cũng có thể muốn, thậm chí muốn cánh mạng của ta cũng có thể." "Tốt." Dạ Suy Tuyết thả tay của đối phương, "Đứng, cái kia hãy mau a, tìm một chỗ đánh xong được. Còn có, vật của ta muốn cũng đừng đến lúc đó nói không có." "Không có khả năng." Cảnh phong ỷ tụ lớn tiếng hồi đáp, đồng thời mang theo mấy người đi ra nhà hàng. Tại trong tiểu trấn, mang theo vài tên nhị dạ rất nhanh bình dân tiểu cho cảnh phong ỷ tu bọn người mở ra một mảng lớn chống trải địa phương, mà Dạ Suy Tuyết cũng đi theo Chập choạng Thương Đất Căn bọn người sau lưng đi từ từ đi ra. Đem làm đi sau khi đi ra, Dạ Suy Tuyết việc đáng làm thì phải làm đứng ở sân bãi chính giữa, thản nhiên nói các ngươi nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Cảnh phong ỷ tu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lại để cho dưới tay mình một gã thượng nhẫn nhị dạ đi ra ngoài đối chiến. Tuy nhiên người này thượng nhẫn nhị dạ thực lực khi bọn hắn trong là yếu nhất, bất quá cảnh phong ỷ tu nghĩ đến Chập choạng Thương Đất Căn bọn hắn giúp đỡ có lẽ cũng tiểu cùng bọn họ một cái thực lực. Tên đưa cảnh phong gian nhị dạ vừa mới đi lên, hành lễ, chuẩn bị chiến tranh đấu, mà Dạ Suy Tuyết thì là lặng lặng đứng ở nơi đó động đều không nhúc đích. Có thể trở thành thượng nhẫn nhị dạ đương nhiên cũng là một vị hảo thủ, lập tức khởi động cước bộ của mình, bộc phát chính mình dưới chân chạ cơ dạ, trực tiếp xông Dạ Suy Tuyết lao đến. Dạ Suy Tuyết gặp đối phương tới, mỉm cười, nghiêng người tránh thoát công kích của đối phương, lập tức bắt được đối phương đánh tới năm đấm. Lúc này Cảnh Phong gia thượng nhẫn nhị dạ vừa muốn kết ấn chuẩn bị nhân thuật, nhị dạ, mà Dạ Suy Tuyết đã phát động ra công kích, lôi độn đại phát điện người. Vô số dòng điện xuất hiện ở tên kia Cảnh Phong nhất tộc nhị dạ trên người, cái kia dòng điện cuồng bạo lại để cho Cảnh Phong gia nhị dạ căn bản không thể động đậy, không chỉ trong chốc lát đã tản mát ra khét lẹ hương vị. Hiển nhiên là Dạ Suy Tuyết một cái công kích tiểu giải quyết hết một gã thượng nhẫn nhị dạ. Nhẹ nhàng buông ra tay của mình, lúc này Cảnh Phong nhất tộc nhị dạ còn chưa chết, có chị, Dạ Suy Tuyết cũng không muốn đánh chết đối phương. Buông tay ra về sau, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía Cảnh Phong y tù, nhàn nhạt nói câu vị kế tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 256, chương 256 ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, Cảnh Phong y tù không cần phải nói, tiểu ngay cả mình một phương chập choạng thương đất căn các loại đợi bọn người vẻ mặt kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không tin một gã thượng nhẫn nhị dạ cư nhiên như thế nhẹ nhõm bị Dạ Suy Tuyết đả đảo. Hai tay sau lưng bảo trì chính mình tư thế, Dạ Suy Tuyết mới không có công phu để ý tới cái kia kinh ngạc Cảnh Phong y tù, chỉ là thản nhiên nói nên bị kế tiếp rồi, ta nói rồi còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây này. Đáng giận, rõ ràng tìm được mạnh như thế lực giúp đỡ sao? Cảnh Phong y tù ám đạo thầm nghĩ một tiếng không ổn, sau đó lập tức vô phía sau mình một gã thượng nhẫn nhị dạ nói. Kiến hai, lần này ngươi tới, ngàn bạn không muốn như một thứ lang như vậy mất mặt. Nghe được chính mình thiếu chủ mời đến, tên kia gọi là Cảnh Phong Kiến hai nhị dạ lập tức đi ra phía trước. Vung dưới tay lại để cho phía sau mình hai gã thượng nhẫn nhị dạ đem tên kia gọi là một thứ lang đã bị Dạ Suy Tuyết đả đảo nhị dạ giơ lên xuống dưới. Gặp đối phương rõ ràng có thể sai sử thượng nhẫn nhị dạ giúp mình làm việc, rõ ràng cho thấy tại Cảnh Phong gia một gã không kém thượng nhẫn nhị dạ, Dạ Suy Tuyết thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều. Lúc này, chập choạng thương đất căn dùng tay thọt Dạ Suy Tuyết sau lưng, sau đó nhỏ giọng ở Dạ Suy Tuyết bên tai nói ra, "Thổi Tuyết huynh đệ, lần này ngươi nhất định phải coi chừng. Theo ta được biết tên kia gọi là Kiến Hai nhị dạ là trong bọn họ yếu nhất một vị, nghĩ đến hẳn là vừa lúc mới bắt đầu chủ con rồi, không nghĩ tới Thổi Tuyết huynh đệ thực lực ngươi mạnh như vậy." Người này gọi Cảnh Phong Kiến hai nhị dạ có thể không, đặc biệt là bọn hắn đều có được một loại đặc biệt bí thuật, rõ ràng có thể hấp thu đối phương trả cơ dạ, cũng bởi như thế ta mới thảm bại cho Cảnh Phong ỷ tù đấy. Yên tâm đi, đất căn. Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười, cười nhạt lấy đối với chập choạng thương đất căn nói ra, thực lực của ta ngươi còn chưa tin sao, không dám nói đừng, nhị dạ giới có thể làm cho ta thận trọng đoán chừng không cao hơn song thập số lượng. Mà bọn hắn Cảnh Phong nhất tộc, nói thật ta còn không có để vào mắt. Ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là trong lời nói để lộ ra nhàn nhạt tự tin. Chập choạng thương đất căn cũng biết Dạ Suy Tuyết thực lực cường đại, không nói thêm gì lui trở về, mà Thương Lam Huy thì là vẻ mặt hưng phấn, ngươi xem. Huyết vụ, ta tiểu nói Thổi Tuyết huynh đệ đã đến chuyện gì đều có thể giải quyết ta. Thật không hổ là một Diệp đại nhân vật. Anh Tình Huyết Vũ vẻ mặt hưng phấn nói, nếu không phải cùng vị đại nhân kia hơi có chút không thoải mái, bằng không ta thật đúng là hy vọng có thể dưới tay hắn hiệu lực. Nằm mơ đi thôi ngươi. Người ta Thổi Tuyết huynh đệ bộ hạ đều so với ngươi còn mạnh hơn khá hơn rồi. Ngay tại Thương Lam Huy cùng Anh Tình Huyết Vũ lúc nói chuyện, Cảnh Phong Kiến hai đã đi tới trong tràng ứng, Dạ Suy Tuyết cũng đánh giá đối thủ của mình. Đó là một vị đại khái 30 tuổi trung niên nhân, dưới trán giữ lại chồng râu, lớn lên ngược lại là thập phần bình thường, nhưng là nội tại đã có một cổ khí thế hung ác, hiển nhiên là đánh chết qua không ít nhị dạ. Tại hạ là Cảnh Phong Kiến hai, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Nói xong, đối phương hành lễ, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là đồng dạng không có hoàn lễ, bởi vì đối phương căn bản là không xứng. Cảnh Phong Kiến hai cũng biết Dạ Suy Tuyết là tự kiểm chế thực lực cường đại mới không có hoàn lễ, mã một cái đằng trước đi nhanh bọn lên, tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng lại tại trong vòng nhất chiêu phong kín Dạ Suy Tuyết sở hữu tất cả tiến công lộ tuyến. Hơn nữa trên tay lóng lánh lấy khắc thường trả cơ dạ. Cảnh Phong Kiến hai hay vẫn là như một thứ lang đồng dạng một quyền đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết bộ mặt, nhẹ nhàng một cái sau nhảy Dạ Suy Tuyết tránh qua, tránh né công kích của đối phương, vừa lúc đó lập tức bắt được đối phương nằm đấm. Tại linh giác ở bên trong, Dạ Suy Tuyết sớm dùng khám phá đối phương ý đồ, càng là tại đối phương công kích thời điểm khẩn cấp né tránh sau đó tiếp được đối phương nằm đấm, lập tức Dạ Suy Tuyết bắt lấy đối phương nắm đấm cái con kia lựu đạn làm binh dự làm, lôi độn đại phát điện người. Đồng dạng chiêu số, Cảnh Phong một thứ lang ngã xuống Dạ Suy Tuyết trước mặt, lúc này Dạ Suy Tuyết lại một lần nữa sử dụng ra một chiêu này, ai biết ngay tại Dạ Suy Tuyết ra chiêu thời điểm, quả nhiên đối phương đã có phòng bị. Cái kia Cảnh Phong Kiến hai tay bên trên kỳ quái trả cờ dạ lập tức phương pháp, rõ ràng thoáng một phát đem Dạ Suy Tuyết cái kia cuồng bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ thoáng một phát hấp nhận được bên trong thân thể của mình, tầm đó Cảnh Phong Kiến hai cánh tay phải đột nhiên sưng, thật giống như sinh hóa cánh tay đồng dạng, đột nhiên phóng đại vô số lần. Phá cho ta. Cảnh Phong Kiến hai quát to một tiếng. Theo cái kia cánh tay xương biến mất, Cảnh Phong Kiến hai trên nắm tay rõ ràng cũng xuất hiện lôi thuộc tính trả cờ dạ, không phải là Dạ Suy Tuyết sử dụng đại phát điện người trả cờ dạ sao? Lập tức, Dạ Suy Tuyết thần nguyện ra khỏi vỏ, đoạn thủy lưu rút đao, một đao chém về phía tay của đối phương cánh tay. Nói đùa gì vậy, coi như là Dạ Suy Tuyết cũng không dám nói tại không có lôi thần giáp giáp dưới tình huống ngạnh kháng chính mình đại phát điện người. Còn đối với phương rõ ràng hấp thu nhận thuật của mình cho mình dùng, không phải là trong truyền thuyết minh độn sao? Thần nguyện rơi xuống, đối phương lập tức lui ra phía sau một bước, tuy nhiên minh độn có thể hấp thu trả cờ dạ, nhưng là như thần nguyệt như vậy sắc bén lưỡi đao vẫn không thể ngăn cản đấy. Minh độn sao? Quả nhiên có chút ý tứ. Liếm lấy hạ khỏe miệng của mình, Dạ Suy Tuyết bỗng nhiên nhắm mắt lại. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết nhắm mắt lại đồng thời, Cảnh Phong ý tụ tâm đột nhiên lộn bộ thoáng một phát, bởi vì theo hắn biết có thể trong nháy mắt dùng lôi độn nhẹ nhõm phóng ngược lại một gã thượng nhẫn nhị dạ, toàn bộ nhị dạ giới cũng không thể nói vượt qua 10 người, mà trong đó có một cái không tốt nhất trêu chọc đối phương, tại chăm chú đối chiến thời điểm vừa mới là nhắm mắt lại đấy. Chẳng lẽ người này là vị kia nhân vật? Cảnh Phong ỷ tủ cảm giác mồ hôi lạnh đã theo trán của mình chảy xuống, thật sự không thể tin được ý nghĩ của mình, không có khả năng, tuy nhiên vị kia đã đi ra một diệp, nhưng là làm sao có thể vừa mới tại Hỏa quốc gia cùng Vân quốc gia biên cảnh đây này? Hơn nữa, người kia làm sao có thể làm cho mấy cái tiểu nhân vật xuất đầu? Ngay tại Cảnh Phong ỷ tủ suy đoán Dạ Suy Tuyết thân phận đồng thời, Dạ Suy Tuyết lại động. Muốn đối phó loại này có thể hấp thu nhân thuật, nị ra, trả cờ dạ minh đột, đương nhiên chỉ dùng để thể thuật tốt nhất. Thể thuật sử dụng thời điểm không cần sử dụng quá nhiều trả cờ dạ, càng là có thể chiều chiêu chí mạng. Dạ Suy Tuyết một cái trong nháy mắt thân thuật lui về sau một bước, khoảng cách Cảnh Phong tiến hai đại khái đã chừng 20 mét, ở này cái là họa đột nhiên gia tốc. Đoạn thủy lưu ba nhật mượn chạm. Lập tức Dạ Suy Tuyết bắt đầu gia tăng tốc độ, lúc này ở Cảnh Phong tiến hai bên người rõ ràng thoáng một phát xuất hiện ba cái Dạ Suy Tuyết, phân biệt lúc trước, trái, phải ba phương hướng công đi qua. Trong nháy mắt mà ngay cả Cảnh Phong Kiến hai cũng không biết mình đến cùng nên ngăn cản cái nào Dạ Suy Tuyết mới tốt, chỉ có điều thượng nhẫn nhị dạ dù sao cũng là thượng nhẫn nhị dạ, lập tức sử dụng ra chính mình đặc biệt phòng ngự thủ đoạn. Minh độn bát phương hấp thu, mở ra hai tay của mình, phân biệt phía bên trái phải hai cái phương hướng. Vừa lúc đó, tầm đó Cảnh Phong Kiến hai tay rõ ràng phún ra một loại tối tăm lum mở mịn trạ cờ dạ tạo thành một cái viên cầu chăm chú đem mình phòng ngự tại trong đó. Như vậy phòng ngự thủ pháp đương nhiên đối với nhân thuật nhị dạ mà nói thập phần có hiệu quả, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết muốn sử dụng chính là mình đạo thuật. Lúc này thời điểm Cảnh Phong Kiến hai đầu tiên lợi dùng trong tay trả cờ dạ công hướng về phía bên trái Dạ Suy Tuyết, minh độn lợi kiếm, lập tức cái kia tối tăm lum mở mịn trả cờ dạ tại Cảnh Phong Kiến hai trên tay tạo thành lợi kiếm, thoáng một phát đâm vào bên trái Dạ Suy Tuyết. Bên trái công tới Dạ Suy Tuyết ngực trong miệng công kích của đối phương, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Như vậy cũng chỉ thừa bên phải cùng phía trước được rồi. Ám đạo thầm nghĩ một tiếng, Cảnh Phong Kiến hai lần nữa công kích, minh độn lợi kiếm nhị liên phát. Lần nữa sử dụng nhân thuật, nhị dạ, đâm về bên phải cùng phía trước Dạ Suy Tuyết, bá một tiếng. Cái kia minh độn lợi kiếm đã đâm vào hai cái Dạ Suy Tuyết trên người, mà Cảnh Phong Kiến hai trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Thử, nhìn ngươi cái này còn thế nào trốn? Kiến hai, ngươi đang làm gì đó? Mau nhìn đằng sau. Đột nhiên, Cảnh Phong Kiến hai đã nghe được Cảnh Phong ỷ tủ, thì ra là chính mình thiếu chủ tiếng la. Lúc này thời điểm sở hữu tất cả chẳng cảnh đều là biến đổi. Dạ Suy Tuyết sớm đã đi tới phía sau của đối phương, một đao đánh xuống trực tiếp bổ về phía Cảnh Phong Kiến hai đầu. Phất một tiếng, thì mọi người tưởng tượng thoáng một phát dưa hấu bị cây vô đánh vỡ chẳng cảnh. Cái kia Cảnh Phong Kiến hai rõ ràng lần nữa bị Dạ Suy Tuyết mấy chiêu đánh bại, hơn nữa hoàn toàn đánh chết đối thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 257, chương 257 kỳ thật tại Dạ Suy Tuyết vừa mới bắt đầu ra chiêu thời điểm, sớm mà chống đỡ Cảnh Phong Kiến hai sử dụng ảo thuật, ngay tại Dạ Suy Tuyết xuất đao một khắc này. Đoạn Thủy Lưu ba nhật nguyệt trạm cùng hắn nói là đao thuật, chẳng nói là một loại huyền đao thuật. Tại chính mình xuất đao trong nháy mắt đối với đối phương sử dụng ảo thuật, làm cho đối phương cảm giác Dạ Suy Tuyết lập tức phân ra ba cái ảo ảnh đến công kích đối phương, mà Dạ Suy Tuyết thì là nương tựa theo xuất đao trong nháy mắt đó ẩn tàng, chờ đợi thời cơ tốt nhất một đao kết quả người nọ. Vô tình ý Cảnh Phong Kiến hai cũng không nghĩ tới Dạ Suy Tuyết ảo thuật cư nhiên như thế cường đại, còn tưởng rằng đối phương chỉ là dùng cùng loại với phân thân thuật đồ vật đến công kích, như vậy tiểu bị tổn thất nặng, làm cho cánh mạng mình đều ném đi trơ mắt nhìn chính mình vị này thủ hạ đắc lực bị Dạ Suy Tuyết đánh chết. Cái kia trùng tâm tình thật giống như đi công tác 3 năm trở lại vừa định cùng lao bà thân mật, ai biết lao bà rõ ràng đã đến đại di mụ đồng dạng thất lạc. Tổng cộng mang đi ra 3 vị thượng nhẫn nhị dạ, đệ nhất vị bị Dạ Suy Tuyết lôi đột đánh bại, hiện tại sống chết không rõ, vị thứ hai cũng đã bị nổ hì ở con rồi, kẻ đần cũng biết là không sống nổi. Các hạ ra tay bề ngoài giống như quá nặng đi a. Cảnh Phong ỷ tụ rốt cục chịu đựng không nổi rồi, lớn tiếng đối với Dạ Suy Tuyết hô, chẳng qua là đánh bạc đấu mà thôi, cần gì phải tổn thương cánh mạng người đây này. Ngươi ra loại lời này, thật sự một chút cũng không buồn cười. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hồi đáp, đánh bạc đấu mà thôi, ngươi rõ ràng tại bằng hữu của ta trong đầu hạ cấm chế, hơn nữa muốn tuyên bố phế đi kinh mạch của bọn hắn. Ta chẳng qua là giết ngươi hai người thủ hạ mà thôi, chẳng lẽ như vậy coi như là quá mức sao? Tốt, tốt, tốt. Liên tục ba cái hảo, có thể thấy được Cảnh Phong ỷ tụ đã là giận dữ rồi, hít sâu một hơi, rốt cục lại để cho chính mình bình tĩnh lại. Cảnh Phong ỷ tủ đối với mình sau lưng một cái nhị dạ vẫy vẫy tay, sau đó nói đánh bạc đấu còn có cuối cùng một hồi, trận này ngươi nếu là thắng, ta tự bằng, giúp bằng hữu của ngươi cởi bỏ cấm chế. Hừ, cái loại này tiểu cấm chế, căn bản là không cần hỗ trợ của ngươi. Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng hồi đáp, từ lúc bằng hữu của ta tìm ta hỗ trợ thời điểm, ta đã ra tay giúp bọn hắn giải trừ cấm chế. Thật đúng là đem làm chính nhà mình đích cấm chế mạnh cỡ bao nhiêu không thành, trong mắt ta, căn bản là một phần không đáng. Cái gì? Rõ ràng đã giải trừ. Cái này trong nháy mắt Cảnh Phong ỷ tủ cảm giác mình cuối cùng thẻ đánh bạc cũng đã thua cái tinh quang, sắc mặt thay đổi lại biến, mới chậm rãi nói, vậy được rồi, trận này đánh bạc đấu chúng ta nhận thua. Các hạ muốn cái gì tiểu tứ việc nói đi, chỉ cần là ta có, nhất định đều cho ngươi. A, là như thế này sao? Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết trầm ngâm một chút, mới tiếp tục nói, vậy được rồi, đã như vậy, tiểu lưu lại các ngươi Cảnh Phong nhất tộc bí thuật tốt rồi. Tuy nhiên muốn lấy cũng vô dụng, bất quá khi thành là cất chứa cũng tốt. Không có khả năng. Không đợi Cảnh Phong ỷ tủ mở miệng, tại Cảnh Phong ỷ tủ sau lưng hai gã thủ hạ tiểu lập tức mở miệng nói, tộc của ta bí thuật, chỉ có tộc của ta người mới có thể tu luyện, là không thể nào giao cho các ngươi đấy. Trừ phi ngươi có thể bước qua thi thể của chúng ta, theo thi thể của chúng ta trong tìm kiếm a. Đợi một chút. Nói tới chỗ này, Cảnh Phong ỷ tụ lập tức phất tay lại để cho chính mình hai người thủ hạ không nên ồn ào, "Các hạ, không biết ngài có phải hay không tiểu là một diệp màu vàng tia chớp, Dạ Suy Tuyết?"
"Đúng vậy, chính là ta."
"Như thế nào, chẳng lẽ còn muốn đi một diệp trả thù chúng ta sao?"
Coi như là bốn đại lôi ảnh cũng không dám nói ra như vậy.
"Không phải," cười khổ một tiếng, Cảnh Phong ỷ tụ rốt cuộc biết chính mình chọc giận nhất tôn đại thần Tào Dụ. Dạ Suy Tuyết uy danh tại Hỏa Quốc gia cho dù là toàn bộ nhị dạ giới đều truyền khắp, đặc biệt là Dạ Suy Tuyết sát phạt quyết đoán, càng làm cho vô số nhị dạ sợ hãi. Cảnh Phong ỷ tụ biết rõ hiện tại ở trước mặt mình chỉ có hai con đường, hoặc là tiểu là tất cả mọi người chết ở chỗ này, hoặc là tiểu là giao ra gia tộc của chính mình bí thuật. Suy nghĩ lại muốn, rốt cục Cảnh Phong ỷ tụ làm ra quyết định, cái kia chính là giao ra bản thân nhất tộc bí thuật. Dù sao cũng là huyết kế giới hạn, chỉ có được mình độn huyết kế người mới có thể sử dụng bí thuật, cho dù đối phương đã nhận được kỳ thật cũng không có gì dùng. Chúng chi tương so Cảnh Phong ỷ tụ vẫn cảm giác mình tánh mạng càng thêm trọng yếu. "Các hạ, đây chính là chúng ta Cảnh Phong nhất tộc bí thuật, thỉnh các hạ có thể tha cho chúng ta một mạng." Nói xong, Cảnh Phong ỷ tụ đã ném ra trong tay quyển trục. Dạ Suy Tuyết một tay vừa tiếp xúc với, tiếp được trong tay đối phương quyển trục, làm cùng một chỗ tư thế xin mời. Cảnh Phong ỷ tụ lập tức mang theo người của mình xám xịt rời đi, trước khi đi đương nhiên không có quên tiêu hủy mất Cảnh Phong kiến hai thi thể. Gặp cương địch rốt cục ly khai, chập choạng thương đất căn tuy nhiên kỳ quái vì cái gì Dạ Suy Tuyết hội muốn Cảnh Phong nhất tộc bí thuật, nhưng là còn không có mở miệng hỏi thăm. Đem làm Kinh Phong nhất tộc người sau khi rời khỏi, Dạ Suy Tuyết cũng cùng chập choạng thương đất căn, Thương Lam Huy còn có anh Tỉnh Huyết Vũ nói chạy nhanh ly khai Hỏa Quốc gia, tìm địa phương an toàn trốn một thời gian ngắn, để tránh Cảnh Phong nhất tộc tìm tới bọn hắn. Chập choạng thương đất căn đương nhiên biết rõ Dạ Suy Tuyết theo như lời ý tứ, cùng Dạ Suy Tuyết cáo biệt một tiếng, lập tức mang theo Thương Lam Huy cùng anh Tỉnh Huyết Vũ đã đi ra. Bọn hắn biết rõ lúc này đây là có Dạ Suy Tuyết hỗ trợ, bằng không mấy người tánh mạng đã sớm ném đi. Tại lúc rời đi, chập choạng thương đất căn còn để lại một cái liên hệ của chủ, đối với Dạ Suy Tuyết cam đoan về sau hữu dụng đến chỗ của bọn hắn, tận lực mở miệng, mà Dạ Suy Tuyết thì là nhàn nhạt cười. Đem làm chập choạng thương đất căn mấy người đi rồi, Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng linh giác đã tìm được Cảnh Phong ỷ tụ cùng cái kia hai gã nhị dạ đích hướng đi. Lúc này thì bọn hắn đang tại hướng Lôi Quốc gia biên cảnh tiến đến, hơn nữa Cảnh Phong ỷ tụ cãi lại ở bên trong lẩm bẩm cái gì. Theo môi ngữ nhìn lại, đơn giản tiểu là chạy nhanh về đến gia tộc ở bên trong, tìm người đoạt lại bí thuật cái gì đấy. Dạ Suy Tuyết đương nhiên sẽ không lưu lại như vậy một cái tai họa. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết không sợ đối phương, nhưng là thiếu điểm phiền toái luôn tốt. Mình còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn đi làm, cũng không thời gian nhiều cùng Cảnh Phong nhất tộc người dây dưa xuống dưới. Mấy cái cạo lập tức đã đi ra tại đây, Dạ Suy Tuyết lúc này đã đuổi theo lấy Cảnh Phong ỷ tụ mấy người bước chân tiến đến. Đại khái không đến một giờ công phu, Dạ Suy Tuyết đã cảm nhận được phía sau của đối phương, cạo lập tức nhanh hơn tốc độ của mình, đoạn thủy lưu phân thân chạm. Chỉ thấy Dạ Suy Tuyết thân ảnh lập tức chia làm hai cái, cùng ba nhật nguyệt chạm bất động, cái này hai cái đều là thật thật thể, mà không phải cái gì ảo ảnh. Phân thân chạm lợi dụng ảnh phân thân nguyên lý phân ra hai cái thực lực cùng chính mình tương đương hư ảnh, bản thể thì là biến mất không thấy gì nữa. Hai cái ảo ảnh đồng thời công kích hai người, đem làm công kích qua đi, hai cái ảo ảnh hội trùng hợp đến cùng một chỗ, sau đó biến hóa hội chính mình thực thể. Ám sát Dạ Suy Tuyết là thành thạo nhất, lập tức ra tay đã đánh gục hai gã Cảnh Phong nhất tộc nị dạ, mà khi hai cái ảo ảnh hợp đến cùng một chỗ thời điểm, Dạ Suy Tuyết lại xuất đao kết quả tên kia gọi một thứ lang đã bị mình điện hồ nị dạ. "Ngươi vừa rồi giống như nói, muốn tìm ta gây phiền phức." Như vậy lời mà nói, tiểu lưu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Nói xong, Dạ Suy Tuyết lần nữa xuất đao, đoạn thủy lưu 116 phiền não phong. Ngàn điều duệ thương lập tức xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết tay phải, phiền não phong dùng ra, công hướng về phía Cảnh Phong ỷ tụ. Cảnh Phong ỷ tụ cũng không hổ là dùng lực lượng một người có thể đánh bại chập choạng thương đất căn và ba người lý dạ, thực lực cũng là rất cường. Tại Dạ Suy Tuyết ra chiêu trong nháy mắt, Cảnh Phong ỷ tụ đã sử dụng mình độn chế tạo ra một đạo phòng ngự, vừa mới tại Dạ Suy Tuyết đệ nhất đao tiến đến thời điểm phòng ngự ở Dạ Suy Tuyết công kích. Ai biết Dạ Suy Tuyết tốc độ là càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt thứ hai đao đã chém ra, lúc này mình độn phòng ngự đã có chút vết rạn, lập tức muốn vỡ vụn ra đến. Lúc này, Dạ Suy Tuyết đao thứ ba nhanh chóng chém ra, thực giống như là phong nhi đồng dạng, hào không đấu vết tốc độ cực nhanh, lập tức minh độn phòng ngự đã vỡ tan, mà Cảnh Phong ỷ tụ cũng bạo lộ tại Dạ Suy Tuyết trước mặt. Tốc độ tiếp tục nhanh hơn, thứ tư đao đệ ngũ đao, cái này lưỡng đao không thể nghi ngờ đều chạm tại Cảnh Phong ỷ tụ chỗ hiểm lên, phân biệt tại yết hầu cùng ngực. Cũng chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, 128 đao chém ra, lại nhìn Cảnh Phong ỷ tụ, lúc này ở đâu còn có người nào bộ dáng, sớm dùng bị Dạ Suy Tuyết hơn 100 đao chém trở thành thịt vụn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 258, chương 258 tiện tay giải quyết hết Cảnh Phong ỷ tụ, Dạ Suy Tuyết đem Cảnh Phong nhất tộc nhị dạ thi thể toàn bộ dùng lôi độn biến thành cho bụi, mới yên tâm đi đến. Lúc này Cảnh Phong ỷ tụ cái đó còn có lần đầu gặp mặt thời điểm ngắn nắp, đoán chừng cha mẹ của hắn cho dù ở trước mặt hắn đều nhận thức không xuất ra là hắn rồi. Mấy chồng chất than cốc tại trên đường nhỏ tuy nhiên dễ dàng bị phát hiện, bất quá nghĩ đến cũng không có nhiều người hội để ý tới, Dạ Suy Tuyết tiện tay đem mấy cổ than cốc ném đến rừng cây ở bên trong, tự bắt đầu tiếp tục chính mình tiến về trước thủy quốc lữ trình. Muốn nói đôi khi, thật là ngươi không tìm sự tình tìm ngươi. Dạ Suy Tuyết cũng không nghĩ tới vừa trở lại Hỏa Quốc gia lãnh thổ một nước nội bị một cái cây hoa anh đào võ sĩ cuốn lên sẽ dẫn xuất nhiều như vậy sự cố, kỳ thật nếu không phải lúc trước chập choạng thương đất căn còn có Thương Lam Huy cùng cả sĩ kể vai chiến đấu qua, đoán chừng Dạ Suy Tuyết liên quan cứu tâm tư đều không có, dù sao thủy môn cùng cựu tân mại sự tình tại Dạ Suy Tuyết xem ra mới được là đại sự. Bất quá nghiên cứu thời gian dài như vậy, đặc biệt là hội tụ bốn gã ảnh cấp cường giả lực lượng đều không có tìm được biện pháp chữa trị tinh thần lực cùng sinh mệnh lực,
Dạ Suy Tuyết cũng biết chuyện này không thể bề bộn nhiều việc nhất thời, khả năng cần đã rất lâu cần nghiên cứu. Một năm nghiên cứu cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu vô luận là Suna, Orochimaru, bỏ cả còn là mình đối với tinh thần lực cùng sinh mệnh lực đều so sánh hiểu rõ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, đem làm lúc nghiên cứu, Orochimaru còn có Suna cho Dạ Suy Tuyết kiểm tra rồi thân thể. Phát hiện Dạ Suy Tuyết trong thân thể từng tế bào sinh mệnh lực đều mạnh phi thường. Tế bào tại người trong thân thể hội phân liệt, sau đó sinh ra mới đích tế bào. Tú Nạ sáng tạo tái sinh tiểu là lập tức lại để cho chính mình toàn thân tế bào phân liệt một lần, đạt tới tái sinh công hiệu, nhưng là như thế này nhưng lại tiêu hao tuổi thọ phương pháp, dù sao một người trong thân thể tế bào phân liệt số lần là có hạn đấy. Nhưng là Dạ Suy Tuyết từng tế bào sinh mệnh lực đều thập phần cường đại, một người tế bào nếu như là một năm mới có thể phân liệt một lần lời mà nói, đêm đó Suy Tuyết trong thân thể tế bào tiểu là 10 năm phân liệt một lần. Không thể nghi ngờ, như vậy hội gia tăng Dạ Suy Tuyết tuổi thọ, thậm chí tại một năm trong nghiên cứu, họ Orochimaru cùng Tú Nạ phát hiện, Dạ Suy Tuyết tế bào sinh mệnh lực rõ ràng không có yếu bớt, mà là tiếp tục gia tăng. Tú Nạ cùng họ Đồ Sĩ mà đương nhiên cảm giác rất kỳ quái, mà ngay cả bỏ cảm đối với cái này cũng rất có hứng thú. Cuối cùng mọi người nghiên cứu sinh mệnh lực về sau mới biết được, nguyên lai là Dạ Suy Tuyết trong thân thể trải qua lôi thuộc tính trả cờ dạ kích thích tế bào tái sinh công năng, lại để cho mỗi một tế bào không phải phân liệt lại có thể khôi phục, mà là mình chữa trị. Như vậy mà nói, Dạ Suy Tuyết tuổi thọ sẽ là bình thường mấy lần. Người tiềm lực là có hạn, nhưng là Dạ Suy Tuyết giống như đang tìm kiếm lấy nhân thể cực hạn đồng dạng, không ngừng lôi thuộc tính trả cờ dạ kích thích tế bào, lại để cho tế bào không ngừng tăng cường. Họ Dồ Sĩ Mã cùng Bọ Cạp đều cảm giác Dạ Suy Tuyết thập phần quái thai, hai người vì vĩnh sinh đã dùng hết phương pháp một cái sáng tạo ra bất kỳ chi thuật, một cái dứt khoát tiểu là trong truyền thuyết người nhân tạo, mà Dạ Suy Tuyết chỉ là bình thường tu luyện, rõ ràng cũng đạt tới cùng loại với vĩnh sinh công hiệu. Đối với cái này Dạ Suy Tuyết chỉ là bất đắc dĩ cười cười, nếu để cho ta lựa chọn lời mà nói, vĩnh sinh cùng phục sinh cựu tân mại còn có thủy môn, ta tình nguyện lựa chọn thứ hai. Dạ Suy Tuyết là nói như vậy, họ Dồ Sĩ Mã cùng Bọ Cạp nhưng lại ám đạo thầm nghĩ Dạ Suy Tuyết đang ở trong phúc không biết phúc. Thằng đến hỏi Sú Nạ vấn đề này về sau, đem làm Sú Nạ trả lời là vĩnh sinh cùng phục sinh dây thừng cây chọn một, lựa chọn phục sinh dây thừng cây về sau, họ Dồ Sĩ Mã cùng Bỏ Cạp cũng chỉ phải bất đắc dĩ rồi. Nói lý ra, Dạ Suy Tuyết cũng hỏi qua Bỏ Cạp vấn đề này, vĩnh sinh cùng phục sinh cha mẹ của ngươi, ngươi chọn một sẽ chọn cái gì? Bỏ Cạp lúc ấy tiểu đã trầm mặc, vài ngày sau, Bỏ Cạp mới cho Dạ Suy Tuyết đáp án, cái kia chính là lựa chọn thoáng một phát lời mà nói, có lẽ sẽ lựa chọn phục sinh cha mẹ của mình. Trong lòng mỗi người đều có chính mình trọng yếu đồ vật, chỉ có điều đều bùi giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất mà thôi. Lúc ấy họ Dồ Sĩ Mã giác chuyển sinh vừa mới vừa có một chút hiệu quả. Họ Dồ Sĩ Mã cũng cùng Bỏ Cạp lộ ra qua cái này cấm thuật, đem làm Bỏ Cạp nghe sau khi tới đương nhiên là hai mắt tỏa sáng, bắt đầu thu thập cùng cha mẹ mình có quan hệ đồ vật. Chỉ có điều họ Dồ Sĩ Mã vừa muốn nghiên cứu sinh mệnh lực cùng tinh thần lực, vừa muốn thành lập âm nhân thôn, vừa muốn tại hiệu công tác, vừa muốn nghiên cứu cấm thuật, thật sự là bể bộn đối vui. Cuối cùng làm cho mọi chuyện cần thiết đều làm một nửa, có thể thấy được người là không thể phân tâm đấy. Mấy người cũng định ra kế tiếp phương án. Bình thường họ Dồ Sĩ Mã cùng Bỏ Cạp phụ trách thành lập âm nhận thôn còn có nghiên cứu cấm thuật, mà Sú Nạ cùng Dạ Suy Tuyết thì là nghiên cứu sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Đương nhiên, đem làm sinh mệnh lực cùng tinh thần lực một mặt sắp có tiến triển thời điểm, họ Dồ Sĩ Mã cùng Bỏ Cạp hay vẫn là sẽ đi qua hỗ trợ, dù sao mọi người cũng biết, thủy môn, cựu tân mại còn có dây thừng cây sự tình, thuộc về tương đối trọng yếu đấy. Đi trước khi đến thủy quốc trên đường, Dạ Suy Tuyết mở ra ngày hướng ra ghi lại cá chậu chim lồng kết cấu quyển trục xem. Phát hiện cá chậu chim lồng quả nhiên là một loại không tệ cấm chế thuật, có thể cho nắm giữ cá chậu chim lồng người hoàn toàn khống chế một người, thật sự là rất khó lường. Dạ Suy Tuyết cùng họ Dồ Sĩ Mã bọn người có cố định phương thức liên lạc, mặc dù không có di động điện thoại như vậy thuận tiện, nhưng là hay vẫn là so đưa tin cái gì thuận tiện nhiều hơn. Vốn Cửu Tân Mại cùng Thủy Môn Tiểu là phong ấn thuật tức cao thủ, Dạ Suy Tuyết đương nhiên cũng xem là tốt, nghiên cứu một hồi, đột nhiên Dạ Suy Tuyết phát hiện một cái cá chậu chim lồng rất kỳ quái, cùng cái khác phong ấn thuật tức bất đồng địa phương, lập tức đã viết phong thư, sau đó dùng đặc biệt liên hệ thủ pháp đem phong thư này đưa cho họ Dồ Sĩ Mã, mà ở cái kia về sau, Dạ Suy Tuyết thì là mở ra cảnh phong nhất tộc Minh Độn quyển trục. Trên quyển trục mặt cũng có cấm chế, chỉ có điều bằng vào Dạ Suy Tuyết đích thủ đoạn đã phá bỡ. Chỉ là cái kia cấm chế hiển nhiên cũng là không tệ, rõ ràng lãng phí Dạ Suy Tuyết gần thời gian một tuần mới làm cho mở. Mở ra Minh Độn bí thuật, Dạ Suy Tuyết nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Bởi vì Dạ Suy Tuyết phát hiện Minh Độn rõ ràng thuộc về một loại kéo dài tính huyết kế giới hạn. Kéo dài tính, cũng nói thí dụ như hỏa độn dị biến thành viêm độn a, lôi độn dị biến thành từ độn a các loại đợi các loại đợi. Mà Minh Độn lại là phong độn tiến hóa mà thành, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết thấy được một tia hy vọng, dù sao nương tựa theo chính mình trả cờ dạ điều khiển cùng một ít kỹ xảo, Dạ Suy Tuyết đã có thể bắt chước được từ độn rồi, nếu là có thể bắt chước được Minh Độn lời mà nói, đây chẳng phải là thực lực có thể nâng cao một bước. Tại lúc trước cùng Cửu Vi đánh một trận xong, Dạ Suy Tuyết mà bắt đầu cân nhắc thực lực của mình đến cùng tại ảnh cấp giai đoạn kia, mà cùng bốn đại lôi ảnh giao thủ một phen về sau mới phát hiện mình bất quá là ảnh cấp trung cấp cường giả mà thôi, cái kia bắt đầu mở ra giới vương quyền về sau mới đạt tới ảnh cấp trung cấp. Tại ảnh cấp trong cũng không có xác thực thực lực phân chia, đây chỉ là Dạ Suy Tuyết giai đoạn một cái phân chia mà thôi. Ảnh cấp trong sơ cấp người có thể đánh bại trung cấp cùng đỉnh phong, đương nhiên thập phần khó khăn, mà Dạ Suy Tuyết mở ra giới vương quyền về sau đạt đến ảnh cấp trung cấp, đối phó ảnh cấp đỉnh phong người đương nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Bằng không bằng vào chính mình không có khai giới vương quyền lúc ảnh cấp sơ cấp thực lực đối phó ảnh cấp đỉnh phong đích nhân vật thật đúng là tương đối khó khăn. Đại bộ phận ảnh cấp nhân vật đều là tại trung cấp vị trí này, chỉ có những cái kia đặc biệt cường đích nhân vật mới có thể đạt tới ảnh cấp đỉnh phong. Hiện tại theo Dạ Suy Tuyết biết đời thứ ba hỏa ảnh xạ dụ tổ bị ngày chạm tại tuổi trẻ thời điểm tiếp theo là ảnh cấp đỉnh phong thực lực, cũng làm cho Dạ Suy Tuyết đã có tiến bộ mục tiêu. Mà bội ân về lục đạo cùng tự thành là Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng học, Dạ Suy Tuyết còn không có nhìn ra thực lực của bọn hắn đến cùng là dạng gì, tối thiểu cũng là ảnh cấp trung cấp, thậm chí có chỗ giữ lại đạt đến ảnh cấp đỉnh phong. Nếu quả thật nghiên cứu ra minh độn lời mà nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho chính mình nhiều một ít công kích đích thủ đoạn, kỹ nhiều không áp thân sao. Vừa đi trước khi đến thủy quốc trên đường, Dạ Suy Tuyết một bên tại nghiên cứu lấy nhân thuật, nhị ra, thậm chí là cấm thuật coi như là bể bộn chết đi được, rất nhanh Dạ Suy Tuyết tiểu đã đi tới hỏa quốc gia cùng thủy quốc biên cảnh. Loại này ở mức không khí, ta thật đúng là không thích a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 259, chương 259 đi tới thủy quốc Dạ Suy Tuyết lại thay đổi một thân hình dạng, đem mình bốn quần áo mặc ở bên trong, bên ngoài phủ thêm một tầng áo khoác. Thủy nền tảng lập quốc đến tứ phía hoa biển, thời tiết hơi chút so hỏa quốc gia lạnh một ít, xuyên đeo nhiều như vậy cũng là không nhiệt nóng. Lúc này đoán chừng cùng Dạ Suy Tuyết đoán chừng coi như là người quen sững sờ xem xét cũng nhận thức không ra bản thân, ngay tại biên cảnh thị trấn nhỏ trước đi bộ vài vòng. Lúc này tuy nhiên là biên cảnh, nhưng là hay vẫn là hỏa quốc gia bầu không khí đỡ một ít, ngay tiếp theo tại đây bầu không khí cũng không tệ rất nhiều. Không có nghỉ dạ hội ước hiếp bình dân, không có phát sinh quá nhiều chuyện không vui, Dạ Suy Tuyết ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, mỹ thẩm mỹ ngủ lấy một giấc, ngày hôm sau tại một nhà điểm tâm điếm mua đi một tí đồ ăn liền chuẩn bị hướng bến tàu đi đến. Đi thủy quốc đương nhiên là ngồi thuyền tương đối dễ dàng. Dạ Suy Tuyết như thế cải trang cách ăn mặc đơn giản thì ra là muốn yên tĩnh đi thủy quốc mà thôi. Tại ngày đủ chuyển đến tình báo xem, ba trong chiến đấu hoàn toàn chính xác có ngày hướng tộc nhân thân thể rơi xuống thủy quốc xương mù nhận thôn trong tay, chỉ có điều còn không có chứng minh là đúng bọn họ là hay không sử dụng ngày hướng ra bạch nhãn. Hơn nữa tại trong tình báo, tên kia ngày hướng ra thành viên hay vẫn là tông ra một thành viên, đã không có cá chậu chim lồng trói buộc, không thể nghi ngờ có thể càng thêm nhẹ nhõm phá giải bạch nhãn. Đã qua thời gian dài như vậy, cụ thể tình báo mấy ngày liền hướng ra cũng không thể xác định, cũng chỉ có phiền toái Dạ Suy Tuyết tại thủy lãnh thổ một nước nội hào hào tìm hiểu một chút. Lúc này Dạ Suy Tuyết mạng lưới tình báo không thể bảo là không lớn, họ rồ xì mạng lưới tình báo, bỏ cả mạng lưới tình báo còn có su nà mạng lưới tình báo đều cùng Dạ Suy Tuyết cộng hưởng, muốn biết nghỉ dạ giới một ít đại sự cũng là nhẹ nhõm, chỉ có điều loại này liên quan đến ngày hướng ra huyết kế sự tình, tại xương mủ nhận thôn đoán chừng đều là cấp độ S tình báo, muốn làm ra thật sự là muốn tốn nhiều chút ít khí lực. Tại bên tàu, Dạ Suy Tuyết thấy được một cái thân cao đại khái 1m9 mấy tả hữu đại hán đang tại chỉ huy các thủy thủ hướng trên thuyền vận chuyển hàng hóa. Không có hay không ngoài ý muốn lời mà nói, người này không thể nghi ngờ sẽ là trên thuyền đại nhân vật. Đi tới người nọ bên người, vỗ vỗ người nọ bà bay, Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói xin hỏi, là đến thủy quốc sao? A, đúng vậy. Vị kia đại hán ngu ngơ cười cười, nói ra đúng là đi thông thủy quốc đội thuyền, chỉ có điều muốn lên thuyền còn phải theo đầu kia đi qua mới được là. A, như vậy sao? Nói xong, Dạ Suy Tuyết theo trong ví tiền lấy ra mấy vạn lượng tiền mặt, trực tiếp ném đã đến tay của người kia ở bên trong. Như vậy lời mà nói, cũng không cần phiền phái như vậy đi à nha. Nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt, tên kia ngu ngơ đại hán cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, sau đó lập tức định nọt nói kính xin vị đại nhân này bên trong mời, bên trong mời. Nói xong, một bên thuốc sử lấy những cái kia thủy thủ chạy nhanh vận chuyển hàng hóa, một mặt đem Dạ Suy Tuyết thỉnh lên thuyền. Hoa ảnh trong thế giới thuyền phần lớn đều là thuyền bượm, chỉ có điều có chút đặc biệt đội thuyền cũng sẽ biết trải qua cải tạo về sau lại để cho người càng thoải mái ở trong đó ở lại. Không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết bỏ ra giá tiền rất lớn ở đằng kia tên đại hán trên người. Hồi báo đương nhiên tiểu là một gian phi thường không tệ nhà một gian rồi. Nhà một gian trong tuy nhiên chỉ có một giường lớn mà thôi, bất quá trang trí ngược lại là đặc biệt, xem xét tiểu là thuyền trưởng hoặc là đại nhân vật nào chỗ ở đại nhân, ngài còn thỏa mãn sao? Cái này là tại hạ trên thuyền tốt nhất gian phòng. A, ngươi là thuyền trưởng sao? Đãi người nọ gật đầu về sau, Dạ Suy Tuyết lại tùy ý ném đi mấy trương tiền mặt đi ra, thản nhiên nói, ta không thích quá ổn, cho nên một chút phiền toái sự tình tiểu hy vọng ngươi có thể giải quyết rồi. Nhất định, nhất định. Tham Luyến đang nhìn mình trong tay tiền mặt, lúc này tên kia đại hán biểu lộ nhìn như không có cải biến, kỳ thật cũng dùng tà dị ánh mắt nhìn Dạ Suy Tuyết đồng dạng. Chỉ có điều màn đêm buông xuống, Suy Tuyết giống như trong lúc vô tình lộ ra mình ở nhẫn cụ trong bọc chịu đựng hộ ngạch về sau, vị kia đại hán đầu ngay lập tức chạy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, xem xét tiểu là bị sợ đã đến. Sau đó Dạ Suy Tuyết yên tĩnh nằm ở trên giường, tên kia đại hán thì là lại để cho bọn thủ hạ của mình tiếp tục vận chuyển lấy hàng hóa. Từ nơi này đi đường thủy, bình thường dưới tình huống tối thiểu nhất cũng muốn vài ngày thời gian mới có thể đến thủy quốc. Trong khoảng thời gian này trên thuyền đương nhiên muốn tìm chút ít giết thời gian công cụ, mà Dạ Suy Tuyết dĩ nhiên muốn đến đó minh độn bí thuật quyển trục. Mở ra minh độn quyển trục vừa ý một hồi, ai biết bên ngoài tiểu chuyển đến cãi lộn âm thanh. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có mở ra linh giác nhìn một cái là chuyện gì, phát hiện vài tên đang mặc đẹp đẽ quý giá người đang tại cùng tên kia cho mình an bài gian phòng đại hán nhau nhau lấy cái gì, ý tứ đại khái là vì cái gì chính mình định gian phòng sẽ bị lại để cho người khác. Vị kia đại hán hiển nhiên cũng biết hai bên mình cũng đắc tội không nổi, tiểu bị chính mình khai thoát, mà cái kia vài tên đang mặc đẹp đẽ quý giá người càng muốn coi trộm một chút rốt cuộc là ai chiếm được gian phòng của mình. Vốn tưởng rằng một đường có thể bình an vô sự, ai biết lại có việc tìm tới chính mình. Dạ Suy Tuyết đem minh độn bí thuật quyển trục để vào nhẫn cụ bao về sau, quả nhiên thuyền trưởng đại hán lúc này đã gõ Dạ Suy Tuyết gian phòng. Đại nhân, cái kia, bên ngoài có mấy người muốn gặp ngươi. Thuyền trưởng đại hán chi chi ngông ngô nói, còn xoa xoa đầu mình bên trên mồ hôi lạnh, đại nhân, đại nhân. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Dạ Suy Tuyết đi ra môn đi, thở dài, dứt lời, đến cùng là chuyện gì? Thuyền trưởng đại hán đem nguyên vị sự tình nói một lần về sau, Dạ Suy Tuyết cũng thật sự là chẳng muốn trêu chọc một việc đầu, hồi đáp: nếu không như vậy tốt rồi, ngươi một lần nữa cho ta an bài một cái phòng, chỉ cần có cái giường thì tốt rồi, không cần như vậy hoa mỹ trang trí. Gặp Dạ Suy Tuyết lại để cho một bước, thuyền trưởng đại hán rốt cục bật cười, lại cho Dạ Suy Tuyết an bài một cái phòng. Ai biết ngay tại Dạ Suy Tuyết vừa đi ra thời điểm, đột nhiên theo cái kia vài tên đang mặc đẹp đẽ quý giá người chính giữa nhớ lại một người, ngăn cản Dạ Suy Tuyết con đường: "Hừ, ta còn tưởng rằng là ai dám đoạt gian phòng của chúng ta, nguyên lai là cái bình dân. Xuyên đeo cái gì thần bí làm gì? Chẳng lẽ đến thủy quốc có ý đồ gì hay sao?" "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Dạ Suy Tuyết có thể làm cho bức không có nghĩa là Dạ Suy Tuyết là sợ bọn hắn, vốn đang có nhượng bộ ý tứ, ai biết đối phương rõ ràng không tán thưởng, Dạ Suy Tuyết há lại sợ phiền phức người, lập tức quay người về tới vừa rồi gian phòng này chính là ta đã đoạt, có vấn đề gì tìm thuyền trưởng tốt rồi. "Ôi, thật đúng là không tán thưởng. Ngươi chẳng lẽ không biết bổn đại gia tiểu là thủy quốc tham sự nhi tử sao? Vị đại nhân này, hay vẫn là đừng đắc tội hắn tốt." Lúc này mà ngay cả thuyền trưởng đại hán đều đã đến Dạ Suy Tuyết bên người, đối với Dạ Suy Tuyết nhỏ giọng nói ra: "Thằng này vốn tiểu ỷ vào chính mình là thủy quốc tham sự nhi tử, bình thường quá ngang ngực rồi. Kỳ thật căn phòng này căn vốn cũng không phải là hắn dự định, mà là tới trước đính, ai biết ta đem ngài an bài tại chỗ đó, thật sự là thật có lỗi." "Không có gì." Dạ Suy Tuyết trả lời một câu về sau, lập tức thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau xuất hiện lúc sau đã đến đó tên thủy quốc tham sự nhi tử sau lưng, nhẹ tay nhẹ đích đặt ở bả vai của đối phương lên. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói: "Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì tham sự nhi tử tiểu rất giỏi, tại chúng ta nhị dạ trong thế giới, thực lực mới được là đệ nhất vị. Hiện tại, ngươi tin hay không, ta lập tức có thể vặn gãy cổ của ngươi." "Thiếu gia." Gặp thiếu gia của mình bị đối phương cưỡng ép ở, Dạ Suy Tuyết sau lưng mấy người lập tức xông lên muốn giúp đỡ. Dạ Suy Tuyết sớm liền chuẩn bị tốt động thủ, tại sao phải sợ bọn hắn không thành, tay trái nhẹ nhàng vương, phong độn đại đột phá, lập tức một cổ gió mạnh theo Dạ Suy Tuyết bàn tay truyền ra, trong nháy mắt tiểu thổi bay này vài tên muốn giúp đỡ thủ hạ. Dừng tay. Vừa lúc đó, đột nhiên một cái như chim hoàng oanh giống như giọng nữ quanh quẩn tại Dạ Suy Tuyết bên hai, mà Dạ Suy Tuyết lúc này một tay cầm lấy cái kia thủy quốc tham sự nhi tử cái cổ, vẻ mặt dùng linh giác quét về phía này vị mới xuất hiện nữ tính lì dạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 260, chương 260 một câu dừng tay bị Dạ Suy Tuyết nghe lọt vào trong tai, cái kia thanh thúy thanh âm dễ nghe không khó nghe nói là một cái giọng nữ. Dạ Suy Tuyết linh giác đảo qua người nọ, nhưng là tại linh giác xuất hiện thời điểm, người nọ trong ánh mắt lộ ra một tia khác thường, có thể thấy được đối phương dùng đặc thù cảm giác thủ pháp đã biết Dạ Suy Tuyết tại quan sát đối phương. Chỉ có điều linh giác cường đại thường thường vượt quá người tưởng tượng, Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt đảo qua linh giác đã phát hiện đối phương là một gã không kém nị dạ, tối thiểu thực lực không thua kém thượng nhẫn nị dạ. "A, ngươi gọi ta dừng tay, chẳng lẽ ta sẽ dừng tay sao?" Nói xong, Dạ Suy Tuyết tay phải lực lượng lại thêm vài phần, cái kia thủy quốc tham sự nhi tử đã bởi vì hô hấp không thông thuận, sắc mặt trở nên màu đỏ tím, chỉ cần lại mấy phút nữa địa phủ sẽ nhiều gia tăng một cái mạng đây là khẳng định được rồi. "Chẳng lẽ các hạ không cảm giác, thân là nị dạ khi dễ bình dân là đáng xấu hổ sao?" Đang khi nói chuyện người nọ rốt cục lộ ra thân hình của mình. Tại Dạ Suy Tuyết trong mắt từng có rất nhiều mỹ nữ, nhưng là giống như vậy một vị còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng ngũ quan không tính xuất chúng, nhưng là tại trên người của nàng lại có vẻ như vậy tự nhiên, như vậy tinh xảo. Mà là làn da của nàng như là tuyết đồng dạng thuần trắng, tựu thật giống vừa sinh ra hải nhi đồng dạng chân mềm. Coi như là gần kề liếc mắt nhìn, đều có đi lên khẽ bước đồng dạng dục vọng. Mỹ nữ xuất hiện, Dạ Suy Tuyết cũng không có bất kỳ buông tay dục vọng, mà là đánh giá cẩn thận lấy đối phương. Mà đang ở Dạ Suy Tuyết dò xét đối phương đồng thời, đối phương lại làm sao không đang đánh giá chính mình. Đem làm bị đối phương chứng kiến một khắc này, Dạ Suy Tuyết có một loại cảm giác, đó là một loại nói không ra cảm giác, thật giống như ở nơi nào gặp được qua đồng dạng. Hơn nữa tại Dạ Suy Tuyết trong cảm giác, đối phương giống như nhận ra thân phận của mình. "Chẳng lẽ ngươi cho rằng, một cái ngang ngược cản rỡ nhà giàu đệ tử trêu cho ta, tiểu tiểu sẽ bỏ qua hắn sao?" Khoe miệng mang theo vui vẻ, Dạ Suy Tuyết thật muốn xem mỹ nữ trước mắt đến cùng hội trả lời như thế nào chính mình. Quả nhiên nghe được Dạ Suy Tuyết nói như vậy, thiếu nữ rốt cục cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Dạ Suy Tuyết giống như rất thích xem đối phương kinh ngạc bộ dạng, tiện tay buông xuống vị này phú nhị đại. Vừa mới buông tay, vị kia phú nhị đại đồng học tham lam lấy hô hấp lấy không khí, sau đó thập phần sợ hãi nhìn Dạ Suy Tuyết liếc. Thân là phú nhị đại đương nhiên là có điểm nhãn lực, biết rõ đối phương là chính mình chiêu gây nhân vật rất giỏi, lập tức đẩy đã đến cô gái kia sau lưng. "Đã có mỹ nữ cầu tình, ta cũng không muốn nhiều nhạ sự đoan, căn phòng này ta tiếp tục ở, lúc bình thường tỉnh không muốn quá nhiều quấy rầy ta." Dứt lời, Dạ Suy Tuyết quay người về tới trong phòng, mà vị kia thiếu nữ tắc là nhìn chằm chằm vào Dạ Suy Tuyết động tác, sợ Dạ Suy Tuyết hội đổi ý đồng dạng. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết trở lại trong phòng về sau, đã nghe được một cái vang dội cái tát ba. Không thể nghi ngờ cái này cái tát là đánh vào vị kia phú nhị đại trên người. Sau đó Dạ Suy Tuyết đã nghe được cô gái kia thanh âm nghiêm nghị: "Nếu không là phụ thân ngươi để cho ta bảo hộ ngươi, ta mới sẽ không cứu ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng qua là một cái tham sự nhi tử, chẳng lẽ có thể hù được tất cả mọi người sao?" Thế nhưng mà lúc này vị kia phú nhị đại đồng học còn không có cam lòng, giống như muốn giải thích lấy cái gì. Rốt cục tại thiếu nữ ánh mắt nghiêm nghị xuống, phú nhị đại đồng học thu hồi chính mình lời mà nói, ngược lại ngoan độc nhìn về phía này vị thuyền trưởng đại hán. Hiển nhiên thiếu nữ cùng Dạ Suy Tuyết cũng không phải hắn có thể chọc được, mà cuối cùng hắn đem sở hữu tất cả oán khí đều đặt ở thuyền trưởng đại hán trên người. Mà thuyền trưởng đại hán lúc này đúng là bị Dạ Suy Tuyết cùng thiếu nữ thủ đoạn sợ hãi, làm sao có thời giờ đi quan sát vị kia phú nhị đại đồng học. Đoán chừng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Phú Nhị Đại họp lớp đem đoán khí đều phóng tại trên người của mình, a giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Dạ Suy Tuyết về tới trong phòng của mình, nằm ở trên giường nhưng là cũng không có tiếp tục quan sát Minh Độn quân chủ, mà là nghĩ tới cô gái kia. Vừa rồi cô gái kia Dạ Suy Tuyết dám cam đoan chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng là đối phương là sao có thể đủ tại trong nháy mắt nhận ra mình đây này? Phải biết rằng Dạ Suy Tuyết trước kia tại nhị dạ giới du lịch thời điểm đều mang theo mặt nạ bảo hộ, ngẫu nhiên có mấy lần mặt nạ bảo hộ tháo xuống cũng là chỉ vẹn vẹn có mấy lần mà thôi. Nhưng là người thiếu nữ kia ánh mắt rõ ràng tựu là nhận thức ra ánh mắt của mình, ngoại trừ những cái kia người quen bên ngoài, Dạ Suy Tuyết còn thật không nghĩ tới cô gái kia thân phận. Đặc biệt là theo thiếu nữ cái kia ánh mắt khác thường ở bên trong, Dạ Suy Tuyết còn nhìn ra một loại ta không sợ ngươi tín nhiệm, nghĩ tới đây Dạ Suy Tuyết khỏe miệng dương lên vui vẻ. Biết rõ thân phận của ta, nhưng lại lộ ra cái loại này không sợ thân sắc của ta, thật đúng là có ý tứ a. Tuy nhiên cảm giác có ý tứ, nhưng là cũng chỉ là có ý tứ một hồi mà thôi. Dạ Suy Tuyết cũng không có muốn tiếp tục đoán cô gái kia rốt cuộc là ai, mà là chuyển nhiệt nóng nghiên cứu đi Minh Độn quyển trục. Theo trên quyển trục chố ghi lại đồ vật thí nghiệm vài cái, phát hiện quả nhiên không có thể hấp thu đối phương trả cơ dạ, ngược lại là phát hiện phong độn một cái diệu dụng. Phong là vô hình, có thể sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ người lực công kích đều rất cường, bởi vì phong thuộc tính trả cờ dạ một phương diện tiểu là sắc bén, mà cái khác phương diện rất tốt không ai biết, cái kia chính là phòng ngự. Ban đầu ở vừa trở thành hạ nhân thời điểm, tiểu học xong dùng trả cờ dạ bảo vệ mình, phòng ngừa chính mình bị thương hoặc là quần áo tổn hại cái gì đấy. Phong thuộc tính trả cờ dạ tại phòng ngự phương diện này gần với thổ thuộc tính trả cờ dạ, mà hai chủng trả cờ dạ cũng có tất cả diệu dụng, độn thổ là nguyên vẹn phòng ngự, mà phong độn thì là phân tán lực đạo. Nghiên cứu Minh Độn về sau, Dạ Suy Tuyết lại đối với phong thuộc tính trả cờ dạ đã có chút ít mới là nghĩ cách, mà bắt đầu chính mình nghiên cứu. Một hồi tại Dạ Suy Tuyết trên tay hội tạo thành một cái thu nhỏ lại vô số lần vòi rồng, một hồi lại sẽ ở Dạ Suy Tuyết trên tay hình thành phong thuộc tính trả cờ dạ tâm chắn. Thời gian dần qua tiểu quên thời gian, chỉ lo nghiên cứu nhân thuật, lì dạ. Đã đến lúc ăn cơm tối, Dạ Suy Tuyết cũng không có đi ra cửa phòng của mình, mà là ăn một chút tại phụ cận trong trấn nhỏ mua điểm tâm. Nhắc tới ở bên trong điểm tâm hay vẫn là có một phong vị khác, tuy nhiên chỉ dùng vài loại đồ gia vị mà thôi, nhưng là ăn tại trong miệng đã có vài loại biến hóa, rất là ăn ngon. Bởi vì mỹ thực nguyên nhân, Dạ Suy Tuyết là hơn ăn hết chút ít điểm tâm, tại ăn điểm tâm thời điểm cũng âm thầm dùng linh giác quan sát thiếu nữ cùng Phú Nhị Đại gian phòng. Hai người gian phòng đương nhiên là tách ra, thậm chí là Phú Nhị Đại tùy tùng gian phòng đều là tách ra, có thể thấy được không phải đi ra làm việc, bằng không làm sao có thời giờ như thế hưởng thụ. Phú Nhị Đại cùng cái kia vài tên tùy tùng khá tốt, đều không có chuyện gì phát sinh, ngược lại là quan sát đến người thiếu nữ kia thời điểm, thiếu nữ sắc mặt hơi có chút khác thường, hiển nhiên là có chỗ phát giác. Một lát sau, thiếu nữ rốt cục không tu luyện nữa mà là đi ra gian phòng của mình, đem làm tùy tùng chứng kiến hắn thời điểm, Dạ Suy Tuyết theo bọn hắn hình dáng của miệng khi phát âm trong đó được, những người kia gọi nàng vi trà đại nhân. Cha, còn có cái loại lợi kỳ quái trà cơ dạ, rốt cuộc là cái gì đâu này? Dạ Suy Tuyết lại bắt đầu muốn mình rốt cuộc có chưa bao giờ gặp một vị gọi trà thiếu nữ, cuối cùng phát hiện đều không có. Ngược lại là rất muốn đi ra ngoài hỏi thăm minh bạch, đến cùng ở đâu bái kiến nàng, bất quá Dạ Suy Tuyết hay vẫn là để lại chính mình tò mò, không để cho mình nhiều nhạ sự đoan. Cứ như vậy, trước khi đến Thủy Quốc đêm thứ nhất cứ như vậy vượt qua, mỗi người đều có mỗi người chính mình vượt qua phương pháp. Đoán chừng cũng chỉ có Dạ Suy Tuyết một người là trên thuyền ngủ vượt qua đêm thứ nhất, mà những người khác giống như đều đang bận lục lấy cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 261 tại trên mặt biển đi thuyền cũng không phải là đơn giản như vậy, không chỉ có muốn chuẩn bị cho tốt nguyên vẹn nguyên liệu nấu ăn càng là cần chuẩn bị một ít mới lạ, tươi sốt hoa quả cùng rau quả, tưởng tại quốc gia khác thì có trên một con thuyền bởi vì không có chuẩn bị mới lạ, tươi sốt hoa quả cùng rau quả, bởi vậy trên thuyền tất cả mọi người tại biển rộng mênh mông trong đánh mất cánh mạng của mình, mà mất đi. Cánh mạng nguyên nhân rõ ràng buồn cười không phải tai nạn trên biển hoặc là hải tặc, mà là như bệnh, thì ra là thế giới nổi tiếng xấu với bệnh. Đương nhiên, cái này con thuyền vận chuyển hàng hóa khả năng muốn đi thuyền rất dài thời gian, chỉ có điều nó tiếp theo đứng sẽ là Thủy Quốc, đã đến thủy nhân tài của đất nước là bọn hắn chính thức tiếp tế thời điểm, lúc này bất quá là theo hỏa quốc gia bắt đầu vận chuyển hàng hóa mà thôi. Dạ Suy Tuyết cũng không cần sợ chính mình hội được cái gì xấu với bệnh, dù sao điều này cần vài ngày lộ trình có thể an toàn đến thủy nước. Ngay tại Dạ Suy Tuyết vừa mới chìm vào giấc ngủ thời điểm, đột nhiên một hồi lắc lư thiếu chút nữa lại để cho Dạ Suy Tuyết rớt xuống giường đi. Bốn người vừa khi tỉnh lại đều ở vào một cái hôn mê trạng thái, chỉ có điều trải qua thời gian dài tu luyện, Dạ Suy Tuyết có thể tại tỉnh lại trong nháy mắt bảo trì đầu óc của mình thanh minh, coi như là nhị dạ một loại thủ đoạn. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết đột nhiên nghe đi ra bên ngoài thủy thủ còn muốn đang cùng mình thuyền trưởng đại hán đang nói gì đó. Thuyền trưởng, chúng ta là không phải và phải đáng ngầm rồi. Tại sao có thể có như thế lắc lư? Không. Thuyền trưởng lúc nói chuyện trong thanh âm rõ ràng còn mang theo một tia sợ hãi, thật giống như tai nạn lập tức đánh đến nơi đồng dạng, có thể nghe ra lúc này thuyền trưởng răng quan đô tại run lên. Xoẹt rồ ẹt thanh âm lại để cho thuyền trưởng tiếng nói càng thêm hàm hồ rồi, chúng ta có thể là gặp được trong truyền thuyết người kia rồi. Cái gì? Nghe được thuyền trưởng vừa nói như vậy, những cái kia thủy thủ không khỏi cũng có cảm giác sợ hãi. Bất quá sự tình còn chưa có xác định xuống, vài tên thủy thủ đương nhiên còn tất cả trước hắn bị, hào hào thao túng thuyền lớn, mà thuyền trưởng thì là lấy ra cùng loại kính viễn vọng đồ vật đặt ở trước mắt quan sát tình huống. Thiên cũng sớm đã đen, coi như là dùng kính viễn vọng cũng thấy không rõ phía trước đích sự vật, thuyền trưởng đại hán chỉ có thể ở thời điểm này cầu nguyện chính mình không có đụng phải trong truyền thuyết quái vật biển. Lúc này đại hán nào có một điểm bình thường ổn trọng, thật giống như chấn kinh hải tử đồng dạng mở to hai mắt nhìn cẩn thận nhìn về phía trước. Thủy quốc vùng biển lúc nào còn có quái vật biển rồi hả? Dạ Suy Tuyết đã từng đã tới Thủy Quốc vô số lần, đặc biệt là chính mình bản thân bị trọng thương thời điểm rắn chắc người đánh xe giặt rửa cầm tâm có thể nói là chính mình nguy hiểm nhất một lần qua biển. Chỉ có điều tại lúc kia Dạ Suy Tuyết cũng chưa nghe nói qua cái gì quái vật biển, người đánh xe giặt rửa Thiết Nam thế nhưng mà tại cái hải vực này ngây người đã lâu rồi, cũng chưa từng có cùng Dạ Suy Tuyết đã từng nói qua bất luận cái gì về quái vật biển câu chuyện. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng linh giác dò xét đáy nước. Linh giác cũng không phải tại quan sát thời điểm đều là một cái hiệu quả, nói thí dụ như quan sát trong nước hoặc là thổ địa trong đích sự vật tiểu hơi có chút gian nan, bất quá cũng không thắng được Dạ Suy Tuyết lúc này cái kia cường đại tinh thần lực. Linh giác thời gian dần qua đảo qua dưới nước, đột nhiên Dạ Suy Tuyết phát hiện một cái thể tích thập phần thân ảnh khổng lồ. Cái kia thân ảnh thân thể nhỏ bé, hành động hơi có chút chậm chạp ngốc, hơn nữa tướng mạo thập phần quái dị, nếu như nói càng muốn dùng cái gì để hình dung lời mà nói, không thể nghi ngờ dùng phóng đại vô số lần nòng nọc để hình dung là nhất chuẩn xác bất quá thời điểm, chú ý là có thể biến thành quốc chính là cái kia nòng nọc, mà không phải thân thể nam nhân nội ngàn vạn nòng nọc nhỏ. Thân thể khổng lồ đằng sau còn có một đầu cực lớn cái đuôi, hoàn toàn đen kịt thân thể căn bản là nhìn không tới con mắt cùng mồm dài ở địa phương nào. Quả nhiên sao? Quái vật biển? Không, hẳn là bị triệu hồi ra thông linh thú. Nhưng là tại sao phải ở chỗ này có nhị dạ triệu hồi ra thông linh thú? Theo lý mà nói thông linh thú không phải có lẽ tại nhị dạ giải trừ lúc chiến đấu trở về đến thông linh giới hoặc là thuộc về mình địa đầu sao? Mang theo nghi vấn Dạ Suy Tuyết lần nữa sử dụng linh giác dò xét, phát hiện cái này thông linh thú lúc này thập phần táo bạo, đang tại dưới nước làm lấy các loại động tác. Mà trên mặt nước cũng bởi vì cái kia nòng nọc tựa như thông linh thú động tác trở nên không bình tĩnh, thuyền cũng bởi vì mặt nước không bình tĩnh sinh ra kịch liệt lắc lư. Lúc này Phú Nhị Đại cùng tên kia gọi trà thiếu nữ sớm dùng tỉnh lại, Phú Nhị Đại càng là hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài hỏi vì cái gì thuyền hội lắc lư lợi hại như thế. Vị kia gọi trà thiếu nữ hiển nhiên cũng có cảm giác của mình thủ pháp, đi ra gian phòng của mình, nhàn nhạt đối với thuyền trưởng nói ra, tốt giống chúng ta bị cái gì công kích. Tận lực lại để cho thuyền đi thuyền trì hoãn chậm một chút, như vậy mới an toàn. Nghe được thiếu nữ lời mà nói, thuyền trưởng nào có nửa phần chần chờ, lập tức hạ lệnh lại để cho thuyền giảm tốc độ đi thuyền. Tại mới vừa lên thuyền thời điểm sớm đã biết rõ cái này, nhìn như tuổi không lớn lắm thiếu nữ mới được là một đoàn người trong cường giả chân chính, thuyền trưởng đại hán lau cằm dưới đầu vết mồ hôi, hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đại nhân, chúng ta là không phải gặp được trong truyền thuyết quái vật biển rồi hả? Nhẹ gật đầu cũng không trả lời thuyền trưởng lời mà nói, lúc này cái kia cực lớn nòng nọc thông linh thú rõ ràng mãnh liệt dùng chính mình cái kia như là núi nhỏ đồng dạng đầu vọt tới đội thuyền. Thiếu nữ thấy vậy tình huống sắc mặt biến đổi, lập tức hai tay kết ấn, cường đại thủy thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ tại thiếu nữ hai tay, chỉ thấy thiếu nữ nhanh chóng kết ấn về sau, lập tức sử dụng một cái nhẫn thuật, đi ra, chạy trốn bằng đường thủy lên không sóng. Cường đại thủy thuộc tính trả cờ giả lập tức ảnh hưởng tới trên mặt biển nước, tại thủy quốc loại này bị biển trố vây quanh hoàn cảnh, không thể nghi ngờ sử dụng chạy trốn bằng đường thủy uy lực hội sâu sắc tăng cường. Đột nhiên, theo trên mặt nước bay lên một cổ nước chảy, rõ ràng trực tiếp thôi động nổi lên cực lớn đội thuyền, hơn nữa bảo trì đội thuyền không bị tổn hại, liền có thể thấy thiếu nữ đối với nhẫn thuật, đi ra, nằm giữ. Cái kia bay lên cột nước tiểu thật giống kình ngư hô hấp lúc phun ra cột nước đồng dạng, thoáng một phát lại để cho đội thuyền đã đi ra nước biển mặt bằng, thang. Mà đang ở bị cái kia cực lớn cột nước nâng lên về sau, thiếu nữ cũng không có đình chỉ kết ấn, giống như tại do dự mà cái gì, mắt nhìn Dạ Suy Tuyết gian phòng. Đây hết thể đương nhiên đều bị Dạ Suy Tuyết xem tại trong đó, người phía trước giống như rốt cục nghị thông suốt cái gì, hai tay lại nhanh chóng kết ấn, bí thuật kết đông lạnh. Lập tức, cái kia vốn nâng lên đội thuyền cột nước rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu kết thành băng, mà ở trên mặt nước cũng xuất hiện tầng băng, lại để cho cái kia cột nước ổn định nâng đội thuyền, không cho cái kia nòng nọc đồng dạng thông linh thú công kích được đội thuyền. Gặp thiếu nữ sử dụng ra như thế nhẫn thuật, lý ra, Dạ Suy Tuyết ở đâu còn đoán không được thân phận của đối phương, nguyên lai là thủy vô nguyệt nhất tộc người, không hổ là lúc trước sương mù nhẫn đại tộc, rõ ràng còn có tộc nhân có thể sinh tồn trên đời này, nhưng lại vi thủy quốc đại danh hiệu lực, xem ra thủy vô nguyệt nhất tộc cũng không cam chịu bị sương mù nhẫn như thế nhục nhã a. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết nâng lên cảm của mình, Thủy Vô Nguyệt trà sao? Ha ha, ban đầu ở cùng Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng Thương đội có tranh chấp thời điểm, liền phát hiện bọn hắn trong đội ngũ có một cái cất giấu một vị cao thủ, thật không nghĩ tới lại là nữ hài tử. Suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, Dạ Suy Tuyết cũng biết vì cái gì đối phương có thể tại nhìn thấy chính mình trong nháy mắt tiểu nhận ra mình. Quái vật biển đột kích, cô gái kia đã lại để cho đội thuyền bảo trụ rồi, lúc này Dạ Suy Tuyết cũng đi ra gian phòng của mình, nhìn về phía mọi người, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Thủy Vô Nguyệt trà trên người, thản nhiên nói đã ngươi đã bảo trụ thuyền, như vậy chuyện kế tiếp tiểu giao cho ta tốt rồi. Nói xong, lập tức Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, mà ở Dạ Suy Tuyết đáp ứng giải quyết phiền toái về sau, mà ngay cả Thủy Vô Nguyệt trà sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều. Lúc này Thủy Vô Nguyệt trà sợ nhất đúng là Dạ Suy Tuyết hội bởi vì lúc trước Lưu Bang động thủ với hắn, mà ở thời điểm này đánh chết mất chính mình. Gặp Dạ Suy Tuyết không có ý tứ này, Thủy Vô Nguyệt trà như thích gánh nặng. Mà ngay cả chính cô ta cũng không phát hiện, mình ở đối mặt người kia thời điểm sẽ có một loại nhàn nhạt cảm giác sợ hãi, có lẽ thuộc về thực lực áp bách à, dù sao đêm lúc này Suy Tuyết nếu so với cùng Cửu Vĩ một trận chiến thời điểm đều mạnh hơn nhiều. Đi tới trên mặt nước, đem trả cờ dạ bám vào trên chân giống như thần tiên người trong tựa như đứng ở phía trên, Dạ Thổi Tuyết Linh cảm giác đảo qua dưới nước, trong nháy mắt liền phát hiện này cực lớn nòng nọc thân ảnh, thuận tay rút ra thần nguyệt, hít sâu một hơi, Dạ Thổi Tuyết đồng lỗ lập tức co giúp nhanh thoáng một phát, dùng sức vung vẩy nổi lên cái kia thần nguyệt lưỡi dao sắc bén. Có thể chứng kiến thần trên ánh trăng bám vào cái kia cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ có thể không, ngay sau đó Dạ Suy Tuyết đao đã chợt xuống, đoạn thủy lưu rút đao đoạn thủy. C Cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ bám vào thần trên ánh trăng, trong nháy mắt đó vung xuống thời điểm bởi vì lực lượng khổng lồ cùng tốc độ không khí đều sinh ra một loại bị xé rách thanh âm, ầm ầm một tiếng, chỉ thấy cái kia mặt biển rõ ràng bởi vì dạ suy tuyết công kích sinh ra thật sâu khe rãnh, mà cái kia con cá trong nước căn bản là không có phát hiện điểm này, vừa bơi tới một nửa thời điểm, phát hiện phía trước rõ ràng không có nước, dùng sức đập lấy cái đuôi của mình. Nhưng vào lúc này, dạ suy tuyết một đao đoạn thủy cũng nhìn thấy ở trong đó cái kia cực lớn nòng nọc thân ảnh, chỉ có điều vừa vặn có thể chứng kiến đối phương đầu mà thôi, đuổi mau ra đây à. Ta thế nhưng mà tại thời gian đang gấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 262, chương 262 tuy nhiên không biết cái kia quái vật biển phải chăng nghe hiểu được tiếng người, dạ suy tuyết hay vẫn là y nguyên đối với nó nói một câu như vậy lời nói, cái kia nhàn nhạt ngữ khí giống như tại trần thuật lấy một sự kiện thực, cái kia chính là căn bản xem thường nó. Quái vật biển lúc này cũng chú ý tới dạ suy tuyết thần sắc, mở ra chính mình miệng rộng, hiển nhiên bị dạ suy tuyết chỗ chọc giận, tại sâu dưới biển hoành hành không sợ lâu như vậy, nó cho tới bây giờ đều chưa thấy qua có người rõ ràng đối với mình không có lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái này quái vật biển miệng suốt có thân thể đồng dạng lớn nhỏ, cao thấp hai hàng có dày đặc hơn nữa sắc bén hàm răng, mãnh liệt vừa dùng lực nhảy lên, thoáng một phát cả người đều nhảy ra mặt nước. Nếu không phải Thủy Vô Nguyệt Trà đã sớm dùng băng độn đem đội thuyền bảo vệ tốt, đoán chừng cái này nhấc lên sóng thoáng một phát đã có thể đem dạ suy tuyết áp chế ngồi đội thuyền thoáng một phát lật tung. Tuy nhiên sóng rất lớn, nhưng là Thủy Vô Nguyệt Trà băng độn cũng không phải ăn chay, nhấc lên sóng chỉ có điều phá hư hết một điểm trên mặt nước tầng băng. Thủy Vô Nguyệt Trà lần nữa kết ấn, cái kia muốn tiếp cận đội thuyền sở hữu tất cả sóng lớn trong nháy mắt đều kết thành băng tinh. Gặp đội thuyền không có chuyện, dạ suy tuyết nhắm lại ánh mắt của mình, linh giác đã toàn bộ triển khai, sư tử bồ thỏ đều muốn dùng toàn lực, huống chi đây là so con thỏ lợi hại gấp trăm lần cực lớn thông linh thú. Dạ suy tuyết có thể sống đến bây giờ, đầu tiên là cố gắng của mình, tiếp theo tiểu là chưa bao giờ khinh địch. Những cái kia khinh thị người một nhà sớm đã bị chính mình chạm tại dưới đao, mà dạ suy tuyết cũng không muốn như bọn hắn đồng dạng bị chém giết. Thấy kia cực lớn quái vật biển cao cao nhảy lên, dạ suy tuyết ám đạo thẩm nghĩ âm thanh tốt, lập tức đối với cái kia cực lớn quái vật biển huy vũ một đao, đoạn thủy lưu lam chạm. Lam chạm lưới dao gió hướng về phía quái vật biển tiểu bay đi, lại đánh tới quái vật biển cùng loại bụng địa phương, chỉ nghe bành một tiếng, cái kia cực lớn nòng nọc hình quái vật biển rõ ràng ngạnh xanh xanh ăn hết một cái dạ suy tuyết lam chạm. Chỉ nghe cái kia quái vật biển nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên cũng là bị đau, nhưng là ra nhưng lại một chút cũng không có phá bỡ. Rõ ràng liền lam chạm đều phá không khai ra phòng ngự. Quả nhiên thật sự có tài. Ám đạo thầm nghĩ một tiếng, dạ suy tuyết lập tức nhảy, tại linh giác trung hải quái đã đầu hướng xuống như chính mình đánh tới. Đối phương thể tích thế nhưng mà là tự nhiên mình mấy lần lớn nhỏ, cùng nó vừa so sánh với, dạ suy tuyết thật giống như một khỏa hạt cắt đồng dạng không có ý nghĩa, đương nhiên đây là so thể tích lớn nhỏ. Dạ suy tuyết cũng không muốn ngạnh xanh xanh bị cái này cái cự đại quái vật đụng một cái kia tư vị khẳng định không dễ chịu. Nhảy lên tránh qua, tránh né công kích của đối phương, quái vật biển nửa người trên đã đâm vào hải lý, mà đúng lúc này đối phương cái đuôi rõ ràng vùng đi qua. Cái kia cái đuôi nếu như đặt ở quái vật biển trên người coi như hết sức nhỏ, nhưng là thực tế lớn nhỏ lại như đá trụ đồng dạng phẩm chất, hơn nữa thập phần linh hoạt, hướng về phía dạ suy tuyết tiểu rút đi qua. Đối mặt với đối phương cái đuôi rút kích, dạ thổi tuyết linh cảm giác đương nhiên đã cảm giác được, trên không trung lần thứ hai mượn lực, nguyện bước, hướng nâng lên một cái độ cao sau một cái lộn ngược ra sau giẫm nát quái vật biển cái đuôi lên, sau đó lại lần mượn lực. Dạ suy tuyết động tác thật giống như thể thao vận động viên đồng dạng thuần thục, đem làm lần thứ hai mượn lực về sau cao cao nhảy lên, nhìn xuống dưới mặt quái vật biển. Hiển nhiên nó cũng biết đã đi ra nước biển đối với chính mình bất lợi, rõ ràng giấu ở dưới nước. Mà ở dưới nước, cái kia quái vật biển mở ra cực lớn miệng bắt đầu tụ tập chính mình trả cơ dạ, chỉ chốc lát một cái cự đại trả cơ dạ viên cầu tiểu tụ tập đi ra, cái kia quái vật biển rõ ràng như là cửu vĩ giống như đem cái kia cực lớn trả cơ dạ viên cầu nuốt vào trong bụng, quái vật biển thân thể tại ăn trả cơ dạ viên cầu về sau rõ ràng lần nữa bành trướng, giống như một cái thổi lên khí cầu. Bành. Hai tiếng, quái vật biển đem mình nuốt vào trả cơ dạ, cái kia trả cơ dạ mang theo nước biển tạo thành thủy tố lợi kiếm, hướng về phía dạ suy tuyết cựu bay tới. Thủy lợi kiếm bay tới tốc độ rất nhanh, dạ suy tuyết tay trái ngàn điệu duệ thương trực tiếp loại ra, đoạn thủy lưu lam vũ, năm đạo lưỡi dao gió hướng về phía cái kia thủy tố lợi kiếm bay đi, vừa vặn ngăn cản được công kích của đối phương. Chỉ có điều cái kia quái vật biển một lúc mới bắt đầu tụ tập trả cơ dạ rất nhiều, không ngừng theo trong miệng thốt ra trả cơ dạ hình thành lợi kiếm công hướng về phía dạ suy tuyết. Trên không trung dạ suy tuyết đương tựa theo nguyệt bước né tránh đồng thời, cũng nghĩ đến mình rốt cuộc nên như thế nào công kích đối phương. Muốn phá vỡ cái kia quái vật biển phòng ngự cũng không phải khó, khó là như thế nào ứng đối tại dưới nước quái vật biển. Dạ suy tuyết công kích nên chém đến dưới nước thời điểm, không thể nghi ngờ hội bởi vì nước biển lực lượng mà yếu bớt, nhưng là như vậy không thể đối với quái vật biển tạo thành tổn thương. Trong lúc nhất thời dạ suy tuyết cũng không có cái gì biện pháp tốt đến công kích đối phương, mà vừa lúc này, dạ suy tuyết nghĩ tới chính mình tay trái ngàn điệu duệ thương. Nước là dẫn điện, mà cái kia quái vật biển cái kia dưới nước nói cách khác chính mình lôi độn khả năng công kích có hiệu quả. Nghĩ tới đây ngàn điệu duệ thương lập tức rỗi dài rất nhiều, trực tiếp xông vào đáy nước. Tại dưới nước, ngàn điệu duệ thương không hoàn toàn lóe ra chính mình lôi độn hào quang, hơn nữa cái kia lôi điện còn đang không ngừng phóng đại. Đem làm ngàn điệu duệ súng bắn tại quái vật biển trên người thời điểm, tuy nhiên hay vẫn là như đụng phải cứng như sắt thép bành đồng dạng lóng lánh ra hỏa hoa, nhưng là cái loại nảy tê dại cảm giác lại làm cho quái vật biển rất không thoải mái, thậm chí động tác đều cứng ngắc lại rất nhiều. Gặp lôi độn quả nhiên có hiệu quả, dạ suy tuyết trên mặt đã phủ lên mỉm cười thản nhiên. Quái vật biển hắn cũng không sợ, cùng cửu vi chiến đấu dạ suy tuyết còn không sợ, huống chi là chính là một cái cùng loại nòng nọc quái vật biển. Một lần công kích thành công, Dạ Suy Tuyết tay trái ngàn điệu duệ thương đã biến mất không thấy gì nữa, tại Dạ Suy Tuyết tay trái trong lôi thuộc tính trả cờ dạ không ngừng lóng lánh, chỉ chốc lát tựu tạo thành mấy miếng tiểu cầu. Theo Dạ Suy Tuyết đối với trả cờ dạ điều khiển năng lực tăng cường, không mây chi lôi điện đã là rất nhẹ nhàng có thể hình thành nhất thuật, lý ra, không hề giống lấy trước như vậy cố sức. Lập tức mấy miếng không mây chi lôi điện tiểu cầu cũng đã hình thành, đối với hạ tiểu ném đi ra ngoài, cái kia không mây chi lôi điện tiểu cầu tiểu thật giống màu đen bi thép đồng dạng, mấy chục miếng không ngừng như quái vật biển đánh tới. Quái vật biển chỉ số thông minh tuy nhiên cao, nhưng là cũng không hiểu trên mặt nước nhân loại đến cùng đang làm gì thế, chỉ là phối hợp lợi dụng chính mình khổng lồ kia trả cờ dạ hình thành thủy lợi kiếm đến công kích Dạ Suy Tuyết. Gặp đối phương ném cái loại nầy màu đen tiểu cầu cũng không có đem làm chuyện quan trọng, chỉ đem làm không người nào dùng công kích. Ai biết đúng lúc này, cái kia vô số tiểu cầu giải tại quái vật biển bốn phía. Trên bầu trời Dạ Suy Tuyết mỉm cười, một bên né tránh lấy thủy lợi kiếm công kích, một bên nhẹ nhàng một giọng nói bạo. Cái kia vô số tản bộ tại quái vật biển bốn phía tiểu cầu coi như là đã nhận được cái gì mệnh lệnh giống như, đồng thời dẫn để nổ rồi. Không mây chi lôi điện màu đen tiểu cầu lập tức phát ra chói mắt màu trắng bạc điện quang, một cái nổ bùng hai cái nổ bùng rồi, vô số không mây chi lôi điện tiểu cầu nổ bùng, tại dưới nước thập phần đổ sộ thật giống như đáy biển pháo hoa đồng dạng. Vô số lôi điện công kích tới quái vật biển toàn thân tuy nhiên phá không khai cái kia một đạo cứng rắn ra sắc ngoài, nhưng lại để cho quái vật biển căn bản không thể động đậy, cái loại này lôi thuộc tính trả cờ dạ tại dưới nước chuyển càng thêm nhanh chóng, lại để cho quái vật biển toàn thân đều có một loại bị tê liệt cảm giác. Quái vật biển lúc này căn bản là phát không xuất ra cái gì thủy lợi kiếm, toàn thân đều sinh ra tê liệt căn bản không thể động đậy, mà lúc này cũng cho Dạ Suy Tuyết có thể sử dụng đại chiêu cơ hội. Màu đỏ trả cờ dạ hào quang xuất hiện tại Dạ Suy Tuyết toàn thân, thậm chí suốt đêm Suy Tuyết tóc đều bởi vì cái kia không ngừng tuôn ra trả cờ dạ bay lên, lôi thần giáp lôi độn sáng bóng đã biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là Dạ Suy Tuyết đã sử dụng giới vương quyền. Giới vương quyền. Sử dụng giới vương quyền về sau, Dạ Suy Tuyết cảm giác không hề đoạn lực lượng tuôn ra hiện ra, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết biết rõ đây chỉ là tạm thời. Đem làm giới vương quyền thời gian qua đi, sẽ có một hồi suy yếu thời gian, nhưng là đối với thân thể tổn thương cũng đã không có, cái này là Dạ Suy Tuyết trong đoạn thời gian này mới nhất cải tiến giới vương quyền. Hai tay nắm ở thần nguyện chu đao, một giây sau căn nay đã nhìn không tới Dạ Suy Tuyết thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến trên bầu trời còn sót lại lấy hồng sắc quang mang. Dạ Suy Tuyết tốc độ thật sự là quá là nhanh, thậm chí để lại như sao chổi đồng dạng cái đuôi. Không ngừng tại sau lưng sử dụng lấy mấy bước, Dạ Suy Tuyết muốn một cái đại chiêu sẽ đem quái vật biển cho có mất. Đoạn thủy lưu trạm tiên thuật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 263 trạm tiên thuật, là chỉ có mở ra giới vương quyền về sau mới có thể sử dụng nhân thuật, nhị ra, có thể thấy được sử dụng cánh cửa độ cao. Trên bầu trời lưu lại Dạ Suy Tuyết bởi vì tốc độ quá nhanh mà lưu lại hồng sắc quang mang, màn đêm buông xuống Suy Tuyết mặt cũng sắp muốn gần sát mặt nước thời điểm, mãnh liệt đem sở hữu tất cả trạ cờ dạ đều tụ tập đã đến hai tay của mình sau đó truyền đưa tới thần trên ánh trăng. Giống như cảm thấy chủ nhân tâm tình đồng dạng, thần nguyện hưng phấn run run, truyền lấy Dạ Suy Tuyết cái kia trên người không ngừng tuôn ra trạ cờ dạ, lập tức chỉ thấy trên bầu trời ánh trăng coi như đều đã mất đi sắc thái đồng dạng, tại Dạ Suy Tuyết vị trí rõ ràng xuất hiện một bả khổng lồ màu đỏ trạ cờ dạ đại đao. Cái kia cực lớn màu đỏ đại đao tối thiểu có 20m lớn nhỏ, theo Dạ Suy Tuyết vung vẩy xuống dưới, cái kia cây đại đao lập tức chém về phía mặt nước. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Thuyền trưởng đại hán đã sợ ngây người, chiến đấu mới vừa rồi đã lại để cho hắn giật mình hết sức, thật không ngờ vị kia cho mình phần đông tài phú người trẻ tuổi rõ ràng có được như thế thực lực. Hiện tại nhìn thấy cái thanh kia giống như có thể đem thiên đều chạm rách nát đại đao, càng là kinh ngạc liền cái cầm đều nhanh đến rơi xuống rồi. Cái này là người nọ thực lực sao? Không chỉ là thuyền trưởng đại hán sợ ngây người, Thủy Vô Nguyệt Trà càng là biết rõ muốn dùng ra như thế chiêu số đến cùng cần cỡ nào cường đại trả cơ dạ, cỡ nào cường đại trả cơ dạ điều khiển rồi. Hai điểm này còn chỉ là trước đề điều kiện mà thôi, trong lúc này chỗ hữu ích, thiết thực nhân thuật, đi ra, kỹ xảo căn bốn cũng không phải là nàng có thể tưởng tượng được rồi. Xem ra một lúc mới bắt đầu thật đúng là đánh giá sai thực lực của hắn. Thủy Vô Nguyệt Trà sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, thật không hổ là lại để cho tứ đại nhận thôn đều cảm giác đau đầu đích nhân vật, trách không được năm đó hắn có thể trọng thương người kia. Nghĩ đến người kia thời điểm, Thủy Vô Nguyệt Trà không khỏi cảm giác có chút phẫn nộ, cắn chặt hàm răng của mình, một ngày nào đó, thủ kia ta là hội báo đấy. Ở đây tất cả mọi người tại giật mình Dạ Suy Tuyết sử dụng Trảm Thiên Thuật, mà Dạ Suy Tuyết trong đầu tốt như cái gì đều không tồn tại, hiện tại hắn suy nghĩ đúng là, hảo hảo đánh ra lúc này đây công kích, hảo hảo cùng cái kia cực lớn quái vật biển quyết cái thắng bại. Dạ Suy Tuyết đã hoàn toàn xa vào tại chiến đấu niềm vui thú ở bên trong, không biết bao lâu Dạ Suy Tuyết không có đánh như vậy thoải mái đã qua. Cái kia màu đỏ đại đao lập tức chém về phía mặt nước, lưới dao khổng lồ những nơi đi qua, không khí đều bị cuồng bạo tốc độ cùng lực lượng khổng lồ chô đè ép, không ngừng phát ra thê thảm gầm rú. Mà cái kia cực lớn lưỡi đao thì là mang theo uy thế cùng tiếng gió tịch cuốn tới, đụng phải mặt nước một sát na kia, coi như là nước biển cũng không dám ngăn trở nó con đường, trực tiếp nhượng xuất một đầu đại lục đến. Đã từng Dạ Suy Tuyết xem qua ảnh nhìn, đã từng có người chặt đứt qua thác nước, đã từng có người chặt đứt qua sóng biển. Nhưng là hôm nay, Dạ Suy Tuyết nếu lần sáng tạo một cái lịch sử, một đao chém ra biển cả thần thoại từ hôm nay trở đi bị Dạ Suy Tuyết chỗ biết. Biển cả đều thụ không thèm điều nghĩa đến cái kia điên cuồng lực lượng mà bị chém ra, lúc này quái vật biển thân thể đã hoàn toàn lộ liêu đi ra, chỉ cần Dạ Suy Tuyết lưỡi dao khổng lồ tiếp tục chém xuống, dù sao hội chém ra cái kia quái vật biển thân thể. Cái kia quái vật biển cũng cảm thấy nguy hiểm tiến đến, thế nhưng mà bất đắc dĩ, bị vô số không mây chi lôi điện điện cầu trô đánh chúng nó căn bản là không thể động đậy. Nếu gần kề mấy miếng không mây chi lôi điện điện cầu, nương tựa theo quái vật biển cái kia cứng rắn ra,
nói không chừng còn sẽ không sinh ra như vậy tê liệt, nhưng là cái kia vô số không mây chi lôi điện điện cầu uy lực há lại hay nói giỡn, tối thiểu 30 giây ở trong, quái vật biển cũng không thể đủ nhúc nhích thân thể của mình. Dạ Suy Tuyết xuất đao tốc độ rất nhanh, mở ra giới vương quyền dùng đại khái 20m thời gian, không nên xem thường cái này 20m, tại nhị dạ trong chiến đấu 20 giây đã là có thể xác định thắng bại mấu chốt rồi. Mà sử dụng ra trạm thiên thuật gần kề dùng 3 giây đồng hồ thời gian, nói cách khác theo Dạ Suy Tuyết di động đến ra chiêu cũng chỉ có 3 giây thời gian, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết tốc độ. Lưỡi dao khổng lồ lập tức đã rơi vào quái vật biển trên người, Dạ Suy Tuyết có thể cảm giác được đao của mình nhận giống như đụng phải cái gì cứng rắn đồ vật, nhưng là không có sao, hơi chút lại vừa dùng lực, cái loại này trở ngại lập tức biến mất, mà cái kia quái vật biển không ngừng điên cuồng gào thét âm thanh cũng truyền ra, hiển nhiên nó rất thống khổ, nhưng là thống khổ cũng chỉ là như vậy một khắc mà thôi. Qua trong giây lát, cái kia quái vật biển đã bị Dạ Suy Tuyết xuất từ trung gian bổ ra. Lúc này nếu có người đứng tại Dạ Suy Tuyết trên vị trí, có thể chứng kiến cái kia chỉnh tề bị cắt thành hai nửa quái vật biển, hai mảnh quái vật biển lấy sách chỗ huyết còn không có phun phát ra tới, sát nhân vô huyết, cái này là đao thuật cao siêu cảnh giới. Đánh chết quái vật biển, Dạ thổi tuyết vũ cái đao hoa, thần nguyệt vào vỏ. Đồng thời trên người cái kia màu đỏ hào quang cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là giải trừ giới vương quyền. Vừa giải trừ giới vương quyền, một cổ cảm giác vô lực truyền đến, đầu ông một tiếng lâm vào chỗ trống, bất quá cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi. Loại này mới cải tiến giới vương quyền mặc dù đối với thân thể không có gánh nặng, bất quá giải trừ sau nhưng lại so trước kia suy yếu. Thở dài, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ mà nghĩ đến, bất quá cũng có thể rồi, tiếp qua vài năm lời mà nói, nhất định sẽ nghiên cứu ra không có bất kỳ khuyết điểm giới vương quyền, đạt tới chính thức hoàn mỹ cảnh giới, thật đúng là mong đợi, về sau có thể một mực bảo trì giới vương quyền bộ dạng. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía đội thuyền, lúc này đội thuyền bên trên tất cả mọi người là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận Dạ Suy Tuyết cường đại như thế sự thật. Những người khác còn dễ nói, vị kia tự thành là thủy quốc tham sự nhi tử, thì ra là phú nhị đại đồng học, cũng sớm đã hối hận muốn chết. Lúc trước nếu biết rõ đối phương là cường đại như vậy người, cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám gây chuyện a. Nhảy mấy cái, Dạ Suy Tuyết đã về tới trên thuyền, đi tới thuyền trưởng đại hán bên người, làm ho khan vài tiếng. Lúc này thuyền trưởng đại hán mới kịp phản ứng, lập tức cười theo mặt nói: "Đại nhân, ngài có cái gì phân phó cứ việc nói thẳng, có thể làm được tại hạ ngay lập tức đi làm." "Không có gì, chỉ là của ta muốn về nghỉ ngơi, không có việc gì đừng quấy rầy ta." Dứt lời, Dạ Suy Tuyết phối hợp hướng gian phòng của mình đi đến, mà tên kia phú nhị đại hiển nhiên là cùng với Dạ Suy Tuyết giải thích cái gì, bất quá đang nhìn đến Dạ Suy Tuyết cái kia vẻ mặt nghiêm túc về sau, cũng không dám hướng bên trên đi. Đi tới Thủy Vô Nguyệt trà bên người thời điểm, Dạ Suy Tuyết đột nhiên khỏe miệng dương lên vui vẻ, không có lên tiếng mà là dùng miệng hình nói câu Thủy Vô Nguyệt. Gặp được Dạ Suy Tuyết miệng hình, Thủy Vô Nguyệt trà không thể không nhận chối bỏ nhẹ gật đầu. Mà Dạ Suy Tuyết trên mặt vui vẻ càng hơn rồi, nhưng lại không có dừng lại bước chân, trực tiếp đi tới gian phòng của mình, về tới ôn hòa trong chăn, bắt đầu ngủ. Quái vật biển xuất hiện cũng nhanh, chết đi cũng nhanh, theo Dạ Suy Tuyết chiến đấu đến bây giờ cũng chỉ là qua thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Thủy Vô Nguyệt trà lập tức giải khai chính mình băng độn nhất thuật, lý ra, mà thuyền cũng có thể tiếp tục đi thuyền tại trên biển rồi. Chỉ có điều cái kia nước biển bởi vì cự thú chết đi, đã bị nhuộm thành màu đỏ, mà theo thuyền đi thuyền, cái kia màu đỏ nước biển cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Bốn hành hành cái hải vực này quái vật biển cũng bởi vì Dạ Suy Tuyết đi vào rốt cục thân chôn cất biển cả. Trải qua quái vật biển một dịch về sau, Dạ Suy Tuyết phát hiện mình đi ra đi đi lại lại thời điểm thuyền trưởng người đối với chính mình cung kính rất nhiều, cùng hắn nói cung kính không bằng nói là sợ hãi. Đồng dạng sự tình còn phát sinh ở phú nhị đại một đoàn người trên người, bọn hắn nhưng là phải so thuyền viên đoàn sợ hãi khá hơn rồi. Mấy ngày nay Dạ Suy Tuyết đều không có chứng kiến Thủy Vô Nguyệt trà bóng dáng, hẳn là một mực trong phòng. Chút bất chi bất giác, vài ngày thời gian đã trôi qua rồi, thủy quốc đã đến, trên thuyền viên đoàn đang tại vận chuyển lấy hàng hóa cùng hướng bên trên vận vật tư, hiển nhiên là muốn ra biển rồi. Thủy Vô Nguyệt trà cùng phú nhị đại một đoàn người đã ở thuyền vừa xong bờ thời điểm rời đi rồi, Dạ Suy Tuyết đã ở cập bờ mấy giờ về sau mới đã đi ra đội thuyền. Rơi xuống thuyền, lần nữa đi tới năm đó chính mình bản thân bị trọng thương bến cảng, Dạ Suy Tuyết thì thào nói thủy quốc, ta lại tới nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 264, chương 264 lần nữa đi vào thủy quốc biến hóa ngược lại là rất lớn, Dạ Suy Tuyết cẩn thận tính toán một cái, phát hiện mình đại khái đã có vài năm không có tới thủy nước. Lần trước đến thời điểm vừa mới là ở Hỏa Quốc gia cùng thủy quốc biên cảnh, chỉ có điều không phải cái này một mặt, lần kia là mang theo trốn sóc, chỉ thủy còn có cả si bọn người làm nhiệm vụ, còn lần này tắc thì là vì ngày đủ gia tộc sự tình đi tới thủy quốc. Ba chiến sau khi chấm dứt, bốn đời nước ảnh đem chiến tranh bất lợi khuyết điểm toàn bộ đẩy tại huyết kế gia tộc trên người, tại thủy quốc đại danh ngầm đồng ý phía dưới, dùng tương đương ngoan độc hơn nữa huyết tinh thủ pháp diệt trừ thủy lãnh thổ một nước nội vô số huyết kế gia tộc. Trong đó Thủy Vô Nguyệt nhất tộc, Huy Dạ nhất tộc các loại đợi lớn nhỏ huyết kế gia tộc lần lượt biến mất tại thủy quốc cảnh nội. Bất quá ở trong đó ngược lại là có một ít thôn nhỏ huyết kế gia tộc may mắn thoát khỏi xuống dưới, dù sao thủy quốc cũng không phải sương mù nhận thôn một tay che trời, tiểu nhận thôn vì có được lực lượng của mình cũng tìm được một ít huyết kế ủng hộ của gia tộc, thật vất vả có được ủng hộ làm sao có thể dựa vào sương mù nhận câu nói đầu tiên toàn bộ mà sát. Tại diệt trừ huyết kế gia tộc về sau, sương mù nhận thôn trưởng lão đoàn coi như đối với bốn đời nước ảnh cũng có chút bất mãn. Dù sao tiêu trừ huyết kế gia tộc đồng thời, đối với sương mù nhận thôn tiêu hao cũng là rất lớn, hơn nữa loại này tổn thất cần rất dài thời gian mới có thể khôi phục lại, dù sao bồi dưỡng một gã nhị dạ thời gian có thể nói đúng không đoạn, thượng nhẫn nhị dạ càng là cần đại lượng thời gian. Dù sao diệt trừ huyết kế gia tộc về sau,
làm cho chỉ cần là thức tỉnh huyết kế người cũng không dám tại thủy lãnh thổ một nước nội tùy ý đi đi lại lại. Lúc này Sương Mù Nhẫn muốn kéo lũ một ít huyết kế gia tộc tỷ lệ cơ hồ là cùng Linh Bằng nhau rồi, trưởng lão đoàn cuối cùng rốt cuộc quyết định không hề đuổi giết huyết kế giới hạn kẻ có được. Hạ đạt cái này mệnh làm cho đồng thời, cũng đúng bốn đời nước ảnh tạo áp lực, dù sao bốn đời nước ảnh chỗ phạm sai lầm thật sự là nhiều lắm. Đuổi giết huyết kế gia tộc không nói trước, tại ba trong chiến đấu không chỉ có chính mình xuất chiến thất bại, càng là chạy mất Tam Vi Kỳ Vũ. Đương nhiên, chuyện này chỉ có rất ít người biết rõ, coi như là đêm lúc này Suy Tuyết cũng không biết Tam Vi chạy mất tin tức. Cho dù tại Sương Mù Nhẫn trong thôn, vậy cũng là bên trên là cấp độ S tình báo, ngoại trừ trưởng lão đoàn nhân hòa bốn đời nước ảnh, chưa có người biết. Dọc theo đường, Dạ Suy Tuyết cũng không biết điều tra ngày hướng ra Bạch Nhãn chuyện tới ngọn nguồn nên từ đâu ra tay, nghĩ tới nghĩ lui khả năng cũng chỉ có đi Sương Mù Nhẫn trong thôn dò thám biết một ít tình báo. Hiện tại muốn đi vào Sương Mù Nhẫn thôn cũng không phải là ba trong chiến đấu đơn giản như vậy, ba chiến thời điểm Sương Mù Nhẫn cần ở tiền tuyến bên trên phái ra đại lượng lý dạ, mới làm cho phòng thủ hậu phương hư không. Sương Mù Nhẫn thôn càng là trải qua huyết vụ đánh một trận xong, đối với chính mình thôn phòng ngự lần thứ hai kiến thiết, lực phòng ngự có thể so sánh ba chiến thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá Dạ Suy Tuyết hay vẫn là quyết định chú ý nếu Sương Mù Nhẫn thôn tìm tòi đến tận cùng, coi như là đầm rồng hang hổ Dạ Suy Tuyết cũng không cảm giác có thể làm khó chính mình. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết cố ý chọn lấy một đầu đại lộ hướng Sương Mù Nhẫn thôn phụ cận tiến đến, trong nội tâm thầm nghĩ, đi đường nhỏ dễ dàng đụng phải sự cố, đi đại lộ có lẽ tiểu không có vấn đề đi à nha. Vừa đi Dạ Suy Tuyết còn nghĩ tới vị kia gọi là trà thiếu nữ, muốn nói Thủy Vô Nguyệt nhất tộc người lớn lên thật sự là không phản đối, nam có nữ, nữ càng hướng nữ. Đương nhiên, Dạ Suy Tuyết không chỉ là tại mương gái, mà là đang muốn Thủy Vô Nguyệt nhất tộc sự tình. Lúc trước bốn đời nước ảnh nhằm vào huyết kế gia tộc, đây là đang từng nhận thôn cũng không phải bí mật sự tình. Đặc biệt là đại tộc Thủy Vô Nguyệt nhất tộc, cơ hồ tại Sương Mù Nhận thôn tiểu là một tay che trời cảm giác. Thủy Vô Nguyệt nhất tộc nhị dạ bị phái ra làm nhiệm vụ đều không tiếp bốn đời nước ảnh mệnh lệnh, mà là nghe theo chính mình tộc trưởng phân phó, có thể thấy được là cỡ nào hung hăng càng quái. Nhưng là Thủy Vô Nguyệt bạch mẫu thân còn có Thủy Vô Nguyệt trà rõ ràng đều không có chết ở trong trận chiến ấy, tiểu đã chứng minh Thủy Vô Nguyệt nhất tộc nhưng thật ra là có hậu chiêu đấy. Không giống ngủ chỉ hạ nhất tộc đuôi mù mục đích tự đại, chính mình em thầm muốn làm cho cái gì mộ hướng xoán bị kế hoạch, ai biết sớm đã bị một diệp người phát hiện, cuối cùng đã đến cái một mẹ hốt gọn. Nguyên tắc ở bên trong, đoán chừng ngoại trừ tự thành Uchiha mà đã ra mặt nạ nam, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke hay vẫn là Uchiha nhất tộc tồn tại tại nhị dạ giới người những người khác toàn bộ tại diệt tộc một trận chiến trong chết đi rồi. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lại nghĩ tới họ Orochimaru mà đệ tử ký mí mà rồ huy dạ nhất tộc, cuối cùng hay vẫn là cười khổ lắc đầu. Tất cả đều là trong đầu trường cơ bắp ra hỏa, trận chiến ấy mà ngay cả huy dạ nhất tộc phụ nữ và trẻ em đều tham chiến rồi, đoán chừng cũng chỉ còn lại có kỳ mì mạ rồ một người a. Chính trong đầu nghĩ đến sự tình, một giây sau Dạ Suy Tuyết sắc mặt đột nhiên đại biến. Thật giống như đi nhà nhỏ vê đút cờ thời điểm muốn nhìn tin nhắn ai biết điện thoại mất trong nước sắc mặt đồng dạng, cái kia gọi một cái khó chịu. Rõ ràng như vậy đều có thể gặp được sự cố, ta có phải hay không có lẽ đi mua thưởng quần à? Bất đắc dĩ nhún vai, Dạ Suy Tuyết lập tức dùng tinh thần lực bao lại toàn thân của mình cao thấp, không cho toàn diện chiến đấu nhị dạ phát hiện tung tích của mình. Muốn nghĩ đến cứ như vậy vụng trộm chạy đi, cuối cùng còn không có chiến thắng lòng hiếu kỳ của mình, Dạ Suy Tuyết lập tức cẩn nấp, mở ra linh giác nhìn xem phía trước rốt cuộc là nơi nào chiến đấu. Linh giác mực hai, được chứ, nguyên lai phía trước chiến đấu không phải người khác, đúng là Dạ Suy Tuyết gặp được Phú Nhị Đại một bằng người, trong đó đương nhiên cũng bao hàm Thủy Vô Nguyệt trà cô gái kia. Hơn nữa phía trước sự cố cùng hắn nói là chiến đấu lời mà nói, không bằng nói là đơn phương đổ sát. Thủy Vô Nguyệt trà một đoàn người trong cũng chỉ có chính cô ta là lý dạ, những thứ khác đều là bình dân mà thôi. Mà đối thủ của bọn hắn lại là Sương Mù Nhẫn tinh anh ám sát bộ đội, thì ra là Sương Mù Nhẫn ám bộ. Bình thường công tác tiểu là đuổi giết phản nhẫn, thu về thi thể của bọn hắn. Cơ hồ tại 2 phút nội, Sương Mù Nhẫn ám bộ đã đem chỗ có hay không hoàn thủ năng lực người toàn bộ giết chết, trong đó đương nhiên kể cả cùng Dạ Suy Tuyết đoạt gian phòng Phú Nhị Đại đồng học. Mà cái kia 6 gã Sương Mù Nhẫn ám bộ lúc này đã bị Thủy Vô Nguyệt trà đánh chết một vị, còn lại 5 vị Sương Mù Nhẫn ám bộ đem Thủy Vô Nguyệt trà vây quanh ở trong đó. Trong đó mang theo màu xanh da trời mặt nạ Sương Mù Nhẫn ám bộ đang tại cùng Thủy Vô Nguyệt trà nói chuyện, ý tứ đại khái tiểu là cùng ta hồi Sương Mù Nhẫn thôn, có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng là nếu như ngươi dám phản kháng lời mà nói, nước ảnh đại nhân đã hạ lệnh, có thể mang theo thi thể của ngươi trở về. Thủy Vô Nguyệt trà nghe được đối phương hừ lạnh một tiếng, quệt quệt khóe môi, giận dữ hồi đáp hừ, Thủy Vô Nguyệt nhất tộc sớm đã bị bốn đời nước ảnh hạ lệnh diệt tộc rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng các ngươi hồi Sương Mù Nhẫn thôn, còn có thể sống mệnh không thành? Gặp Thủy Vô Nguyệt trà đều nói ra như vậy rồi, năm tên Sương Mù Nhẫn ám bộ dứt khoát cũng không khách khí, phân biệt lấy ra vũ khí của mình xông về Thủy Vô Nguyệt trà. Muốn nói Dạ Suy Tuyết ánh mắt hay vẫn là không tệ, trên thuyền thời điểm tiểu nhìn ra Thủy Vô Nguyệt trà thực lực rất cường, nhưng lại thật không ngờ cường đến trình độ như vậy. Đối mặt năm tên Sương Mù Nhẫn ám bộ thượng nhẫn lý dạ, rõ ràng còn có thể chiến đấu một phen. Phải biết rằng Dạ Suy Tuyết ở trên nhận thực lực thời điểm cũng không nói có thể cam đoan tại đánh chết năm tên thượng nhẫn lý dạ, đặc biệt là hay vẫn là huyết vụ thượng nhẫn lý dạ ám bộ. Mà Thủy Vô Nguyệt trà rõ ràng không có chút nào chạy trốn ý tứ, giống như muốn bằng thực lực của mình đem năm tên Sương Mù Nhẫn ám bộ toàn bộ đánh chết mất, cái này rất có ý tứ rồi. Dạ Suy Tuyết có chút hăng hái nhìn xem phía trước chiến đấu, còn kém xuất ra điểm đồ ăn vặt vừa nhìn vừa ăn hết. Lý dạ chiến đấu có thể không thể so với bất luận cái gì Hollywood mạng lớn chiến lệnh, cái kia huyết tinh thể thuật solo, hoa mỹ nhân thuật, lý dạ, đối công, đều là đặc hiệu làm không được đấy. Bất quá Thủy Vô Nguyệt Trà cuối cùng cũng chỉ là thượng nhẫn nhị dạ trong so sánh xuất sắc một thành viên mà thôi. Rất nhanh ngay tại năm tên ám bộ thượng nhẫn nhị dạ thủ hạ có thể thiệt thòi lớn, liên tục bị đối phương nhẫn thuật nhị dạ trô đánh chúng. Bất quá khá tốt đều là chút ít nội thương mà thôi. Ai, cái này có tính không là gặp chuyện bất bình sao? Dạ Suy Tuyết gặp trong sân tình huống đối với Thủy Vô Nguyệt Trà bất lợi, trong nội tâm tính toán muốn hay không rút dao tương trợ. Cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm, đây không tính là rút dao tương trợ, có lẽ xem như anh hùng cứu mỹ nhân a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 265 ngay tại Dạ Suy Tuyết trầm ngâm thời điểm, trong sân thế cục đối với Thủy Vô Nguyệt Trà càng ngày càng bất lợi. Hiển nhiên đã đem Thủy Vô Nguyệt Trà đẩy vào dưới phong tiểu thật giống bắt rùa trong hũ đồng dạng, sương mù nhận đấu pháp hiển nhiên cũng không có nguyên lai như vậy cương mãnh, mà là lợi dụng một người dụ dỗ Thủy Vô Nguyệt Trà công kích, mà bốn người khác một nổi công kích Thủy Vô Nguyệt Trà. Đáng giận, sương mù nhận ám bộ lúc nào còn sợ bị thương rồi. Tay phải che bên trái bả vai miệng vết thương, Thủy Vô Nguyệt Trà phẫn nộ hét lớn. Nói Thủy Vô Nguyệt Trà cũng thật sự đánh chính là biệt khuất, một lúc mới bắt đầu sương mù nhẫn công kích mãnh liệt, hơn nữa hoàn toàn không để ý chính mình có phải hay không hội bị thương sẽ triển khai công kích, mà lúc này thấy mình chiếm được thượng phong rõ ràng bắt đầu du đấu lấy tiêu hao Thủy Vô Nguyệt Trà thể lực. Cảm giác mình trong cơ thể trả cờ dạ đã chống đỡ hết nổi, Thủy Vô Nguyệt Trà cười thảm một tiếng, xem ra hôm nay nhất định là bỏ mạng ở không sai rồi. Nghĩ tới đây, mà ngay cả lúc này phía trước tên kia mang theo màu xanh da trời mặt nạ sương mù nhẫn ám bộ công kích trốn đều không né, Thủy Vô Nguyệt Trà biết rõ, một kích này công kích đối phương là muốn dùng khổ không xẹt qua cổ của mình. Đã bị thương tổn như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ, đây là một loại rất không tệ chết kiểu này a. Nghĩ tới đây, Thủy Vô Nguyệt Trà không khỏi nhắm lại ánh mắt của mình, cảm thụ được tử vong khí tức tiến đến. Một khắc này giống như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, không có bất kỳ cãi lộn, không có bất kỳ thanh âm nào, lặng lặng chờ đợi tử vong, tiêu thật giống đã lên pháp trường tử hình phạm nhân tại chờ đợi cuối cùng thẩm phán đồng dạng. Đã qua thật lâu, Thủy Vô Nguyệt Trà cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau nhức đâu, chẳng lẽ cái này là chết đến sao? Đột nhiên, một thanh âm tại Thủy Vô Nguyệt Trà tới bên hai, này cho dù muốn suy nghĩ cũng xem đã thời cơ được không? Sớm biết như vậy ngươi muốn chết như vậy, ta tiểu không đi ra rồi. Nghe được cái thanh âm này, Thủy Vô Nguyệt Trà mãnh liệt mở mắt, phát hiện ở đâu còn có cái gì sương mù nhận công kích. Tên đưa mang theo màu xanh da trời mặt nạ sương mù nhận ám bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này, mà vừa mở to mắt Thủy Vô Nguyệt Trà cũng sợ ngây người. Sương mù nhận ám bộ cái kia nắm khổ không tay rõ ràng lạnh xanh xanh đứng tại Thủy Vô Nguyệt Trà cái cổ đại khái 3 cm địa phương, mặc cho sương mù nhận ám bộ như thế nào cố gắng đều không thể lại để cho khổ vô địch tiến nửa phần. Xuống xem xét, cái kia sương mù nhận ám bộ đích cổ tay chỗ đang bị một tay bắt lấy, cái kia 5 ngón tay thon dài mà hữu lực, thập phần đẹp mắt, nếu đặt ở thế kỷ 21 sẽ là một đôi trời sinh dùng để đạn piano tay. Lại quay đầu nhìn lại, theo như sương mù nhận ám bộ bên người lúc này đã đứng một vị thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, nhưng là tại thanh tú dưới khuôn mặt đã có một loại như băng sơn đồng dạng làm cho không người nào có thể tiếp cận khí chất. Thật sự là, thở dài, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ nhún vai, coi như là hắn làm ra như thế tùy ý động tác, sương mù nhận ám bộ cũng dãy, kiếm được, không thoát được cái kia như sắt tìm đồng dạng tay. Vốn cảm giác gần đây phiền phái quá nhiều rồi, không nghĩ tới lại gặp ngươi. Sớm biết như vậy ngươi có suy nghĩ ý tứ, ta tiểu không ra tay cứu rồi. Hỗn đản. Lúc này bị không để ý tới sương mù nhận ám bộ giống như nổi giận, tay kia tay hướng về phía Dạ Suy Tuyết cái cổ đã bắt đi qua, vừa giơ tay lên, ai biết Dạ Suy Tuyết đã biến mất không thấy gì nữa, một giây sau xuất hiện thời điểm thì là đã ở đằng kia tên sương mù nhận ám bộ sau lưng, đưa lưng về phía sương mù nhận ám bộ chính làm lấy một cái cổ tay chặt vào vỏ tư thế. Đoạn Thủy Lưu nháy mắt phương hoa. Đao vừa mới vào vỏ, lập tức vết máu cũng đã theo sương mù nhận ám bộ ngực xì ra, mà các loại đợi huyết đỉnh chỉ phun ra về sau, lộ ra cái kia huyết đục mơ hồ, nhưng là mắt thường có thể thấy được lỗ đen. Dạ Suy Tuyết rõ ràng trong khoảnh khắc đó tiểu đánh chết một gã sương mù nhận ám bộ, hơn nữa là suất dùng đao đem đối phương trái tim cho đào lên. Đối mặt như thế huyết tinh chẳng cảnh, mà ngay cả Thủy Vô Nguyệt Trà sắc mặt đều trở nên tái nhợt rất nhiều, không biết là vì Dạ Suy Tuyết vô cùng thực lực cường đại, hay vẫn là vừa rồi sinh tử một đường nguy cơ. Đa tạ ngươi đã cứu ta. Nói xong, Thủy Vô Nguyệt Trà sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều, mở miệng lần nữa đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, ngươi đã cứu ta mệnh, tuy nhiên không biết nên như thế nào báo đáp ngươi, khả năng lúc này đây đến Thủy Quốc ngay cả tính mệnh đều có lẽ nhất. Nhưng là chỉ cần lần này gia tộc giao cho nhiệm vụ của ta hoàn thành nhưng lại còn sống lời mà nói, như vậy ta Thủy Vô Nguyệt Trà tánh mạng sẽ là của ngươi. Ta nguyện dùng Thủy Vô Nguyệt nhất tộc tổ tiên danh hào thể. Trước đừng nói nhiều như vậy không có tác dụng đâu rồi, hay vẫn là nhanh đưa cái này 4 cái chướng mắt ra hỏa tiêu diệt nói sau. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đã lần nữa rút ra thần nguyện, còn liếc qua Thủy Vô Nguyệt Trà chỗ phương hướng nhìn ngươi thương thế cũng không nhẹ, hay vẫn là sống ở chỗ này à, chiến đấu rất nhanh sẽ đã xong. Nói xong liếm lấy hạ khỏe miệng của mình, lộ ra một loại cuồng nhiệt lại thần sắc hưng phấn, rất lâu không có cùng sương mù nhẫn đã giao thủ rồi, thật sự là chờ mong a. Gặp đột nhiên xuất hiện một người không chỉ có cứu Thủy Vô Nguyệt Trà, càng là kích giết mình tiểu đội trưởng, vài tên ám bộ tại dưới mặt nạ sắc mặt đều biến đổi. Tại Dạ Suy Tuyết vừa bật nói dứt lời đồng thời, đồng loạt ra tay rồi. Vốn là một gã ám bộ hai tay kết ấn, rõ ràng trực tiếp dùng ra rồi ẩn trong khói chi thuật, nếu không phải Dạ Suy Tuyết bái kiến Dạ Bụ Dạ đã đi ra sương mù nhẫn thôn, đoán chừng lúc này Dạ Suy Tuyết đều tưởng rằng quỷ người sử dụng ẩn trong khói chi thuật, cái kia sương mù dày đặc không thể so với Dạ Bụ Dạ chế tạo ra chiến lệnh, hoàn toàn nhìn không tới hoàn cảnh xung quanh. Thủy Vô Nguyệt Trà đương nhiên cũng phát giác không đến đối phương động tác, đồng thời cảnh giới, đúng lúc này, tên kia sử dụng ẩn trong khói chi thuật nhị dạ đã lập tức đi tới Thủy Vô Nguyệt Trà bên người. Đem làm Thủy Vô Nguyệt Trà phát hiện thời điểm, tên kia ám bộ đã kết tốt rồi ấn, chạy trốn bằng đường thủy dòng nước đạn, chung quanh trong không khí giọt sương nhanh chóng ngưng kết tại không trung, lập tức dòng nước đạn có thể thành hình. Vốn trên người đã có thương tích, lúc này Thủy Vô Nguyệt trà căn bản vô lực né tránh, nhưng là vừa lúc đó, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở tên kia ám bộ sau lưng, đúng là ngay từ đầu rút đao ra khỏi vỏ Dạ Suy Tuyết. Sương mù nhận chi thuật có thể sẽ khó được ngược lại rất nhiều lý dạ, nhưng lại không làm khó được có được linh giác Dạ Suy Tuyết. Ý mắng giết người thuật, từ lúc trước Điển Nguyên thời điểm cũng đã đối với Dạ Suy Tuyết không có hiệu quả, thậm chí tại trước Điển Nguyên chết đều là chết ở Dạ Suy Tuyết ý mắng giết người thuật phía dưới, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết ám sát thủ đoạn. Lúc này người này ám bộ rõ ràng tại Dạ Suy Tuyết trước mặt lại dùng ý mắng giết người thuật, đây chẳng phải là cùng tại quan công trước mặt đùa nghịch đại đao không có gì khác nhau, càng lại như vợ hài kịch đồng dạng một người. Đoạn Thủy Lưu Trảm, một tay nắm khởi thần nguyệt lập tức do bên trên tự trảm xuống đi. Tên kia sương mù nhận ám bộ mục tiêu vốn chính là Thủy Vô Nguyệt trà, sử dụng ẩn trong khói chi thuật chính là vì hạn chế Dạ Suy Tuyết, ai ngờ mất đối với đối phương căn bản một chút hiệu quả đều không có. Nhắc tới tên ám bộ cũng là đối với chính mình quá tự tin chút ít, nếu nhiều có chút phòng bị lời mà nói, cũng không trở thành một đao bị Dạ Suy Tuyết chém giết, phải biết rằng đây chính là một gã thượng nhẫn nhị dạ à. Chém giết tên kia nhị dạ về sau, sương mù dày đặc cũng thời gian dần trôi qua tán đi, trong không khí giọt sương trong nháy mắt lần nữa về tới trong không khí, nhị dạ đều bị đánh chết, nhẫn thuật, nhị dạ, đương nhiên toàn bộ giải trừ. Mà Dạ Suy Tuyết tắc thì tiếp tục nhắm ánh mắt của mình, nhẹ nhàng dương lên quẹ miệng, cười nói còn thừa ba cái. Cái kia còn lại ba gã sương mù nhận ám bộ đều sợ ngây người, hoàn toàn thật không ngờ rõ ràng có người có thể đủ tại trong nháy mắt đánh chết hai gã sương mù nhận ám bộ. Cái thứ nhất có thể là bởi vì Dạ Suy Tuyết đột nhiên xuất hiện mà lộ ra trở tay không kịp, thật không ngờ người này lại là cao thủ như thế. Mà thứ hai đã có thể là chân chân chính chính thực lực sai biệt rồi, vốn tưởng rằng không chê vào đâu được chiến lược rõ ràng một điểm vô dụng, còn bị đối phương thừa cơ sử dụng, lập tức chém giết. Ba gã sương mù nhận ám bộ bởi vì kinh ngạc trong nháy mắt đó có thể nói là sơ hở chống chất, mà Thủy Vô Nguyệt trà thì là biết rõ, vị này cường giả thế nhưng mà sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đấy. Thực lực của hắn từ lúc đi thuyền đến thủy quốc thời điểm, cùng quái vật biển một trận chiến cũng đã rung động qua chính mình một lần rồi, gặp giết đến tận nhẫn như chém dưa thái rau giống như nhẹ nhõm, cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 266, chương 266 vẹn vẹn chỉ còn lại ba gã sương mù nhận thượng nhẫn nhị dạ, vừa lúc mới bắt đầu tổng cộng nước ảnh giao cho xuất động 6 gã thượng nhẫn nhị dạ thời điểm, sương mù nhận ám bộ còn cho rằng là chuyện bé xé ra to, dù sao chỉ là một đám bình dân cùng một gã Thủy Vô Nguyệt nhất tộc thượng nhẫn nhị dạ mà thôi. Cho dù tên kia Thủy Vô Nguyệt nhất tộc thượng nhẫn nhị dạ là tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, nhưng là cũng không có khả năng đối mặt 6 gã sương mù nhận thượng nhẫn nhị dạ ám bộ còn có thể đảo đầu, ai biết nửa đường giết ra cái Dạ Suy Tuyết. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, ba gã sương mù nhận thượng nhẫn nhị dạ dưới mặt nạ thần sắc trở nên cẩn thận. Bọn hắn biết rõ này vị diện trước người trẻ tuổi có thể không phải nhị dạ, mà là bọn hắn nhiệm vụ lần này lớn nhất trở ngại. Huyết vụ mới vừa vặn chấm dứt không lâu, bọn họ đều là theo huyết vụ thời kỳ thành danh nhị dạ, trải qua vô số thời khắc sinh tử chém giết, lúc này ở tổn thất ba gã đồng bạn về sau, bọn hắn rốt cục lấy ra chính mình xứng đáng thái độ đến đối mặt Dạ Suy Tuyết. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết cũng không phải là bọn hắn chăm chú tiểu có thể đối phó được rồi, quả nhiên lập tức Dạ Suy Tuyết thân ảnh lần nữa biến mất không thấy, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cảm giác thủ đoạn có thể phán đoán Dạ Suy Tuyết tới nơi nào, tốc độ quả thực là quá là nhanh, vậy cũng dùng so sánh không gian nhẫn thuật, nhị dạ, tốc độ tại toàn bộ nhị dạ giới cũng không có mấy người có thể làm đến. Xuất hiện lần nữa thời điểm Dạ Suy Tuyết đã cận thân đã đến một gã sương mù nhận ám bộ bên người, mà nhưng vào lúc này tên kia sương mù nhận trực giác đã nói cho hắn nguy hiểm tiến đến phương hướng, quay đầu lại nhìn về phía chính mình bên trái, nhưng là kế tiếp tên kia sương mù nhận thượng nhẫn nhị dạ giấu ở mặt nạ gương mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện mình bên trái rõ ràng liền cái nhân ảnh đều không có. Người chủ quan rồi. Đoạn Thủy Lưu rút đao. Nhàn nhạt lời của xuất hiện, căn bản cũng không có quay đầu lại thời gian, Dạ Suy Tuyết thần mật đã chấm ra, đầu lâu mang theo máu tươi bay về phía giữa không trung, mà tên kia sương mù nhận thượng nhẫn nhị dạ ám bộ thân thể đã mất đi sinh cơ, bành một tiếng ngã xuống. Trong nháy mắt thân thuật tăng thêm Đoạn Thủy Lưu đao thuật, Dạ Suy Tuyết lúc này thực lực rõ ràng có thể đạt tới bỏ qua bình thường thượng nhẫn nhị dạ tình trạng. Bình thường bên trên nhẫn hỏa tinh anh thượng nhẫn nhị dạ cũng có được cách biệt một trời, tinh anh thượng nhẫn nhị dạ càng nhiều có thể sẽ uy hiếp được ảnh cấp đích nhân vật. Nói thí dụ như nguyên tắc bên trong đích cả sĩ tăng thêm A Khải cũng có thể cùng một gã ảnh cấp cường giả đánh cho ngang tay đồng dạng, nhưng là cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Ảnh cấp cường giả không có lộ ra quá lớn sơ hở muốn đánh chết ảnh cấp cường giả cơ hội là không thể nào đấy. Lần nữa đánh chết mất một gã nhị dạ, Dạ Suy Tuyết thân ảnh rõ ràng lần nữa theo sương mù nhận ám bộ trong tầm mắt biến mất. Lúc này sương mù nhận ám bộ thượng nhẫn nhị dạ cũng biết nhiệm vụ căn bản là đã thất bại, còn sót lại hai người biết do nếu như còn như vậy ngồi chờ chết lời mà nói, kết cục sớm muộn cùng cái kia ba cổ thi thể là giống nhau. Vì thoát khỏi lấy tử vong triệu hoán, bọn hắn quyết định đào tẩu. Cương đại đao thuật tăng thêm không gì sánh kịp tốc độ, đặc biệt là Đoạn Thủy Lưu cái này vang dội danh tử, coi như là lại tự nhiên ốc, bọn hắn cũng đem đây hết thể liên lạc với này cái một người chế tạo ra huyết vụ chi dịch tu la. Dạ Suy Tuyết, cái này danh hào đã là bông tha cho nhiệm vụ đại danh tử, chấp hành nhiệm vụ thời điểm nếu như đụng phải vị này lời mà nói, tất cả đại nhận thôn cũng có thể nói cho nhị dạ bông tha cho nhiệm vụ, có thể thấy được là đáng sợ cỡ nào. Vốn là còn có chút không tin, dù sao Dạ Suy Tuyết tại sương mù nhận thôn giết chóc thời điểm, cái này sương mù nhận ám bộ cơ hồ đại bộ phận đều ở tiền tuyến chiến đấu. Mắt thấy mới là thật, rốt cục gặp được đáng sợ kia thời điểm, lại để cho bọn hắn lập tức đã mất đi chấp hành nhiệm vụ tâm tư, chỉ cần bây giờ có thể đủ đảo tẩu là được rồi. Cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn, hỏi qua ta trong tay thần nguyệt không có, coi như nghe hiểu Dạ Suy Tuyết đồng dạng, thần nguyệt thân đao nhẹ nhàng run rẩy, đó là một loại khát máu khát vọng. Dung hợp chém đầu đại đao một ít đặc tính, thần nguyệt trở nên cùng Dạ Suy Tuyết từng đã là vũ khí lôi thần chi kiếm không giống với, đối với huyết có một loại khát vọng. Không thể nghi ngờ, Dạ Suy Tuyết đối với thần nguyệt thập phần thỏa mãn, đặc biệt là điểm này. Lôi Scott, tay trái lập tức lôi sáng long lánh, lôi cắt đã xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong tay, chân kế tiếp gia tốc, cạo. Không có ai biết điểm này, cái kia chính là trên chiến trường đối với Dạ Suy Tuyết chạy trốn là một cái không lựa chọn sáng suốt. Bởi vì biết rõ điểm ấy người, thường thường đã chết tại Dạ Suy Tuyết thủ hạ. Lôi cắt hoạt tính tế bào tăng thêm cạo tốc độ, trên người lôi thần giáp giáp đã ở lóng lánh lấy hào quang, đây là Dạ Suy Tuyết không khai giới vương quyền dưới tình huống tốc độ nhanh nhất, cường đại nhất chém giết thủ đoạn. Lập tức đã truy kích đã đến một gã nị dạ, không có có do dự chút nào, trực tiếp tay trái cắm vào người nọ hậu tâm, tê một tiếng, thật giống như lợi khí xuyên qua trang giấy đồng dạng thanh âm, nhưng là chân thật tình huống là đâm vào người thân thể. Không có chờ đợi tên kia xương mù nhận ám độ ngã xuống, mà là lập tức rút ra tại trong thân thể của hắn tay, lần nữa sử dụng một cái cạo, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Còn sót lại cái kia tên xương mù nhận ám bộ căn bản là không có quay đầu lại xem, vì vậy thời điểm hắn mới nghe được thân thể ngã xuống thanh âm, chứng minh chính mình còn sót lại đồng bạn cũng bị đánh chết. Ta không thể chết được. Trong nội tâm không ngừng tái diễn một câu nói kia, tên kia xương mù nhận ám bộ dốc sức liều mạng trốn, dốc sức liều mạng trốn. Người đi hướng tại sợ hãi thời điểm hội phát huy chính mình vượt xa người thường thực lực, tên kia xương mù nhận ám bộ cảm giác tốc độ của mình giống như đều phá tan cực hạn của mình, cái lúc này không khỏi có chút mừng rỡ. Ai biết cái kia mừng rỡ gương mặt nhưng lại hắn lưu trên thế giới này cuối cùng biểu lộ. Tê, lôi cắt rõ ràng biến hóa thành ngàn điệu dễ thương, cự linh này tên xương mù nhận ám bộ đại khái 20m khoảng cách thời điểm thoáng một phát xuyên thấu đối phương ngực. Thu hồi ngàn điệu dễ thương, Dạ Suy Tuyết trên mặt vốn mỉm cười đột nhiên biến thành tiếc nuối biểu lộ. Cái lúc này hắn nhiều hy vọng đối phương có thể lại nhiều một ít nhị dạ cung cấp chính mình rất chóc, dùng một câu rất lưu hành mà nói tự là, ta còn không có xuất lực, ngươi tiểu nga xuống, thập phần chuẩn xác. Giải quyết hết sở hữu tất cả xương mù nhận ám bộ, Dạ Suy Tuyết mấy cái lách mình tiểu đã đi tới Thủy Vô Nguyệt trái trước mặt. Mang theo cái tia tái nhợt gương mặt, lúc này Thủy Vô Nguyệt trà là như vậy làm cho người ta thương tiếc, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết biết rõ trước mặt nữ nhân này thế nhưng mà Thủy Vô Nguyệt nhất tộc thượng nhẫn nhị dạ, thân là năm đó xương mù nhẫn đại tộc Thủy Vô Nguyệt nhất tộc, từng cái thượng nhẫn nhị dạ đều là không thể xem thường đấy. Giúp ngươi giải quyết sở hữu tất cả địch nhân, hiện tại ngươi có lẽ nói cho ta biết, ngươi tới Thủy Quốc nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì à? Dạ Suy Tuyết ngữ khí rất bình thản, nhưng lại làm cho không người nào có thể kháng cự. Thần Nguyệt vẫn còn Dạ Suy Tuyết trong tay, cái tia nhỏ đến vết máu cho thấy, nếu như không nói thật lời mà nói, nhất định sẽ cùng cái kia vài tên xương mù nhận ám bộ thượng nhẫn nhị dạ một cái kết cục. Rốt cục bởi vì chiến đấu đánh mất sở hữu tất cả trả cơ dạ, Thủy Vô Nguyệt trà gặp nguy hiểm giải trừ lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, nhìn xem đứng ở nơi đó Dạ Suy Tuyết, chậm rãi nói, ngươi cũng biết chúng ta Thủy Vô Nguyệt nhất tộc kỳ thật đã bị xương mù nhận thôn diệt tộc rồi. Nói tới chỗ này, Thủy Vô Nguyệt trà trên mặt lộ ra thảm đạm mỉm cười, đúng vậy, tự là bị diệt tộc rồi, cái kia đã từng trợ giúp xương mù nhận thôn trở thành năm đại nhận thôn nhất tộc, cũng bởi vì một cái không hiểu thấu lý do bị bốn đời nước ảnh hạ lệnh diệt trừ. Nhưng là, chúng ta không cam lòng. Thủy Vô Nguyệt trà cắn cái kia răng trắng như tuyết, giống như hận không thể ăn sống bốn đời nước ảnh đồng dạng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta Thủy Vô Nguyệt nhất tộc sẽ bị diệt? Chúng ta nhất tộc vinh dự, chúng ta nhất tộc kiêu ngạo, gần kề trong một đêm toàn bộ đã mất đi. Hơn nữa về sau nị dạ giới lại cũng sẽ không xảy ra hiện Thủy Vô Nguyệt danh hảo. Thủy Vô Nguyệt như vậy biến thành lịch sử. Cho nên, chúng ta muốn báo thù. Mà ta lần này đến mục đích đúng là vì giết chết bốn đời nước ảnh. A, muốn giết bốn đời nước ảnh sao? Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết nhớ tới họ Dỗ Si mà tại chính mình trước khi đi nói lời mà nói, bốn đời nước ảnh địch nhân thật đúng là nhiều a, theo ta được biết giống như không ngớt một mình ngươi đến ám sát bốn đời nước ảnh. Bất quá ngươi dù sao cũng là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc người, ngươi muốn ám sát nước ảnh đích thủ đoạn, ta rất có hứng thú nghe một chút. Ha ha, ngươi cũng thấy đấy. Thảm đạm cười, Thủy Vô Nguyệt trà nhìn về phía những cái kia đã biến thành thi thể phú nhị đại bọn người, người kia là Thủy Quốc tham sự nhi tử. Mà hắn lần này tới Thủy Quốc, chính là muốn đi muốn thổ lộ phụ thân hắn đi xương mù nhận thôn đối với bốn đời nước ảnh biểu đạt lòng biết ơn đấy. Trước đó không lâu, phụ thân của hắn tại chính trị bên trên gặp một vài vấn đề, may mắn mà có xương mù nhận ám sát mới giúp trợ phụ thân hắn ngồi vững vàng này cái tham sự vị trí. Nhưng là đây hết thảy đều là âm mưu mà thôi, vô luận là những cái kia chính trị vấn đề, hay vẫn là Thủy Quốc tham sự lòng biết ơn, đều chỉ là chúng ta Thủy Vô Nguyệt nhất tộc đích thủ đoạn mà thôi. Kỳ thật căn bản cũng không có cái gì chính trị vấn đề, đều là chúng ta Thủy Vô Nguyệt nhất tộc cho hắn chế tạo đối thủ, mà mục đích đúng là vì để cho ta có thể đủ lẫn vào xương mù nhận trong thôn, nội ứng ngoại hợp tại xương mù nhận gây ra hỗn loạn, sau đó ám sát bốn đời nước ảnh. Chỉ có điều, nói tới chỗ này, Thủy Vô Nguyệt trà giống như đã mất đi sở hữu tất cả hy vọng, ánh mắt không thay đổi được thập phần ảm đạm. Chỉ có điều các ngươi không nghĩ tới, sự tình sớm dùng bị xương mù nhẫn người xem đấu, nhưng lại phái ra tinh anh ám sát bộ đội à. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết đã đoán được đại khái, vận khí của ngươi thật đúng là không tốt, sở hữu tất cả kế hoạch đều bị địch nhân xem đấu. Dừng thoáng một phát, Dạ Suy Tuyết mới tiếp tục nói, như vậy, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu này? Kế tiếp sao? Nói tới chỗ này, Thủy Vô Nguyệt trà cũng hơi có chút thất thần, bất quá rất nhanh tựu lộ ra một loại chịu chết ánh mắt, coi như là như vậy. Ta cũng muốn lẻn vào xương mù nhẫn trong thôn. Tuy nhiên lúc này xương mù nhẫn thôn phòng giữ sâm nghiêm, nhưng là chớ quên, chúng ta Thủy Vô Nguyệt nhất tộc dù sao đã từng là xương mù nhẫn đệ nhất đại tộc, muốn lẻn vào xương mù nhẫn trong thôn hay vẫn là thập phần đơn giản đấy. Hơn nữa ta nói rồi, chỉ cần ta nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành, mạng của ta sẽ là của ngươi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 267, chương 267 chứng kiến Thủy Vô Nguyệt trà cái kia coi như hùng hồn phó nghĩa thần sắc, hơn nữa cái kia cuối cùng một câu, mạng của ta sẽ là của ngươi rồi, Dạ Suy Tuyết đột nhiên phụt một tiếng bật cười. Lúc này Dạ Suy Tuyết thật đúng là cảm giác mình tựu là sắm vai một cái người xấu nhân vật, nhắc tới cũng là, đối với đã từng sương mù những người, chính mình có thể không phải là người xấu sao? Một cái dính đầy huyết tinh tu la, thậm chí tại sương mù nhận trong thôn bình dân hải tử đều không nghe lời, đại nhân chỉ cần hù dọa nói Dạ Suy Tuyết đã đến, tiểu hài tử tiểu lập tức trở nên nhu thuận rất nhiều, thật giống như ở kiếp trước xấu người đến đồng dạng có hiệu quả. Mạng của ngươi, kỳ thật đối với ta mà nói một điểm giá trị đều không có. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt mà cười cười, theo nhẫn cụ trong bọc lấy ra một đầu khăn tay, lau sạch lấy chính mình thần nguyện. Tuy nhiên có chứa cái kia mỉm cười thản nhiên, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết lúc nói chuyện có chút lộ ra thấy lạnh cả người, lại để cho người không dám kinh thường. Ta càng quan tâm là một ít về sương mù nhẫn tình báo mà thôi. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đột nhiên tay cầm thần nguyện mũi lao trực chỉ Thủy Vô Nguyệt trà chót mũi, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái có thể sọ xuyên qua đầu của đối phương. Đầu tiên, ta muốn biết về tiến vào sương mù nhận thôn kết giới không bị phát hiện phương pháp, liền hướng ngươi nói, dù sao các ngươi Thủy Vô Nguyệt nhất tộc là từng đã là sương mù nhận đệ nhất đại tộc sao? Có thể. Thủy Vô Nguyệt trà khắc sâu hiểu rõ địch nhân tiểu là bằng hữu những lời này hẳn ý, gặp Dạ Suy Tuyết muốn lẻn vào sương mù nhận thôn phương pháp, trực tiếp lấy ra một cái quyển trục, ném cho Dạ Suy Tuyết, coi như là sương mù nhận thượng nhẫn nhị dạ cũng không dám nói có được nhiều như vậy sương mù nhận kết giới phá giải pháp, tại sương mù nhận thôn cũng chỉ có chúng ta Thủy Vô Nguyệt nhất tộc mới có. Tay trái tiếp được quyển trục, một tay mở ra, Dạ Suy Tuyết cẩn thận nhìn về phía thượng diện nội dung. Đừng tưởng rằng cái lúc này Dạ Suy Tuyết sẽ buông lòng cảnh giác, linh giác một mực bao phủ tại Thủy Vô Nguyệt trà trên người, chỉ cần nàng dám có nửa điểm dị động, Dạ Suy Tuyết thần nguyện sẽ không chút do dự chém về phía đối phương. Gần như vậy khoảng cách, ngoại trừ vận dụng không gian nhẫn thuật, nhị dạ có thể né tránh khai Dạ Suy Tuyết công kích bên ngoài, còn thực không có biện pháp khác né tránh. Cẩn thận xem hết Thủy Vô Nguyệt trà giao cho mình quyển trục, Dạ Suy Tuyết phát hiện quả nhiên là phá giải xương mù nhận thôn kết giới phương pháp. Cái này như ủ chỉ hạ nhất tộc bị diệt tộc về sau, tạ nạ rủ tổ xả sủ kẻ cái kia giới trung nhẫn cuộc thi về sau, ủ chỉ hạ ít chưa còn có được nhẹ nhõm phá giải một diệp kết giới phương pháp đồng dạng. Dù sao cũng là từng đã là đại tộc sao, cũng không phải là lại để cho còn nhỏ dò xét tồn tại. Như vậy, vấn đề thứ hai, ta muốn biết các ngươi còn không có bị diệt tộc thời điểm, có hay không nghe nói qua xương mù nhận thôn có được một diệp hào phú ngày hướng nhất tộc bạch nhãn là bất luận cái gì tình báo. Chú ý, là bất luận cái gì tình báo, nói trước khi tốt nhất muốn thoáng một phát. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Thủy Vô Nguyệt trà vốn là lộ ra thần sắc kinh dị, sau đó trầm ngâm. Suy nghĩ thật lâu, Thủy Vô Nguyệt trà mới mở miệng nói ra, "Bạch Nhãn sao? Nghe nói tại lần thứ ba nghị ra đại chiến thời điểm, Sương Mù Nhận Thôn đích thật là đã lấy được ngày hướng ra tù binh, hơn nữa hay vẫn là tại thập phần che giấu dưới tình huống. Ta cũng chỉ là nghe trong tộc trưởng lão đã từng nói qua một lần mà thôi, hắn tình báo của hắn tiểu thật sự không biết rồi." Quả nhiên sao? Tiểu như ngày đủ theo như lời, Bạch Nhãn tình báo không phải dễ dàng như vậy đã nhận được. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết thu hồi trong tay mình thần nguyện, để vào trong vỏ đao. Như vậy chuyện khác, ta cũng chưa có. Nhưng là ta rất ngạc nhiên, ngươi có thể đang nhìn đến ta lần đầu tiên nhận ra ta đến, như vậy nhất định chính là bái kiến ta. Mấy năm gần đây, ta cũng không có xuất hiện tại Thủy Quốc cảnh nội, chỉ có một lần mang theo đệ tử làm nhiệm vụ đã tới một lần Hỏa Quốc gia cùng Thủy Quốc biên cảnh, cùng Thủy Vô Nguyệt nhất tộc người từng có cùng xuất hiện. Mà ở cảm giác của ta ở bên trong, có một cái bị Thủy Vô Nguyệt lưu băng gọi tỷ tỷ người ta một mực chưa thấy qua, chỉ sợ sẽ là ngươi rồi a. Nói tới chỗ này, Thủy Vô Nguyệt chả không thể không nhận chối bỏ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ lúc trước trong xe ngựa che giấu một vị cao thủ đúng là mình. Mà Thủy Vô Nguyệt lưu băng chính là đệ đệ của mình, không có sai. Gặp đối phương gật đầu thừa nhận, Dạ Suy Tuyết niệm mai cười nói đã từng đệ đệ của ngươi thì ra là Thủy Vô Nguyệt nước chảy tiểu là bị ta giết chết, bị cựu nhân của ngươi cứu, ngươi không cảm giác thái độ của ngươi rất kỳ quái sao? Thủy Vô Nguyệt lưu băng hừ lạnh một tiếng, Thủy Vô Nguyệt trà đang nghe cái tên này về sau trở nên thập phần phẫn nộ, Thủy Vô Nguyệt lưu băng đích thật là đệ đệ của ta đúng vậy, nhưng là ta cũng không muốn vì người kia báo cái gì thù. Từ nhỏ ta cùng cái này cái gọi là đệ đệ thiên phú tiểu đều rất tốt, do gia tộc cùng một chỗ bồi dưỡng, mà cái này đệ đệ còn chưa có không có đem ta nhìn ở trong mắt nói càng là đem làm gió thoảng bên hai. Thậm chí, nói tới chỗ này, Thủy Vô Nguyệt trà coi như hận không thể chính mình tự tay giết chết đối phương đồng dạng, thần sắc trở nên dữ tợn rất nhiều, thậm chí vì gia tộc lợi ích. Hắn không tiếc đem ta. Nói xong, giống như khó có thể mở miệng đồng dạng, càng là có chút khổ sở Thủy Vô Nguyệt trà trở nên nghẹn ngào. Đối với Thủy Vô Nguyệt trà khoát tay áo, tốt rồi, ta không có nghe xuống dưới hy vọng rồi. Đã ngươi cùng đệ đệ của ngươi quan hệ bết bát như vậy, ta cũng tiểu đại khái hiểu được. Bất quá, Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất một mực đi theo ta, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn làm, đi Sương Mù Nhận Thôn phụ cận một chuyến. Mà ngươi biết thân phận của ta, ta sợ đánh rắn động cỏ, chỉ có ngươi đứng ở bên cạnh của ta mới có thể để cho ta yên tâm. Ngươi phải đi ám sát bốn đời nước ảnh, mà ta thì là đi Sương Mù Nhận Thôn phụ cận làm ít chuyện, ta muốn ngươi không có gì lợi ích tổn thương à. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Thủy Vô Nguyệt trà nhẹ gật đầu. Mà Dạ Suy Tuyết gật đầu ý chào một cái, hơn nữa giao cho Thủy Vô Nguyệt trà một khỏa chính mình tính chất đặc biệt dược hoàn. Cái này quả dược hoàn là sú nạ cho Dạ Suy Tuyết bí phương, ăn hết cái này quả dược về sau, người dùng tối thiểu tại 7 ngày ở trong trạ cờ dạ hội trở nên thập phần rất thưa thớt, nguyên tắc trong gì hải dạn đến qua sú nạ hạ dược thiệt thòi, thì ra là tại ba nhẫn cuộc chiến thời điểm. Hoàn toàn bất kể là độc dược hay vẫn là cái gì, Thủy Vô Nguyệt trà trực tiếp ăn, có thể thấy được đối phương rơi xuống hẳn phải chết quyết tâm nhất định phải ám sát bốn đời nước ảnh. Đón lấy Dạ Suy Tuyết làm thủ hiệu, ý bảo đối phương đi theo chính mình. Ai biết coi như Thủy Vô Nguyệt Trà vừa đứng lúc thức dậy, bởi vì trên chân tổn thương đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, thoáng một phát ngã nhào trên đất. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có chức bang giúp đối phương đem miệng vết thương băng bó kỹ. Nhắc tới cũng là, cái này Thủy Vô Nguyệt Trà thật đúng là khinh trang thượng trợ, liền băng bó cái gì đều không mang. Vạch tìm tòi đối phương ống quần, Thủy Vô Nguyệt Trà cái kia trắng đoán tiểu lui hoàn toàn bạo lộ tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, coi như là Dạ Suy Tuyết chứng kiến cũng nhịn không được nữa có chút huyết dịch ra tốc. Ai, chân tướng lúc trước Thủy Môn nói đồng dạng, ta cũng nên tìm một cô gái tốt tiểu cưới a. Thấy mình như thế không chịu nổi, Dạ Suy Tuyết tự rêu nói. Bất quá cũng không trách Dạ Suy Tuyết nhịn không được, Thủy Vô Nguyệt nhất tộc người bốn nữ xinh đẹp, nam xuất khí, đặc biệt là Thủy Vô Nguyệt Trà càng là trong đó người nổi bật, ban đầu ở Thủy Vô Nguyệt nhất tộc trong người theo đuổi số lượng cũng không ít. Trên tay xuất hiện màu xanh lá cây trà cơ dạ, nhẹ nhàng đặt ở đối phương chân bị thương địa phương. Chỗ đó cũng không có bất kỳ miệng vết thương, nhưng lại có chút tím xanh chi sắc, hẳn là bị đột vật gây thương tích. Cái kia tím xanh sắc dấu vết tại trắng đoán tiểu lui bên trên sinh ra tươi sáng rõ nét đối lập, bất quá đã có một loại khác loại thị giác trùng kích. Nhu nhược thiếu nữ, trắng đoán làn da, tử thanh vết thương, đây chẳng phải là S cái kia em mở kẻ yêu thích yêu nhất sao? Tại trị liệu thương thế thời điểm, khó tránh khỏi hội tiếp xúc đến đối phương làn da. Thủy Vô Nguyệt Trà bao dưỡng vô cùng tốt, tuy nhiên là lý dạ, trên đùi cơ bắp lại không nhiều, da thịt như hải nhi đồng dạng chân mềm. Tại vì Thủy Vô Nguyệt Trà trị liệu thời điểm, trên mặt của nàng không khỏi xuất hiện có chút ít đỏ ửng, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên lại để cho nam tính lý dạ bị chính mình trị liệu, có chút thẹn thùng. Bất luận là cỡ nào cường đại nữ tính lý dạ, cũng là nữ nhân a. Trị liệu thương thế thời điểm mặc dù có mờ, nhưng là trị liệu về sau Dạ Suy Tuyết thái độ lãnh đạm lại làm cho Thủy Vô Nguyệt Trà trong lòng có chút nhàn nhạt thất lạc. Vô luận ở địa phương nào, cường giả đều là dễ dàng lại để cho người sinh ra hào cảm, lý dạ thế giới cũng giống như vậy. Đặc biệt là như Dạ Suy Tuyết còn trẻ như vậy, trường thực lực không tệ lại mạnh lý dạ, tuy nhiên là nhân, nhưng lại cũng mê hoặc vô số đường thôn lý dạ. Thương thế đại khái trị hết, hai người tiểu một trước một sau bước lên tiến về trước sương mù nhận thôn lữ trình. Thủy Vô Nguyệt Trà tiểu thật giống tỷ nữ đồng dạng đi theo Dạ Suy Tuyết sau lưng, bắt đầu chạy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 268. Chương 268 Thủy Vô Nguyệt Trà lúc này ngồi ở trên giường, nhìn qua hướng lên bầu trời, một vòng trăng sáng tại trên bầu trời treo trên cao, nhưng là không biết từ chỗ nào bay tới đám mây đem bầu trời này bên trong đích cuối cùng một tia ánh sáng che lại, rốt cục cả cái gian phòng đều đã mất đi sắc thái biến thành hắc ám một mảnh. Nàng giống như đang chờ người nào đó đến, đã mất đi thượng nhẫn nhị dạ thực lực nàng càng giống là biểu hiện tiểu như bình thường thiếu nữ đồng dạng cùng đợi người nọ trở về, coi như cùng đợi tại bên ngoài công tác trượng phu trở về mỹ lệ tiểu vợ. Bất quá, nhất định nàng không phải vị kia chờ đợi trượng phu kiều thê, mà Dạ Suy Tuyết cũng đúng nàng không có bất kỳ cảm giác. Một thân ảnh lập tức xuất hiện ở Thủy Vô Nguyệt Trà sau lưng truyền đến trận trận hàn ý, đó là sát khí chấn động. Thủy Vô Nguyệt Trà giống như đã thành thói quen loại tình huống này, mặt lộ vui vẻ, như thế nào, lại giết vài tên xương mù nhận ám bộ sao? Đúng vậy, cái kia Thủy Vô Nguyệt Trà người đứng phía sau nhàn nhạt hồi đáp, mà ánh trăng lúc này lần nữa triển lộ ra đến, chiếu sáng cả cái gian phòng, tại Thủy Vô Nguyệt Trà sau lưng không phải là Dạ Suy Tuyết sao? Cũng không biết xương mù nhận ám bộ là như thế nào tìm tới nơi này, xem ra ngày mai vừa muốn đổi một con đường rồi. Cao mày, Dạ Suy Tuyết cũng thật không ngờ mang theo Thủy Vô Nguyệt Trà ra đi cư nhiên như thế phiền toái. Bởi vì Thủy Vô Nguyệt Trà bị Dạ Suy Tuyết phong bế đại bộ phận trà cờ dạ, lúc này trà cờ dạ lượng thậm chí không cao hơn một gã hạ nhẫn. Nói sau Thủy Vô Nguyệt nhất tộc nhiều người mấy đều là nhân thuật, lý dạ, tiểu cưng giả, dù sao có Thủy Vô Nguyệt nhất tộc băng độn huyết kế, mà Thủy Vô Nguyệt Trà không thể nghi ngờ cũng là một gã nhân thuật, lý dạ, tiểu cao thủ, cũng không am hiểu thể thuật. Đã mất đi trà cờ dạ ủng hộ, Thủy Vô Nguyệt Trà chạy đi muốn chậm hơn rất nhiều, tuy nhiên Dạ Suy Tuyết đã thả chậm cước bộ của mình rất nhiều, lại để cho Thủy Vô Nguyệt Trà ăn thật nhiều đau khổ. Đại khái tại ngày thứ ba thời điểm, Dạ Suy Tuyết liền phát hiện xương mù nhận ám bộ thân ảnh. Hiện nhiên xương mù nhận thôn nước ảnh bởi vì không có được lúc trước đến cấp giết Thủy Vô Nguyệt Trà bọn người ám bộ hồi phục nhiệm vụ trong nội tâm bất an, lần nữa phái ra đại lượng xương mù nhận đến dò xét Thủy Vô Nguyệt Trà tung tích. Dạ Suy Tuyết cũng không muốn hóa chủ động làm chăn động, dứt khoát đụng phải đến truy tra Thủy Vô Nguyệt Trà tung tích xương mù nhận ám bộ nhân viên toàn bộ đánh chết. Ngày hôm nay cùng thường ngày đồng dạng, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Vô Nguyệt Trà đang ngủ, tuy nhiên là một cái phòng nhưng lại không phải một giường lớn. Dạ Suy Tuyết cũng không muốn tại chính mình lúc ngủ phát sinh lần nữa cái gì ngoài ý muốn, dứt khoát đi nằm ngủ đến trong một cái phòng, mà bình thường người đi đường thời điểm hai người cũng ra vẻ tình lữ. Đương nhiên, Thủy Vô Nguyệt Trà ngủ trên giường, mà Dạ Suy Tuyết thì là bất đắc dĩ ngủ ở trên sàn nhà, thương hương tiếc ngọc sao? Vừa muốn đổi lộ đến sao? Như thế nói đến lời mà nói, còn cần 6 ngày thời gian mới có thể đến tới xương mù nhận thôn phụ cận. Nói tới chỗ này, Thủy Vô Nguyệt Trà tốt như nghĩ tới điều gì, không hề ngôn ngữ, đang suy nghĩ lấy chuyện gì? Người đang suy nghĩ gì? Không phải là muốn lấy muốn chạy trốn a? Gặp đối phương đang trầm tư, Dạ Suy Tuyết nhạt vừa cười vừa nói, mặc dù tốt giống như vui đùa, bất quá Thủy Vô Nguyệt Trà lại biết, trước mắt vị này cường giả nếu không có đối với chính mình tiêu trừ cảnh giác, cho dù hai người vài ngày ở chung, đem làm trả cờ dạ hạn chế dược vật muốn qua hiệu thời điểm, Dạ Suy Tuyết hội lập tức xuất ra một viên khác dược vật lại để cho Thủy Vô Nguyệt Trà cúi xuống. Đương nhiên không phải, địch nhân tiểu là bằng hữu, những lời này ta hay vẫn là hiểu rõ đấy. Đối với Dạ Suy Tuyết khẽ cười nói, Thủy Vô Nguyệt Trà mỉm cười thời điểm nhìn rất đẹp. Lúc này Dạ Suy Tuyết mới phát hiện, nguyên lai Thủy Vô Nguyệt Trà cười lúc thức dậy khỏe miệng có hai cái tiểu má lúm đồng tiền, chỉ có khoảng cách gần thời điểm mới có thể chứng kiến, rất là đáng yêu. Vậy là tốt rồi,
đi ngủ sớm một chút ta, ngày mai còn muốn tiếp tục chạy đi đây này. Nói xong, Dạ Suy Tuyết nhảy xuống giường, mắt nhìn chính mình trên sàn nhà làm được giường chiếu thở dài. Mà Thủy Vô Nguyệt Trà giống như đã nghe được Dạ Suy Tuyết thở dài thanh âm, trầm ngâm một chút, mới đỏ mặt mở miệng nói ra, nếu như ngủ trên sàn nhà không thoải mái lời mà nói, ngài có thể ngủ trên giường.
Không cần.
Nhàn nhạt trả lời hoàn tất, Dạ Suy Tuyết đắp lên chăn mền, đem thần nguyện đặt ở chính mình tiện tay là có thể đến thời điểm, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Mấy ngày qua, Thủy Vô Nguyệt Trà lấy lòng đều bị Dạ Suy Tuyết xem tại trong mắt, thậm chí Thủy Vô Nguyệt Trà giống như cùng chính mình phát sinh một ít tiểu mập mờ đến tiêu trừ chính mình cảnh giác. Nhưng là càng như vậy Dạ Suy Tuyết lại càng hội cảm giác có vấn đề, một mực không có buông cái kia khỏa canh gác tâm. Nghe được Dạ Suy Tuyết lãnh đạm trả lời, giống như đã sớm biết trước đồng dạng, Thủy Vô Nguyệt Trà mỉm cười ảm đạm rồi rất nhiều, nhìn xem Dạ Suy Tuyết bóng lưng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng cũng thở dài, sau đó mới nằm ở trên giường, không biết vì sao, đêm nay nàng như thế nào cũng ngủ không được lấy cảm giác, tổng cảm giác khả năng có chuyện sẽ phát sinh đồng dạng. Đột nhiên, vừa lúc đó, cửa sổ lập tức bị cái gì đó phá vỡ, phá lệ vỡ vụn thanh âm truyền đến Thủy Vô Nguyệt Trà trong tai, mãnh liệt ngồi dậy, sau đó một cái lăn mình quay cuồng từ trên giường lăn rơi đến trên mặt đất lập tức ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Mà đạo thân ảnh kia đã phá vỡ cửa sổ hậu thân ảnh cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đến Dạ Suy Tuyết bên người. Mãnh liệt mở mắt, Dạ Suy Tuyết thuận tay lấy được thần nguyệt. Sớm liền nghĩ đến sẽ có như thế một màn, Dạ Suy Tuyết sớm dùng chuẩn bị kỹ càng. Bắt lấy thần nguyệt chu đao, dùng sức hất lên, vỏ đao lập tức chốc ra, mà Dạ Suy Tuyết cũng nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia tại linh giác trong thân mặc hắc y mang theo mặt nạ bảo hộ căn bản thấy không rõ đối phương khuôn mặt, chỉ biết là đối phương cũng là dùng đao hảo thủ. Trong nháy mắt đó đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, đối với Dạ Suy Tuyết trực tiếp đánh xuống, có thể thấy được cái kia cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ đã tạo thành thực chất, là cỡ nào cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ, mà ngay cả thân đao đều sinh ra màu xanh da trời hào quang. Coi chừng. Cái lúc này Thủy Vô Nguyệt Trà quát to một tiếng, hiển nhiên là thấy được công kích người không chỉ là trước mặt đao khách đồng dạng, tại Dạ Suy Tuyết sau lưng rõ ràng còn có một gã nị dạ. Hoàn toàn không để ý tính mạng của mình, thoáng một phát theo như đã đến Dạ Suy Tuyết trên người, theo cổ lực đạo kia Dạ Suy Tuyết ghé vào trên mặt đất, mà Dạ Suy Tuyết sau lưng cái kia tên nị dạ rõ ràng sử dụng lôi độn nhất thuật, nị dạ thoáng một phát đánh vào Thủy Vô Nguyệt Trà trên người. Dạ Suy Tuyết mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên cảm giác không thể tin, rõ ràng có người có thể đủ tại thủ hạ của mình đã thương người. Lập tức hai đạo thân ảnh kia tại công kích xong sau lập tức sử dụng trong nháy mắt thân thuật biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hai luồng sương mù. Mà Dạ Suy Tuyết cũng lập tức tới đã đến Thủy Vô Nguyệt Trà bên người, lập tức vận nổi lên chữa bệnh nhân thuật, đi ra cho Thủy Vô Nguyệt Trà trị liệu. Thế nào, không có việc gì chớ? Dạ Suy Tuyết ngữ khí rất gấp gáp, hiển nhiên sợ cái kia thoáng một phát làm bị thương Thủy Vô Nguyệt Trà, bất quá khá tốt, lôi độn đánh vào trên người của đối phương. Chỉ là đối phương cũng không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy tiểu bại lộ, đào tẩu đội vàng nhẫn thuật, nị dạ đánh vào trên thân người uy lực cũng giảm bớt rất nhiều. Thủy Vô Nguyệt Trà sắc mặt tái nhợt, bị thụ như vậy một kích, đặc biệt là tại chính mình trả cờ dạ đều bị áp chế ở thời điểm càng là khó chịu. Dạ Suy Tuyết một bên cho Thủy Vô Nguyệt Trà trị liệu, một bên lấy ra một khỏa dược hoàn, uy cho ăn, đã đến Thủy Vô Nguyệt Trà trong miệng, nhanh ăn hết, như vậy ngươi có thể lập tức khôi phục chính mình trả cờ dạ. Ăn Dạ Suy Tuyết uy cho ăn dược hoàn, Thủy Vô Nguyệt Trà sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Hiển nhiên là cái kia thoáng một phát công kích lại để cho chính mình tổn thương không nhẹ. Chứng kiến như tình huống như vậy, Dạ Suy Tuyết biết do nếu như không chạy nhanh trị liệu Thủy Vô Nguyệt Trà nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là trị liệu loại thương thế này cần vài loại dược liệu, Dạ Suy Tuyết lúc này đều không có, rốt cục nghĩ tới một cái biện pháp, trước dùng chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, đem Thủy Vô Nguyệt Trà thương thế ổn định, sau đó đối với Thủy Vô Nguyệt Trà nói ra, ngươi ở nơi này ở lại đó, ngàn vạn không muốn ngủ đi qua. Ta mua tới cho ngươi chút ít dược liệu, lập tức tựu trở lại. Thủy Vô Nguyệt Trà nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó y nguyên bảo trì mỉm cười. Sớm chút trở lại a, Suy Tuyết Quân. Ân. Đáp ứng, Dạ Suy Tuyết tiểu đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên quay đầu lại, vì cái gì, vừa rồi phải giúp ta thừa nhận công kích như vậy. Ngươi rõ ràng có thể không bị thương, nhưng là tại sao phải cho ta mà bị thương? Bởi vì, ngài là ân nhân cứu mạng của ta a. Nghe được đối phương vừa nói như vậy, Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, ta sẽ không cho ngươi cái chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 269. Chương 269 Dạ Suy Tuyết nói cổ sẽ không để cho Thủy Vô Nguyệt Trà chết, đương nhiên tiểu cũng không làm cho nàng cứ như vậy chết đi. Ngày hôm sau thời điểm, Thủy Vô Nguyệt Trà thương thế đã khá nhiều, khá tốt Dạ Suy Tuyết cũng là lôi độn người trong nghề biết rõ nên như thế nào trị liệu lôi độn thương thế. Bất quá cái kia ám sát nhân viên đích thủ đoạn cũng phi thường lợi hại, rõ ràng dùng Dạ Suy Tuyết chữa bệnh nhân thuật, lý ra cũng không thể làm cho đối phương khỏi hẳn, chỉ có lốt một ít dược liệu trị liệu. Tại trải qua một đêm kia đánh một trận xong, Dạ Suy Tuyết giống như đối với Thủy Vô Nguyệt Trà đã không có gì cảnh giác rồi, mà ngay cả hạn chế trả cờ dạ dược vật đều không có tiếp tục tại cho Thủy Vô Nguyệt phục dụng. Dù Dạ Suy Tuyết nói là như thế này có thể rất tốt dưỡng thương, nhưng là Thủy Vô Nguyệt Trà lại biết, vị này cường giả rốt cục bắt đầu đối với chính mình bỏ qua một bên phòng bị. Bỏ qua một bên phòng bị không phải là không hề phòng bị, dù Dạ Suy Tuyết thực lực muốn đánh chết Thủy Vô Nguyệt Trà hay vẫn là rất đơn giản, chỉ cần thời khắc chú ý một chút thì tốt rồi. Mà Thủy Vô Nguyệt Trà coi như rất vui vẻ đồng dạng, gặp Dạ Suy Tuyết không hề phòng bị mỗi ngày dáng tươi cười cũng nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì Thủy Vô Nguyệt Trà thương thế không có khỏi hẳn, Dạ Suy Tuyết dứt khoát mướn cái xe ngựa, tìm cái xa phu thay đi bộ. Ngồi ở trong xe, Thủy Vô Nguyệt Trà đang tại nhàm chán chơi lấy ngón tay, đôi khi ngẫu nhiên hội phiết hướng Dạ Suy Tuyết, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết cũng không có nhàn nhã, mà là đang nhìn xem cái gì của chủ, đúng là minh độn bí thuật.
Trải qua thời gian dài nghiên cứu, Dạ Suy Tuyết rốt cục phát hiện Minh Độn bí thuật một loại đặc thù chỗ. Đầu tiên đó là đương nhiên tiểu là hấp thu, Minh Độn có thể hấp thu đối phương trả cờ dạ vì chính mình trả cờ dạ, nhưng lại không thể dùng chính mình trả cờ dạ tương dùng, nói cách khác hấp thu bao nhiêu trả cờ dạ cuối cùng hay là muốn phóng xuất ra đi. Mà điểm thứ hai thì là phóng thích thủ pháp, loại này phóng thích không là đơn thuần phóng thích, mà là bắt chước công kích của đối phương đánh ra. Ngược lại là có chút Thiên Long Bát Bộ trong mộ dung ra dùng kia chi đạo còn thi kia thân ý tứ, bất quá nếu lần đánh ra nhẫn thuật, lý dạ, uy lực vi hạ thấp rất nhiều, cơ hồ không có nguyên lai lực lượng 1/3, có thể nói là gần cả. Dạ Suy Tuyết không ngừng nghiên cứu lấy Minh Độn bí thuật, chính là vì cho mình gia tăng một ít công kích hoặc là phòng ngự đích thủ đoạn mà thôi. Chỉ có điều hết thảy đều muốn dùng Minh Độn vi cất bước, nếu như không có Minh Độn hết thảy đều là nói suông mà thôi. Thở dài, Dạ Suy Tuyết bao nhiêu có chút bất đắc dĩ, buông xuống Minh Độn quyển trục lại từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra khác một cái quyển trục. Muốn gặp Dạ Suy Tuyết thu hồi quyển trục, Thủy Vô Nguyệt Trà vừa muốn cùng Dạ Suy Tuyết nói hai câu lời nói, ai biết lại thấy Dạ Suy Tuyết lấy ra một cái quyển trục. Cái kia muốn nói lời nói động tác thoáng một phát tiểu cứng tại này ở bên trong, tốt không xấu hổ. Dạ Suy Tuyết giống như cũng lưu ý đã đến động tác của nàng, ngẩng đầu lên, cao mày nói ra, có chuyện gì sao? Hay là muốn đi đi nhà nhỏ về nữa cơ? Không có. Xấu hổ trả lời hoàn tất, Thủy Vô Nguyệt Trà tiếp tục túi đầu chơi lấy ngón tay của mình, Dạ Suy Tuyết tắc thì tiếp tục nhìn về phía chính mình xuất ra quyển trục. Cái này quyển trục là Odoshi mà giao cho Dạ Suy Tuyết, dùng cho liên hệ. Dạ Suy Tuyết đều là sử dụng cái này quyển trục trong Niêm Phong cất vào kho thuật thức triệu hồi ra một đầu con rắn nhỏ đến, sau đó đem chính mình muốn đưa thư tín giao cho con rắn nhỏ hội nuốt vào trong bụng, đã đến nọ rồi xì mà giữ chỗ đó lại nổ ra. Loại này bảo tồn thủ pháp Dạ Suy Tuyết cảm giác rất buồn nôn, đặc biệt là đôi khi xả tiêu hóa không tốt lời mà nói, trên quyển trục mặt có chút sền sệt chất lỏng rất là buồn nôn. Hai tay nhanh chóng kết ấn, Dạ Suy Tuyết kết ấn tốc độ tuyệt đối không chậm, Thủy Vô Nguyệt Trà vốn tại chơi ngón tay, xem Dạ Suy Tuyết muốn sử dụng nhẫn thuật, nhị ra, cũng rất có hứng thú ngẩng đầu lên. Thế nhưng mà nàng chỉ nhìn Dạ Suy Tuyết ngón tay không ngừng thay đổi, căn bản là không thấy rõ Dạ Suy Tuyết kết ấn, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết kết ấn tốc độ đến cùng có nhiều khối. Lập tức kết tốt rồi ấn, hướng trên quyển trục mặt gỗ, thông linh thuật, vài một tiếng toát ra một đoàn sương mù, mà sương mù tán đi một đầu màu đen con rắn nhỏ xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt. Cái kia con rắn nhỏ đột nhiên mở ra miệng của mình, mà bụng của nó lúc này cũng đột nhiên bành trướng. Gian nan núp ních lấy thân thể của mình, thời gian dần qua xả phần bụng bành trướng tại về phía trước di động, cuối cùng đã tới bên miệng, hộc ra một cái sâu sắc quyển trục. Mà cái này một loạt động tác giống như tiêu hao con rắn nhỏ sở hữu tất cả thể lực, bay một tiếng biến thành sương mù, biến mất tại Dạ Suy Tuyết trước mặt. Cầm lên quyển trục điên hai cái, phát hiện thượng diện không có bất kỳ buồn nôn chất lỏng, Dạ Suy Tuyết mới mở ra quyển trục. Đầu tiên nọ rồ xí mà trước tiên là nói về đối với sinh mệnh lực cùng tinh thần lực nghiên cứu còn không có phát triển, nhìn đến đây Dạ Suy Tuyết không khỏi thở dài. Cũng đã hơn một năm rồi, một điểm tiến triển đều không có, xem ra muốn phục sinh cựu tân mại cùng thủy môn thật đúng là không phải một kiện đơn giản công trình a. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lại tiếp tục nhìn xuống. Bên trong tình báo rất nhiều, liên quan đến cũng rất nhiều, Dạ Suy Tuyết chỉ chọn lựa mấy cái yếu điểm quan sát, những thứ khác đều là khẽ quét mà qua. Trôn sóc lúc này làm tới một diệp ám bộ phân đội trưởng, đều bị họ rồ xì mà ghi tại trong đó. Nhớ tới chính mình lưỡng người đệ tử, Dạ Suy Tuyết trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Trôn sóc cùng chỉ thủy thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều à, không biết xạ dịn gẳng hiện tại sử dụng thế nào, có thời gian có lẽ hồi đi xem lưỡng tên tiểu tử, thời gian dài như vậy không thấy còn rất nhiều đấy. Trôn sóc cùng chỉ thủy hết thể bình thường, ngược lại là ủ trí hạ nhất tộc có một ít không hiểu cử động, xem ra đã muốn bắt đầu chuẩn bị một ít gì đó rồi. Cả cạ sĩ ở trong tối bộ còn là giống nhau phong quang, ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Về một diệp hắn tình báo của hắn cũng không có bao nhiêu, Dạ Suy Tuyết trực tiếp nhìn xuống đi, ngược lại là phát hiện bần nhận giống như có mưu đồ mưu giống như, rõ ràng phái ra rất nhiều nì dạ phát cáo quốc gia, xem Dạ Suy Tuyết là cho mày. Cuối cùng thứ nhất tình báo là về Thủy Quốc, khi thấy cái này tắc thì tình báo thời điểm liên suốt đêm Suy Tuyết đều có nhàn nhạt kinh ngạc. Bởi vì họ rồ xì mà nói cho Dạ Suy Tuyết, khả năng Tam Vĩ Kỳ Vũ đã biến thành hoang dại vi thu rồi, chỉ có điều còn không có chứng minh là đúng mà thôi. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết nhớ lại lúc trước chính mình cùng bốn đời nước ảnh một trận chiến, khi đó bốn đời nước ảnh sử dụng ra điên cuồng chiêu số, làm cho Dạ Suy Tuyết đều không thể không tránh đi mũi nhọn đào tẩu. Chẳng lẽ, cái này là Tam Vĩ biến thành hoang dại nguyên nhân sao? Dạ Suy Tuyết lẩm bẩm nói. Còn bên cạnh Thủy Vô Nguyệt Trà giống như đã nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, ngươi nói, Tam Vĩ Kỳ Vũ đã biến thành hoang dại đúng không? Là thật sao? À, ngươi nghe được sao? Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết cũng quên bên cạnh rời đi, chỉ có điều đối với Thủy Vô Nguyệt Trà cảnh giác đã tiêu trừ rất nhiều, Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đối với Thủy Vô Nguyệt Trà nói ra, đúng vậy, lúc trước ta cùng bốn đời nước ảnh từng có một trận chiến, ta muốn ngươi cũng biết. Cái kia một lần có thể nói là bốn đời nước ảnh vừa, bất quá tại sử dụng cuối cùng nhẫn thuật, nị dạ, thời điểm giống như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, khống chế không nổi trong cơ thể mình tâm ý, làm cho ta đây cũng chỉ có tránh đi mũi nhọn. Vừa rồi ta nhìn về phía tuyến nhân cho tình báo của ta, khả năng Tam Vĩ đã không tại xương mù nhận trong lòng bàn tay rồi. Nghe Dạ Suy Tuyết nói tới chỗ này, Thủy Vô Nguyệt Trà mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng là ngón tay hay vẫn là không ngừng ở đong đưa. Dạ Suy Tuyết nhìn về phía nàng đong đưa ngón tay, hỏi như thế nào, chẳng lẽ ngươi có chơi ngón tay đích thói quen sao? Vừa nói như vậy, Thủy Vô Nguyệt Trà lập tức đình chỉ chơi ngón tay động tác, cười nhạt nói không có, chỉ có điều nghe được tin tức này không khỏi có chút hưng phấn. Dù sao bốn đời nước ảnh thực lực càng yếu, chúng ta nhất tộc ám sát bốn đời nước ảnh tỷ lệ cũng càng lớn không phải? Ân, xem như cái không tệ lý do. Nhìn thật sâu Thủy Vô Nguyệt Trà liếc, Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói, bất quá ta không hy vọng ngươi cùng ta chơi hoa chiêu gì, nghĩ đến ngươi cũng biết thực lực của ta, nghĩ kỳ tốt còn sống hay vẫn là an ổn một điểm thì tốt hơn. Xấu hổ nở nụ cười thoáng một phát, Thủy Vô Nguyệt trả lại lộ ra thất vọng thần sắc, giống như đang nói, chẳng lẽ ngươi vẫn là chưa tin ta sao? Lúc này Thủy Vô Nguyệt trà còn vô ý thức sờ soạn thoáng một phát chính mình bị ám sát cường giả kích thương địa phương, giống như phải nhắc nhở Dạ Suy Tuyết là mình giúp hắn chặn công kích của địch nhân đồng dạng. Nhưng là Dạ Suy Tuyết lại không để ý đến Thủy Vô Nguyệt trà, mà là tiếp tục nhìn xem trên quyển trục tình báo, thoáng chút năm chiêu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 270 lại kinh, trải qua vài ngày nữa lộ trình rốt cục đạt tới sương mù nhận thôn phụ cận một cái chấm nhỏ, cái này tòa trong tiểu trấn Dạ Suy Tuyết ngược lại là hết sức quen thuộc, chính là năm đó bị chức điển nguyên trọng thương mà dưỡng thương địa phương, gọi là sương mù chi trấn. Lần nữa trở lại sương mù chi trấn, Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút thổn thức, năm đó chẳng qua là trung nhận thực lực đi tới sương mù nhận trong thôn, ai có thể nghĩ đến tùy ý đánh chết hai gã sương mù nhận trung nhẫn cũng sẽ bị sương mù nhẫn bảy người chúng một trong có được chém đầu đại đao chức điển nguyên nhìn chằm chằm vào, hơn nữa đánh chính là trọng thương. Hơn nữa tại cái trấn nhỏ này trong còn có rất nhiều tốt đẹp nhớ lại, đương nhiên tiểu là cùng tiểu mỹ ở chung thời gian. Nhớ tới tiểu cô nương kia, lần thứ hai cùng nàng tương kiến thời điểm nhưng lại ba thời gian chiến tranh kỳ, sắm vai lấy ám sát chính mình nhân vật, Dạ Suy Tuyết không khỏi cảm thán thế sự khó đoán trước a. Năm đó bạn bè hoặc có lẽ bây giờ đã là địch nhân của mình, lần nữa tương kiến thời điểm khả năng muốn việc binh đao tương kiến rồi. Suy Tuyết quân, ngươi là đang suy nghĩ gì sự tình sao? Thủy Vô Nguyệt trà nhỏ giọng hỏi, vài ngày chạy đi, Thủy Vô Nguyệt trà thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa hoàn toàn khôi phục thượng nhẫn nhị dạ thực lực, ngược lại là Dạ Suy Tuyết đối với nàng để phòng thiếu đi rất nhiều, cũng không có cho nàng ăn trả cờ dạ hạn chế dược vật. Bằng không đoán chừng bây giờ còn đang hướng Sương Mù chi trấn người đi đường trên đường đâu rồi, không lại nhanh như vậy đến Sương Mù chi trấn. Không có gì, chỉ là lần nữa về tới đây, nhớ tới một ít vui sướng chuyện cũ. Nói xong, Dạ Suy Tuyết trên mặt còn lộ ra mỉm cười, cười đối với Thủy Vô Nguyệt trà nói ra, hôm nay tâm tình của ta rất tốt, không bằng tìm cái tiểu quán hào hào uống một chén a, khả năng hôm nay chính là chúng ta phân lúc khắc rồi, ngươi tiếp tục đi ám giết chính là ngươi nước ảnh, mà ta thì là có chuyện khác muốn làm. Ân khẽ gật đầu, ánh mắt có chút không bỏ, Thủy Vô Nguyệt trà nói ra, vậy được rồi, hết thảy chợt nghe Suy Tuyết quân an bài. Nói xong, Dạ Suy Tuyết mang theo Thủy Vô Nguyệt trà đi tới một nhà tử quán, chọn chút thức ăn cùng mấy hũ thanh rượu, hai người tương đối không nói gì, chỉ là kẹp lên trước mặt ăn sáng ngẫu nhiên đối với nâng chén uống một chén thanh rượu. Mấy chén vào trong bụng, Thủy Vô Nguyệt trà dù sao cũng là nữ hải tử sắc mặt đã ửng đỏ hiển nhiên đã có men say, ngược lại là Dạ Suy Tuyết tiểu lượng coi như không tệ, tiếp tục uống mấy chén. Ăn xong bữa cơm về sau, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Vô Nguyệt trà cùng Dạ Suy Tuyết đã đi ra sương mù chi trấn đi tới sương mù nhận thôn phụ cận. Đã có thể dùng linh giác cảm giác được sương mù nhận thôn kết giới rồi, Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đối với Thủy Vô Nguyệt trà nói ra, "Tiểu đến nơi đây à, ngươi nên làm gì tiểu đi làm gì à, mà ta cũng muốn xử lý chính mình chuyện cần làm rồi. Ngươi thương thế trên người có lẽ đã tốt không sai biệt lắm, đối với hành động của ngươi cũng không có gì không tiện." "Ân, biết rõ." Mỉm cười hồi đáp, Thủy Vô Nguyệt trà tiếp tục nói, "Suy Tuyết quân đại ân đại đức, thật sự là suốt đời khó quên. Chờ ta ám sát nước ảnh sau khi thành công, nhất định sẽ báo đáp Suy Tuyết quân ân tình." Nói xong, Thủy Vô Nguyệt trà muốn quay người rời đi. Ai ngờ ngay tại lúc xoay người, Dạ Suy Tuyết đột nhiên hừ lạnh một tiếng, rút ra chính mình thần nguyệt gác ở đối phương trên cổ. Đột nhiên xuất hiện bị Dạ Suy Tuyết dùng đao cây vào, Thủy Vô Nguyệt trà sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt rất nhiều. "Suy Tuyết quân, ngươi đến cùng là có ý gì?" "Có ý tứ gì? Thật sự là buồn cười, chẳng lẽ còn muốn ta nói sao?" Dạ Suy Tuyết mỉa mai vừa cười vừa nói, "Vốn mấy ngày nay nhìn ngươi biểu hiện không sai, một mực đều giữ lại tánh mạng của ngươi, nhìn xem ngươi chuẩn bị muốn làm gì. Bất quá xem ra ngươi hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn đẩy đưa ta vào chỗ chết ta." Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Thủy Vô Nguyệt trà sắc mặt đổi biến, không biết Suy Tuyết quân nói đến cùng là có ý gì. "Vậy được rồi, ta tiểu nói ngươi tại đoạn đường này trong chỗ lộ ra sơ hở a." Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hồi đáp, "Đầu tiên tiểu là quái vật biển vấn đề, tại thủy quốc đi thuyền lộ tuyến coi trọng ta cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua quái vật biển. Mà cái kia thủy quái ta nghe cái kia con thuyền trưởng nói, chẳng qua là gần đây mới xuất hiện mà thôi, trước kia chỉ là có truyền thuyết. Nói cách khác, là có người cố ý tại ta ngồi thuyền thời điểm lại để cho quái vật biển tới công kích, mục đích đúng là vì nhìn xem ta thực lực bây giờ đến cùng đến trình độ nào. Ban đầu ở quái vật biển công kích thời điểm, vì cái gì chỉ công kích ta một người? Cho dù ta là công kích lực rất cường, nhưng là quái vật biển hành động thời điểm rõ ràng một điểm công kích đều không có rơi trên thuyền. Đừng nói cho ta đây là trùng hợp, tuy nhiên ta không thông minh, nhưng là ta cũng không phải người ngu. Thứ hai, tại thuyền đến bến tàu thời điểm, các ngươi lặn nên rời đi trước đấy. Nhưng là vì cái gì tại đuổi đến thời gian dài như vậy đường, thiên có khéo hay không chờ ta đi ngang qua thời điểm còn bị sương mù nhận ám bộ công kích. Hơn nữa đám kia sương mù nhận ám bộ tuy nhiên che giấu vô cùng tốt, nhưng là dùng thực lực của ngươi cũng quá mức tại tự tin rồi. Bình thường ngươi loại thực lực này, muốn là đụng phải 6 gã ám bộ công kích, làm sao không muốn lấy đào tẩu, mà là tử chiến, thật sự là buồn cười. Thứ ba, đem làm ta hỏi ngươi Thủy Vô Nguyệt nước chảy thời điểm, ngươi lộ ra phẫn nộ thần sắc còn biên ra một loạt nói dối, đây chính là ngươi lớn nhất nét bút hỏng. Lúc trước mặc dù không có cùng Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng đánh qua quá nhiều quan hệ, hắn đã bị ta chém giết. Nhưng là theo hắn tại lúc ấy sương mù nhận thương đội nhất cử nhất động ở bên trong, rõ ràng đối với ngươi thập phần tôn kính. Ngươi lại còn nói cùng hắn là đối thủ cũ, chẳng lẽ thực đem làm ta là người ngu hay sao? Nói tới chỗ này, Thủy Vô Nguyệt trà sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Vừa muốn cùng Dạ Suy Tuyết giải thích cái gì thời điểm, Dạ Suy Tuyết lập tức đem trong tay thần nguyệt càng thêm gần sát Thủy Vô Nguyệt trà cái cổ, thậm chí đều dùng thần nguyệt sắc bén đã nát phá Thủy Vô Nguyệt trà cái cổ làn da, chảy ra có chút ít vết máu, chẳng lẽ cái lúc này ngươi còn có cái gì có thể giải thích sao?
Vâng, ta muốn giải thích. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh trong sạch của ta.
Nói xong, Thủy Vô Nguyệt trà ánh mắt lộ ra có chút ít bóng ánh, hiển nhiên là nước mắt muốn đến rơi xuống điểm báo, quái vật biển sự tình, ta thật sự không biết, thật không phải là ta không chế đấy. Hơn nữa đang cùng Sương Mù Nhận Ám Bộ đối chiến thời điểm, ta cũng là một lòng muốn chết, mới có thể không muốn lấy đạo tẩu. Mà Thủy Vô Nguyệt nước chảy. Nói xong, Thủy Vô Nguyệt trà con mắt rốt cục chảy xuống, giống như bị thụ thiên đại oan tình đồng dạng, mà Thủy Vô Nguyệt nước chảy cũng thật sự cùng ta nói đồng dạng. Nếu như ngươi bây giờ muốn giết ta lời mà nói, ta không oán vô hối, dù sao ta cái này mệnh chính là ngươi cứu được, ngươi giết ta đi. Nói xong, Thủy Vô Nguyệt trà trên mặt lộ ra một tia kiên quyết, giống như bởi vì bị Dạ Suy Tuyết oan uổng tiểu yêu cầu chết đồng dạng.
Thực, ngươi hành động rất tốt, là ta đã thấy trong tốt nhất.
Nói tới chỗ này thời điểm, Dạ Suy Tuyết thanh âm đã trở nên lạnh như băng, ta đây tiểu nói thiệt cho ngươi biết ta, ngươi loại này hành động đúng là ngươi sở hữu tất cả trong âm mưu nét bút hỏng. Hai người chúng ta tại người đi đường thời điểm, mỗi lần ta đều cố ý dùng cảm giác của mình phương thức đến truy tra phải chăng có người theo dõi. Nhưng lại nhiều lần bị Sương Mù Nhận Ám Bộ phát hiện tung tích, ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Về sau ta phát hiện, cái kia căn bản chính là có người thông chi Sương Mù Nhận Ám Bộ, cho nên mới chế tạo một lần ám sát biểu hiện giả dối. Ngày đó đến đây ám sát ta, kỳ thật chỉ là của ta hai cái ảnh phân thân mà thôi. Mà ngươi lại kiên quyết muốn thay ta bị thương, thật là làm cho người ta kỳ quái. Tự cấp trị cho ngươi liệu thời điểm ngươi thật sự đã cho ta chỉ là trị liệu thương thế của ngươi mà thôi sao? Kỳ thật chỉ là muốn dò xét trong thân thể ngươi phải chăng bị người rơi xuống ký hiệu mà thôi, chỉ có điều rất đáng tiếc, lần kia không có phát hiện. Sau đó ta liền cố ý cởi bỏ đối với ngươi trả cơ ra hạn chế, nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn làm mấy thứ gì đó. Ở trên xe ngựa thời điểm, nhìn như ngươi là nhàm chán tại đùa bỡn ngón tay, nhưng thật ra là đang cùng người khác liên hệ à. Đừng tưởng rằng người khác cảm giác thủ đoạn đều không bằng ngươi, thật sự là quá ngây thơ rồi. Cuối cùng một điểm, Dạ Suy Tuyết khỏe miệng đột nhiên dương lên mỉm cười, tại ta được đến trong tình báo, Thủy Vô Nguyệt trà người này sớm dùng bị Sương Mù Nhận thôn công bố bị đánh chết tin tức. Mà Thủy Vô Nguyệt nhất tộc lớn như thế tộc rõ ràng có thể bị lập tức biến mất, chẳng lẽ thật là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc quá yếu sao?
Không, nhưng thật ra là bởi vì Thủy Vô Nguyệt nhất tộc trong có nội gian, mà cái này nội gian chính là ngươi, Thủy Vô Nguyệt trà. Đập vào chặn đánh giết nước ảnh ngụy trang, để cho ta tin tưởng ngươi, kỳ thật chẳng qua là muốn cho đem ta đưa đến Sương Mù Nhận thôn nội địa, nhưng là đánh chết ta mà thôi. Vì thế các ngươi rõ ràng không tiếc đắc tội Thủy Quốc tham sự, thật là làm cho người cảm giác kinh ngạc. Cái gì về sau Sương Mù Nhận thôn mọi người cường đại đến không sợ Thủy Quốc uy nghiêm rồi, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem chuyện này tiết lộ cho Thủy Quốc cao tầng sao? Nghe Dạ Suy Tuyết nói ra tại đây, Thủy Vô Nguyệt trà rốt cuộc biết chính mình sở hữu tất cả kế hoạch sớm dùng bị trước mắt người trẻ tuổi đoán xuyên eo. Cái lúc này nàng sẽ không lại ngồi chờ chết rồi, một bên hướng Dạ Suy Tuyết khóc lóc kể lể lấy hết thảy đều là hiểu lầm một bên chính đang âm thầm vận hành chính mình trả cơ ra, Dạ Suy Tuyết nơi nào sẽ làm cho đối phương cái lúc này phản kích, lập tức tay phải vừa dùng lực, lập tức thần nguyệt cũng đã cắt lấy đối phương đầu lâu. Ngươi rất thông minh, hành động cũng rất tốt, chỉ có điều thật sự ngươi chọn sai đối tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.